Một đạo chướng mắt bạch quang xuất hiện, rơi vào Ngọc đỉnh chân nhân trên đỉnh đầu, hóa thành một thanh ngũ thải ban lan bảo kiếm. Đi. Ngọc đỉnh chân nhân kiếm chỉ một điểm, Trảm Tiên kiếm bay ra, thẳng bức Tôn Ngộ Không. Này, nhìn ta lão Tôn phá ngươi cái này Trảm Tiên kiếm. Nhìn xem Trảm Tiên kiếm hướng mình bay tới, Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng lớn, huy động kim cô đồng, chính là xông về phía trước. Lão Ngưu, đạo sĩ kia thâm bất khả trắc, chúng ta cùng tiến lên. Nhìn xem Tôn Ngộ Không tiến lên, Trọng Lâu chìm lánh một tiếng, chính là mở miệng hướng Như Ma Vương nói. Tốt. Nhìn ta lão Ngưu. Nghe tới Trọng Lâu, Như Ma Vương nhẹ gật đầu, khoen mũi lắc một cái, một đoàn xương trắng phương ra, mở miệng quát khẽ nói, bỏ bốn. Ồ. Trong khoảnh khắc, cái kia hai to mặt lớn Như Ma Vương không gặp, chuyển biến thành một con tự thú. Quanh thân khí huyết lưu thông, con mắt tinh hồng, sừng trâu như là một đôi lưỡi dao, kiên dày nhưng lại là để người nhìn trong lòng run sợ. Đây chính là Như Ma Vương chân thân, đại lực châu ma. Bỏ bốn. Ồ. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Như Ma Vương bốn chân hướng địa, tụ lực phóng tới Ngọc đỉnh chân nhân. Những nơi đi qua, từng đôi móng châu dấu xuất hiện trên mặt đất, hết sức bắt mắt. Trọng Lâu thấy thế, ngẩng đầu cười một tiếng, triển khai hai cánh, cũng là phóng tới Ngọc đỉnh chân nhân. Đinh. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy vang vọng bên hai. Tôn Ngộ Không cầm kim cô đồng, cùng Ngọc đỉnh chân nhân Trảm Tiên kiếm gặp nhau. Trảm Tiên kiếm bị Ngọc đỉnh chân nhân khống chế, không buông tha, một kích chưa bị đánh lui, liền là tiếp tục tiến công, mỗi một lần đều là sát chiêu. Đông. Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày, vung lên kim cô đồng, dùng hết toàn lực, trực tiếp đánh lui Trảm Tiên kiếm. Hừ. Ở mức sinh chứng hóa hạ người, trừ khí lực lớn, liền không còn gì khác. Nắm chặt bay trở về Trảm Tiên kiếm, Ngọc đỉnh chân nhân lạnh hừ một tiếng, lại là hướng cách mình xông lại Như Ma Vương công kích qua. Xiêu xiêu xiêu. Kiếm quang lăng lực, chiêu thức thiên biến vạn hóa. Ngọc đỉnh chân nhân cầm kiếm đâm về Như Ma Vương. Bỏ bốn. Ồ. Nhìn xem Trảm Tiên kiếm bước tiến, Như Ma Vương gầm nhẹ một tiếng, lại tiếp tục gia tốc. Một kiếm đâm vào Như Ma Vương trên đùi. Nhất thời, chính là một cỗ máu chảy phun ra ngoài. Yêu tộc. Da thịt gân cốt, kiên dày vô cùng. Mặc dù Như Ma Vương thân thể rất cường ngạnh, nhưng là Trảm Tiên kiếm cũng không phải vật phàm. Một kiếm kích thương Như Ma Vương, căn bản không đáng kể. Bỏ bốn. Ồ. Bị đau gọi một tiếng. Như Ma Vương đồng tử trừng lớn, thừa cơ hội này cho Ngọc đỉnh chân nhân một móng. Bành. Trong khoảnh khắc, Ngọc đỉnh chân nhân liền bị Như Ma Vương đá phải một bên. Lão Ngưu, không có sao chứ? Tôn Ngộ Không thả người nhảy đến Như Ma Vương bên người, ngay sau đó chính là mở miệng hỏi. Không có việc gì. Tên đạo sĩ thúi này kiếm quả nhiên lợi hại. Bất quá, an ta lão Ngưu một cước cũng không chịu nổi. Đầu trâu nhoáng một cái, Như Ma Vương ồm ồm mở miệng nói ra. Nghiệt xúc. Dám can đảm tổn thương bần đạo hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Một cái lý ngư đã đỉnh, Ngọc đỉnh chân nhân đứng dậy, phẫn hận nhìn xem Như Ma Vương, mở miệng chợt quát lên. Lão Ngưu, ngươi sẽ không là đem hắn đá ngốc hả? Đối chiến a, sao có thể không thương tổn hắn? Nghe tới Ngọc đỉnh chân nhân, Tôn Ngộ Không đùa cợt mở miệng nói ra. Không nên a. Đoán chừng là tên đạo sĩ thúi này, vốn là đầu óc có bệnh. Nghe tới Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương lắc đầu, mở miệng nói ra. Hai người kẻ sướng người họa, nghe được Ngọc đỉnh chân nhân tức giận không thôi. Muốn chết. Khẽ quát một tiếng, Ngọc đỉnh chân nhân lại là hướng Như Ma Vương phóng đi. Tới tốt lắm. Hắc hắc. Nhìn đánh. Bỏ bốn. Ồ. Thấy Ngọc đỉnh chân nhân tới, Trọng Lâu, Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương, ba người cũng là trận địa sẵn sàng. Tị thủy quan trên tường thành. Mai Sơn lục quái một trong Dương Hiển, nhìn xem Ngọc đỉnh chân nhân bày ra thực lực, không khỏi hoảng sợ nói, Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên. Nói đúng Ngọc đỉnh chân nhân sao? Nghe vậy, Đế Tân khẽ nhíu mày, nhìn xem Dương Hiển, mở miệng hỏi, Ngọc đỉnh chân nhân là Đại La Kim Tiên. Ngươi là làm sao thấy được? Thấu chương xong. 12. Chương 440, bước lui Ngọc đỉnh chân nhân. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Dương Hiển phun ra một ngụm trọc khí, ngưng trọng mở miệng nói ra, đại vương còn nhớ rõ lúc trước, mệnh huynh đệ chúng ta bảy người đuổi trốn rời chiều ca cơ xương. Trên đường chúng ta gặp Vân Trung Tử, kia Vân Trung Tử chính là Đại La Kim Tiên. So sánh dưới, cái này Ngọc đỉnh chân nhân chiêu thuật, so Vân Trung Tử càng hơn một bậc, bởi vậy liền có thể thấy được, Ngọc đỉnh chân nhân là Đại La Kim Tiên, mà lại là đã có thể phía nhận tự nhiên vận dụng Đại La Kim Tiên thực lực. Đại La Kim Tiên, đã đặt vững cơ sở Đại La Kim Tiên. Nghe tới Dương Hiển, Đế Tân sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Nhìn như chỉ là một cảnh giới, nhưng là trong đó lại là một cái không cách nào vượt qua khe rãnh. Hai cái Kim Tiên, một cái Thái Ức Kim Tiên, thật có thể chiến thắng Đại La Kim Tiên sao? Trên chiến trường thay đổi trong mấy mắt, Ngọc đỉnh chân nhân độc chiến Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương, Trọng Lâu ba người, lại cũng không lộ ra phí sức, chiêu thuật vận dụng không chút phí sức. Trái lại Tôn Ngộ Không ba người, tình huống không thể lạc quan. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ Tôn Ngộ Không ba người muốn bại vào Ngọc đỉnh chân nhân chi thủ a. Đế Tân có thể thấy rõ ràng tình thế, Tôn Ngộ Không bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Đạo sĩ kia rất khó dây dưa, tiếp tục như thế, chúng ta khóa liền muốn mất mặt. Nhìn một chút Ngọc đỉnh chân nhân, Tôn Ngộ Không quay đầu hướng Như Ma Vương cùng Trọng Lâu nói. Vậy liền dùng hết toàn lực, nhìn xem có thể hay không bức lui hắn. Nhẹ gật đầu, Trọng Lâu khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra. Ừm. Như Ma Vương nhẹ gật đầu, bốn chân chĩa xuống đất, bắt đầu tụ lực. Suy nghĩ nhất chuyển, Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng thu vào trong hai. Như thế nào chính là hít sâu một hơi, quát khẽ nói, hà. Quanh thân cuồng phong nổi lên, Tôn Ngộ Không thân thể không ngừng biến lớn. đây không phải pháp tướng thiên địa, mà là Tôn Ngộ Không dự định hiện ra chân thân. Trên thân bảo giáp biến mất, Tôn Ngộ Không triệt để hiện ra chân thân. Một con có thể so với sơn nhạc hầu tử. Quanh thân giống như sơn kim chiếu lấp lánh, hỏa nhãn kim tinh triển lộ ra, một đôi mắt vàng, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Giống. Tôn Ngộ Không bạo hống một tiếng. Khí song chấn động, thu hút tâm thần người ta. Mà trọng lâu, cũng là quanh thân tràn ngập lên hắc vụ, khiến người căn bản thấy không rõ hắn bộ dáng. Nhu Ma Vương vận sức chờ phát động, đứng núi chịu sào hướng Ngọc Đỉnh chân nhân đánh tới. Ong ong ong. Tôn Ngộ Không cũng là gì chuyển nhanh chóng. Đại địa vì thế mà chấn động. Cắt bay đá chạy, bùi đất bao trùm. Một đạo tàn ảnh sẽ qua, trọng lâu cũng động thủ. Trảm tiên kiếm, ngũ lôi chính pháp, vanh thiên quyết. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy tình thế, nháy mắt ba đạo pháp quyết bộc ra. Trảm tiên kiếm vọt thẳng hướng Tôn Ngộ Không. Thiên lôi hàng thế, mục tiêu chính là Nhu Ma Vương. Mà trọng lâu bên người, lại là vang lên từng tiếng tiếng sấm. Giống. Nhìn xem trảm tiên kiếm bay tới, Tôn Ngộ Không tụ lực một tiếng hét lên, trực tiếp đem trảm tiên kiếm đẩy lui. Dư ba rộng tán, đứng tại trên tường thành mọi người không khỏi lui lại một bước, ống tay áo run rẩy lên âm thanh như là cuồng gió lay động. Trái lại Nhu Ma Vương, thiên lôi đánh vào trên thân thể của nó, mặc dù tạo thành thương thế, bất quá nó cũng không có dừng bước lại. Mà trọng lâu trực tiếp vận pháp, đem thân thể của mình toàn bộ hóa thành hắc vụ, không có thực thể. Ngọc Đỉnh chân nhân công kích, tự nhiên đối với hắn lên không được tác dụng quá lớn. Bành bành bành, ba người trong chớp mắt liền tới đến Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt. Đủ loại kiểu dáng công kích rơi vào Ngọc Đỉnh chân nhân trên thân. Phốc, bị đánh lui về phía sau mấy bước, Ngọc Đỉnh chân nhân phun ra một ngụm máu đặc. Trảm tiên kiếm. Thu. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ quát một tiếng, trảm tiên kiếm bay vào trong tay. Mắt lạnh nhìn Tôn Ngộ Không ba người, Ngọc Đỉnh chân nhân kiên quyết mở miệng nói ra, hôm nay lại làm a. Ba ngày sau, bần đạo đến đây, nếu là không giao ra sát hại Dương Tiễn hung thủ, bần đạo tất san bằng Tị Thủy Quan. Dứt lời, Ngọc Đỉnh chân nhân chính là thả người bay lên, rời đi chiến trường. Bước lui. Ngọc Đỉnh chân nhân bị Tôn Ngộ Không ba người bước lui. Vừa rồi ba người hợp lực công kích, xác thực làm bị thương Ngọc Đỉnh chân nhân. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, cũng không có trở ngại, nhưng là Ngọc Đỉnh chân nhân không rõ ràng Tị Thủy Quan còn có bao nhiêu giống Tôn Ngộ Không bọn hắn cao thủ như vậy, cho nên bất quá tùy tiện động thủ. Mà Tôn Ngộ Không ba người nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi, cũng là tán đi chân thân, khôi phục bộ dáng lúc trước. Bọn hắn không có đi truy Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân chẳng qua là vết thương nhẹ, mà bọn hắn tự thân so Ngọc Đỉnh chân nhân thương thế nặng nhiều. Tôn Ngộ Không còn tốt, trọng lâu thương thế ngược lại là có chút nặng. Mà Nhu Ma Vương là nặng nhất một cái. Đầu tiên là Trảm Tiên Kiếm, lại là Thiên Lôi. Lúc đầu hai to mặt lớn, sắc mặt hồng nhuận như Ma Vương, bây giờ nhìn lại là sắc mặt trắng bệnh, cả người xem ra giống như gầy đến một vòng. Nếu là đuổi theo, ba người thua không nghi ngờ. Hôm nay là bức lui Ngọc Đỉnh chân nhân, nhưng là sau ba ngày đâu? Bọn hắn còn có thể bức lui Ngọc Đỉnh chân nhân sao? Lão Nưu, không có sao chứ? Mau đến xem Như Ma Vương, Tôn Ngộ Không ngưng trọng mở miệng hỏi. Không có việc gì, chết không được. Miễn cưỡng cười cười, Như Ma Vương hư nhược mở miệng trả lời. Trận chiến ngày hôm nay, ba người đều cảm thấy trước nay chưa từng có thông khoái. Bất quá, càng nhiều hơn chính là áp lực. Đại thế trước mắt, nếu là bại, như vậy ai có thể ngăn được cái này Ngọc Đỉnh chân nhân? Ai? Chúng ta đi về trước đi. Nhìn xem đại vương ý tứ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, trọng lâu hướng hai người mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không lái cân đấu vân, ba người trở về Tị Thủy Quan. Tị Thủy Quan tổng binh trong phủ. Đế Tân nhìn xem hư nhược ba người, khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, ba ngày sau, còn có một trận chiến, các ngươi có nắm chắc không? Đại vương, kia Ngọc Đỉnh chân nhân thực tế lợi hại, hôm nay có thể bước lui, đơn thuần may mắn, ba ngày sau, nếu là tái chiến, chúng ta thất bại. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, trọng lâu cắn răng, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Mà một bên Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương, cũng là bất đắc dĩ cười khổ, hiển nhiên là đồng ý trọng lâu. Nếu là tái chiến, thua không nghi ngờ. Như Ma Vương ngược lại thôi. Nhưng là trọng lâu cùng Tôn Ngộ Không, đều là ngạo khí đúng người. Có thể để bọn hắn nói ra những lời này, đủ để nhìn ra Ngọc Đỉnh chân nhân thực lực. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân san bằng Tị Thủy Quan sao? Cứ như vậy đem Tị Thủy Quan chắp tay nhường ra đi, trợ trướng Tây Kỳ thế lực sao? Giao ra viên hồng. Đế Tân căn bản nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Nếu là ngay cả bộ hạ của mình đều bảo hộ không được, lại có ai sẽ hiệu chung với hắn? Một cái nhu nhược đế vương, như thế nào tỏa chấn thiên hạ? Nhưng là, tình huống hiện tại thực tế không được. Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương, Trọng Lâu, ba người bọn họ là bên cạnh mình người lợi hại nhất. Ba người hợp lực, cũng bại không được Ngọc Đỉnh chân nhân. Như vậy Tị Thủy Quan bên trong còn có người nào có thể chiến? Hiện tại liền đi tìm Tiệt Giáo cứu viện sao? Đại chiến vừa mới bắt đầu, liền yêu cầu trợ giúp người, chẳng lẽ đại thương thực lực giống như này không tốt sao? Đương nhiên, Đế Tân não hải linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới có thể đối phó Ngọc Đỉnh chân nhân người, không phải Tiệt Giáo người, chính là hắn Đại Thương tướng quân. Người kia nếu là đến đây, Ngọc Đỉnh chân nhân liền không đủ gây sợ. Tấu chương xong. 12. Chương 441, tìm viện binh, Kim Kê lĩnh tổng binh Khổng Tuyên. 3 ngày. Đế Tân không biết là nên cười Ngọc Đỉnh chân nhân quá mức cuồng vọng, cho là mình có thể 10 phần chắc chín san bằng Tị Thủy Quan. Vẫn là phải cảm tạ hắn, cho đến chính mình đầy đủ thời gian, có thể tìm người đối kháng hắn. Lắc đầu cười cười, Đế Tân nhìn xem Trọng Lâu, mở miệng nói ra, "Trọng Lâu, ngươi nhưng nhận biết đi Kim Kê lĩnh đường?" "Kim Kê lĩnh?" là lúc trước trong vương cung nhìn thấy cái kia đạo ngũ sắc thần quang biến mất địa phương. Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu nghĩ nghĩ, mở miệng đáp. Yên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân mở miệng phân phó nói, ngươi tiến đến Kim Kê Lĩnh, tìm Kim Kê Lĩnh tổng binh Tôn Tuyên. Liên nói quả nhân nơi này gặp địch thủ, cần hắn đến đây hiệp trợ.
Vâng.
Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Xem ra kia Kim Kê Lĩnh tổng binh Tôn Tuyên chính là ngũ sắc thần quang hóa thân. Ngày đó, tại vương cung Trọng Lâu có thể tận mắt nhìn thấy ngũ sắc thần quang xuất hiện. Loại kia cảm giác các bách, sự uy nghiêm đó, đến khiến Trọng Lâu đều không thể quên mất. Cho tới bây giờ, Trọng Lâu cũng cảm giác mình căn bản là không có cách cùng kia đạo thần quang chống lại. Nếu là ngũ sắc thần quang, chính là kia Kim Kê Lĩnh tổng binh Khổng Tuyên, như vậy Ngọc Đỉnh chân nhân liền không có được uy hiếp. Triển khai hai cánh, Trọng Lâu phóng lên tận trời. Tây Kỳ trong đại doanh, Khương Tử Nha nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi xếp bằng, không khỏi có chút bận tâm. Hắn không có tận mắt nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Tôn Ngộ Không ba người giao chiến, tự nhiên không rõ tình huống. Hiện tại Ngọc Đỉnh chân nhân không công mà lui, để Khương Tử Nha không khỏi mơ màng, có phải là Tị Thủy Quan những người kia quá lợi hại, cho nên Ngọc Đỉnh chân nhân cũng bị đánh chạy trối chết. Như vậy kể từ đó, Tây Kỳ còn có tiếp tục tạo phản tất yếu sao? Lúc này, Ngọc Đỉnh chân nhân mở to mắt, nhìn một chút Khương Tử Nha, Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói ra, "Tử Nha, ngươi có lời gì, trực tiếp hỏi đi." "Ngọc Đỉnh sư huynh, hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào?" Chần chờ một lát, Khương Tử Nha ánh mắt lấp lóe hướng Ngọc Đỉnh chân nhân dò hỏi. "Tị Thủy Quan mấy cái lớn thương tướng quân, sát thực thực lực không tệ. Bất quá, lại còn không phải bần đạo đối thủ." Híp mắt đến hí mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân tiếp tục mở miệng nói ra, "Bần đạo chỉ là không nghĩ sinh thêm sự cố, cho nên mới lại lui về đến. Cho bọn hắn 3 ngày, nếu là không đem giết hãm hại tiện người giao ra, bần đạo định san bằng Tị Thủy Quan." Sư huynh có như thế lòng tin, Tử Nha cũng yên lòng. Nghe tới Ngọc Đỉnh chân nhân, Khương Tử Nha cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói dối, Ngọc Đỉnh chân nhân còn không đến mức như thế. Cho nên, đối Ngọc Đỉnh chân nhân, Khương Tử Nha tin tưởng không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy đã nói rõ lần này Tị Thủy Quan đã không người nào có thể ngăn lại Tây Kỳ đại quân tiến lên. "Tốt, Tử Nha ngươi trở về đi, bần đạo cần phải tĩnh dưỡng." Quơ quơ, Ngọc Đỉnh chân nhân cầm bước lên pháp quyết, nhắm mắt lại mở miệng nói ra.
"Vâng."
Tử Nha cáo lui. Nghe tới Ngọc Đỉnh chân nhân, Khương Tử Nha khẽ không người hành lễ, liền quay người rời đi. Không đến 2 ngày, Trọng Lâu liền tới đến Kim Kê Lĩnh. Trọng Lâu tốc độ không chậm, nhưng là trên thân có tổn thương, lại thêm khoảng cách xa. Cho nên, không đến 2 ngày liền tới đến Kim Kê Lĩnh, lại là cho thấy Trọng Lâu đã dùng hết toàn lực. Đi tới Kim Kê Lĩnh tổng binh phủ, nhìn xem trước cửa tướng sĩ, Trọng Lâu móc ra yêu bài của mình, mở miệng nói ra, "Nô chính là hộ quốc đại tướng quân, tới đây tìm Khổng Tuyên tổng binh." "Hộ quốc đại tướng quân?" Nghe tới Trọng Lâu, hai người không khỏi có chút chần chờ. Tiếp nhận lệnh bài, nghiệm minh về sau, một cái trong đó người quá sợ hãi, vội vàng hướng Trọng Lâu hành lễ, mở miệng nói ra, "Tướng quân chờ một lát, thuộc hạ cái này liền thông tri tổng binh." Dứt lời, chính là vội vàng hấp tấp hướng trong phủ chạy tới. Sau một lát, tên này tướng sĩ đi ra, đem lệnh bài một lần nữa trả lại cho Trọng Lâu, cung cung kính kính mở miệng nói ra, "Tướng quân đi vào đi." Nghe vậy, Trọng Lâu nhẹ gật đầu, liền tiến vào trong phủ. Trước cửa hai cái tướng sĩ, lại là một mặt bất đắc dĩ. "Hộ quốc đại tướng quân a, tổng binh làm sao cũng hẳn là ra nên tiếp một chút, cũng không biết vị tướng quân này có thể hay không sinh lòng bất mãn." Bất quá, nói đến cái này hai tên tướng sĩ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mấy tháng trước, nhà mình tổng binh giống như biến thành người khác. Đối Kim Kê Lĩnh sự vụ chẳng quan tâm, tự giam mình ở trong phòng, cũng không biết đang làm gì. Theo hai người lý giải, Trọng Lâu hiện tại khẳng định sẽ tức giận, định tìm Khổng Tuyên Hương sư vấn tội. Nhưng là, tình huống thực tế lại là hoàn toàn khác biệt. Trọng Lâu suy đoán Khổng Tuyên thực lực rất cường đại, cho nên cũng không có nghĩ qua hắn ra nên tiếp mình. Mà lại trước khi đi, nghe Đế Tân trong lời nói ý tứ, giống như đối Khổng Tuyên cũng là lễ nhượng ba phần. Đã như vậy, Trọng Lâu liền càng thêm không có hy vọng xa vời Khổng Tuyên ra, hay là mình đi vào trò thỏa đáng. Trải qua hạ nhân dẫn đạo, Trọng Lâu đi tới Khổng Tuyên trước cửa phòng. "Đại nhân." Tổng binh liền tại bên trong, tiểu nhân liền không tiến đi. "Đại nhân mời đi." Đứng tại Trọng Lâu bên người tên kia hạ nhân, nhìn xem Khổng Tuyên gian phòng, có chút không người, có chút kính sợ mở miệng hướng Trọng Lâu nói. Phất phất tay, ra hiệu tên này hạ nhân có thể rời đi. Sau đó, phun ra một ngụm trọc khí, Trọng Lâu chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đi tới đi vào. "Hộ quốc đại tướng quân." "Ân, kim tiên thực lực, coi như không tệ." Trọng Lâu vừa đi vào phòng, chính là một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Như có như không, hư vô mờ mịt. Mảnh mảnh quan sát, Trọng Lâu phát hiện gian phòng bên trong có một cái tuấn tú nam tử đang tính toán. Có lẽ nói là hắn lúc đầu đang ngồi, nhưng là hiện tại lại là trợn tròn mắt, hai con ngươi đánh giá Trọng Lâu. "Xin hỏi thế nhưng là Khổng Tuyên tiền bối?" Khẽ không người, Trọng Lâu không vội không chậm mở miệng nói ra. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, như là liệt dương khí thế. Khổng Tuyên nên được một tiếng này tiền bối. "Tiền bối liền miễn, trực tiếp gọi bản tọa Khổng Tuyên là được." Khẽ gật đầu, Khổng Tuyên mở miệng cười nói. "Ừm." "Lỗ Tuyên, đại vương gặp một chút phiền toái, nghĩ mời ngươi đi qua." Chần chờ một lát, Trọng Lâu nhìn xem Khổng Tuyên, mở miệng nói ra. "Gặp phải phiền toái, rốt cục nghĩ đến bản tòa sao? Con tưởng rằng hắn căn bản không dùng đến bản tòa đâu." Nghe tới Trọng Lâu, Khổng Tuyên hơi có chút kinh ngạc, lập tức liền mở miệng dò hỏi, "Nói một chút đi, gặp phiền toái gì?" "Đại vương bây giờ tại Tị Thủy Quan chống cự Tây Kỳ. Hai ngày trước đi một cái Ngọc đỉnh chân nhân. Chúng ta vô năng, không cách nào thắng hắn. Cho nên, đại vương phái ta đến xin giúp đỡ. Nghĩ nghĩ, Trọng Lâu hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Xin giúp đỡ thì thôi. Bản tọa hiện tại là Kim Kê lĩnh tổng binh, đương nhiên phải nghe lệnh của hắn. Mà lại, lúc trước bản tọa cũng đã đáp ứng hắn, lại trợ giúp hắn. Chậm rãi đứng dậy, Khổng Tuyên phun ra một ngụm trọc khí, lại là ánh mắt sắc bén mở miệng nói ra, về phần Ngọc đỉnh chân nhân. Bản tọa sớm có nghe thấy, đã như vậy, vậy liền thừa cơ hội này, xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Ừm. Vậy chúng ta cái này liền đi Tị Thủy Quan đi. Ngọc đỉnh chân nhân nói 3 ngày muốn san bằng Tị Thủy Quan, hiện tại đã là 2 ngày, vạn nhất đuổi không quay về, liền phiền phức. Nhẹ gật đầu, Trọng Lâu nhìn xem Khổng Tuyên, mở miệng nói ra. Thấu chương xong. 12. Chương 442, tái chiến Ngọc đỉnh chân nhân Mai Sơn Lục Quái hiển bản lĩnh. Nghe tôi Trọng Lâu, Khổng Tuyên im lặng gật đầu cười cười, sau một khắc, ánh mắt lại biến sắc bén. Siêu. Một sợi ngũ sắc chi quang từ Khổng Tuyên giữa ngón tay cô ra, trực tiếp trốn vào Trọng Lâu trong thân thể. Lực lượng cường đại. Trọng Lâu rõ ràng cảm giác được, cố lực lượng này ở trong thân thể của mình tán loạn. Khổng Tuyên, ngươi làm cái gì vậy? Khẽ nhíu mày, Trọng Lâu một bên vận công, vừa mở miệng hướng Khổng Tuyên quát. Không nên động. Trên người ngươi có tổn thương, bản tọa giúp ngươi đem thương thế kia khứ trừ. Phất phất tay, Khổng Tuyên phong khinh vân đạm mở miệng nói ra. Nói chỉ thương sao? Nghe tôi Khổng Tuyên, Trọng Lâu có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá, cũng không có tiếp tục vận pháp xua đuổi cố lực lượng này, mà là hết sức tiếp nhận nó, để nó lưu thông tại tuần tổn thương. Sau một lát, Trọng Lâu phun ra một ngụm, cảm giác thân thể tình huống, nắm thật chặt quyền, nhất thời tay áo bồng bềnh, không chỗ sinh phong. Đa tạ. Nhẹ gật đầu, Trọng Lâu khẽ không người, mở miệng cười nói. Khổng Tuyên xác thực đem thương thế của hắn ra tốt. Không cần phải khách khí. Đi thôi. Nhẹ gật đầu, Khổng Tuyên lạnh nhạt mở miệng nói ra. Ngày kế tiếp, Tị Thủy Quan trước cửa thành. Ngọc đỉnh chân nhân độc thân con ngựa, ngưng mắt ngưỡng mộ trên tường thành mọi người. Đại vương, Trọng Lâu làm sao còn chưa có trở lại? Nhìn xem phía dưới Ngọc đỉnh chân nhân, Nưu Ma Vương không khỏi có chút lo lắng mở miệng nói ra. 3 ngày, mặc dù một mực tại chữa thương, nhưng làng Nưu Ma Vương sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Chờ một chút. Khẽ nhíu mày, Đế Tân không yên lòng mở miệng hướng Nưu Ma Vương đáp. Lúc này, trước cửa thành Ngọc đỉnh chân nhân cười, ý cười tràn ngập ở trên mặt, Ngọc đỉnh chân nhân cao giọng quát, "Thế nào? Nghĩ rõ chưa? Đem giết hãm hại tiện người giao ra, nếu không bần đạo liền san bằng Tị Thủy Quan." Thế nghĩ. Nghe tới Ngọc đỉnh chân nhân tiếng quát, Đế Tân kiên định nói ra hai chữ, "Tốt." Kia bần đạo liền nhìn xem, chờ một lúc, ngươi sẽ còn hay không mạnh miệng. Nghe tới Đế Tân, Ngọc đỉnh chân nhân ánh mắt ngoan lệ. Thoại âm rơi xuống, Ngọc đỉnh chân nhân phóng lên tận trời, mục tiêu chính là Đế Tân. "Này, an ta lão tôn một vậy." Nhìn xem Ngọc đỉnh chân nhân xuống lại, Tôn Ngộ Không quyết định thật nhanh tiến lên. "Bành!" Hai người gặp nhau, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đánh lui trở về tường thành. Mà Ngọc đỉnh chân nhân cũng bị đánh lui, so sánh dưới, Ngọc đỉnh chân nhân so Tôn Ngộ Không tình huống tốt nhiều, hắn chỉ là bình ổn trở lại trên mặt đất. "Đại vương, ta lão Tôn xuống dưới kéo dài một chút." Thở một ngụm thô lực, Tôn Ngộ Không quay đầu hướng Đế Tân nói. Dứt lời, không có chờ Đế Tân mở miệng, chính là dẫn theo Kim Cô Đồng vọt xuống dưới. Thấy thế, Nưu Ma Vương cũng là muốn thế chỗ xung yếu xuống dưới. "Không được, ngươi bản thân bị trọng thương, không thể xuống dưới." Đế Tân khẽ nhíu mày, đưa tay đem Nưu Ma Vương ngăn lại. "Thế nhưng là, đại vương, băng hầu tử một người, căn bản ngăn không được đạo sĩ túi kia." Nghe tới Đế Tân, Nưu Ma Vương không khỏi nóng nảy mở miệng nói ra. "Quả nhân minh bạch." Túi đầu trầm tư một lát, Đế Tân mở miệng nói ra, "Dương Hiển, Kim Đại Thang, Nô Long, Chu Tử Thật, Mang Lễ, Thường Hạo, các ngươi 6 ngày, xuống dưới sần Tôn Ngộ Không một chút sức lực." "Vâng." Mặt tướng tuân lệnh. Nghe tới Đế Tân, Mai Sơn Lục Quái hai mặt nhìn nhau xem ra một chút, sau đó liền nhao nhao hành lễ, mở miệng trả lời. Dứt lời, chính là hóa thành 6 đạo lưu quang, vọt xuống dưới. "Đại vương, bằng bọn hắn 6 người, cũng không có khả năng ngăn lại đạo sĩ túi kia a." Nhìn xem Mai Sơn Lục Quái xuống dưới, Nưu Ma Vương khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói. Mặc dù dáng dấp thai to mặt lớn, nhưng là Nưu Ma Vương tốt mang cũng là kim tiên, mắt thấy tự nhiên bất phàm. Bình thường xem ra người ngốc đốc, nhưng là không thể phủ nhận, Nưu Ma Vương là một cái thô bên trong có mảnh người, đại trí nhược ngu nói chính là hắn loại này ngày đi. Quả nhân minh bạch. Chỉ cần bọn hắn có thể kéo dài một chút là được, đợi Trọng Lâu trở về, Ngọc đỉnh chân nhân căn bản không đủ gây sợ. Nhẹ gật đầu, Đế Tân bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Chờ Trọng Lâu trở về. Nưu Ma Vương không biết Đế Tân tìm là ai, nhưng là tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, hết thảy liền muốn nhìn Trọng Lâu mang về người kia. Dưới trận, Mai Sơn Lục Quái rơi xuống Tôn Ngộ Không bên người, Kim Đại Thăng nhìn xem Tôn Ngộ Không, ngưng trọng mở miệng nói ra, "Tôn đại ca, chúng ta đến giúp ngươi một tay." Tôn Ngộ Không thường ở Thương Võ Thất Tướng quân trong phủ. Mai Sơn Lục Quái cùng hắn, cũng là ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, cho nên cũng là có chút giao tình. Thực lực vi tôn. Nhớ ngày đó Tôn Ngộ Không vừa nhập phủ, Lục Quái còn cố ý tìm qua hắn phiền phức, nhưng là bị đánh phục về sau, Lục Quái cũng liền thuận lý thành chương nhận Tôn Ngộ Không vì đại ca. Tôn Ngộ Không tại Lục Quái trong lòng địa vị, gần với viên hồng. "Các ngươi hạ tới làm gì? Đạo sĩ kia rất lợi hại, các ngươi xuống tới liền là chịu chết." Nhìn xem Mai Sơn Lục Quái, Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày, nghiêm túc mở miệng nói ra. "Chúng ta biết bản sự không bằng Tôn đại ca ngươi, nhưng là, nếu là huynh đệ, vậy liền cùng tiến thối. Huống chi, đạo sĩ kia muốn tìm đại ca phiền phức, chúng ta đương nhiên phải cùng hắn làm qua một trận. Nghe tới Tôn Ngộ Không, Dương Hiển cười cười, toàn vẹn mở miệng nói ra. Hừ, chờ một lúc đánh lên, chớ có kéo ta lão Tôn lưu lại. Nghe tới Dương Hiển, Tôn Ngộ Không trong lòng ấm áp, nhưng là trên mặt hay là biểu hiện rất không kiên nhẫn. Yên tâm đi, sẽ không. Nghe tới Tôn Ngộ Không, sáu người tự nhiên minh bạch, hắn đây là muốn đem mình khí lui, bất quá, sáu người cũng không có để ý. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Sáu người cùng Tôn Ngộ Không ở chung thời gian dài như vậy, tự nhiên minh bạch tính nết của hắn. Mà Tôn Ngộ Không thấy lục quái là quyết tâm không đi, cũng là có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, Tôn Ngộ Không dứt khoát không để ý tới lục quái, dẫn theo Kim Cô Đồng, chính là phóng tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Mà Mai Sơn lục quái thấy Tôn Ngộ Không động thủ, cũng là nhao nhao lấy ra binh khí, phóng tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Oanh Thiên Quyết, Ngũ Lôi Chính Pháp. Nhìn xem bảy người hướng mình vào tới, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không chút hoang mang nắn pháp quyết. Bành bành bành. Tôn Ngộ Không cùng Mai Sơn lục quái bên người, nhất thời, chính là từng tiếng nổ vang truyền đến. Kim Cô Đồng lớn, Kim Cô Đồng biến lớn, Tôn Ngộ Không hướng đánh, dư ba đem hướng mình bay tới thiên lôi đánh vỡ. Chu Tử Thật trực tiếp hóa hình, một đầu to lớn lợn rừng hiện tại người trước. Thương Hạo cũng là hóa hình, một con mãng xà túi mà đi, nhìn hằm hằm trên bầu trời thiên lôi. Dương Hiển bản thân là một con dê rừng, bất quá mặt đối thiên lôi, hắn lại không có hóa hình, vận khởi pháp thuật, một đạo bạch quang trụ xuống, bảo vệ quanh thân. Kim Đại Thăng miệng phun như hoàng, hỏa diễm phóng lên tận trời. Nô Long lại là hóa thành một cỗ khói xanh, chuyển thành hư thể. Tôn Ngộ Không đánh tan thiên lôi. Mà Mai Sơn lục quái cũng là sử xuất bản lĩnh giữ nhà, đem thiên lôi tiếp tục chống đỡ. Bảy người lần nữa phóng tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Trảm Tiên Kiếm, khẽ quát một tiếng, Trảm Tiên Kiếm trực tiếp xuất hiện tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân đỉnh đầu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong miệng niệm động pháp chú, đột nhiên bạch quang phân liệt, Trảm Tiên Kiếm chia ra làm bảy. Siêu siêu siêu, bảy chuôi Trảm Tiên Kiếm từ phương hướng khác nhau đâm về bảy người. Tấu chương xong. 12. Chương 443, chuẩn thánh, Khổng Tuyên. Giống. T. Hừ hừ. Đối mặt Trảm Tiên Kiếm, Mai Sơn lục quái tiếp tục triển hiện bản lãnh của mình. Mà Tôn Ngộ Không trực tiếp hóa hình, như núi cao thân thể khổng lồ xuất hiện, y nguyên để người nhìn có chút kinh hãi. Chiến trường một trận hỗn loạn, sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không cùng Mai Sơn lục quái cũng đã đánh bại hết Ngọc Đỉnh Chân Nhân chi tâm. Tôn Ngộ Không hiện ra hình người, dùng kim cô bổng chống đất, miễn cưỡng đứng thẳng. Mà Mai Sơn lục quái đã trọng thương ngã xuống đất. Hừ, chỉ những thứ này bản sự, cũng muốn ngăn lại bần đạo. Trước trừ bọn ngươi ra lần này yêu nghiệt, bần đạo lại san bằng Tị Thủy Quan. Nhìn xem bảy người, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lạnh hừ một tiếng, quát khẽ nói, Trảm Tiên Kiếm, thất kiếm quý nhất, hào quang liên miên bất tuyệt, lại khiến người ta cảm thấy một cỗ hàn phong lăng lệ. Siêu, Trảm Tiên Kiếm bay ra, bay thẳng Tôn Ngộ Không. Mắt thấy Trảm Tiên Kiếm liền muốn đâm trúng Tôn Ngộ Không mặt, quát khẽ một tiếng, truyền cho trong thai mọi người, ngũ sát thần quang. Trảm Tiên Kiếm lập tức biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cực kỳ chói mắt, không khỏi nhắm mắt lại. Đợi lại mở to mắt, Tôn Ngộ Không phát hiện trước mặt mình đứng một cái vốn không quen biết lớn người xa lạ. Áp lực, một cái khiến người muốn khuất phục áp lực. Cắn răng, Tôn Ngộ Không đỉnh lấy cỗ này áp lực, nhìn thẳng trước mặt người này. Không sai. Quay đầu nhìn một chút Tôn Ngộ Không, người kia cười mở miệng nói ra. Đồng nhiên, một đạo hắc quang lướt qua, đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Hiện hình về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện người tới chính là Trọng Lâu, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có sao chứ? Nhìn xem Tôn Ngộ Không dáng vẻ, nặng đi không khỏi mở miệng hỏi. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không không nói tiếng nào. Tốt, dẫn bọn hắn trở về đi. Nơi này giao cho bản tọa. Lúc này, người kia lại là mở miệng hướng Trọng Lâu nói. Người này liền là theo chân Trọng Lâu trở về Khổng Tuyên. Cũng may mắn Khổng Tuyên kịp thời đổi tới, bằng không Tôn Ngộ Không chỉ sợ thật muốn chết bởi Ngọc Đỉnh Chân Nhân chi thủ. Ngưng trọng nhẹ gật đầu, Trọng Lâu nhìn xem Khổng Tuyên, mở miệng nói ra, "Tốt, ta trước dẫn bọn hắn trở về." Dứt lời, Trọng Lâu chính là Giá Vân, vị Mai Sơn lục quái cùng Tôn Ngộ Không trở về Tị Thủy Quan. Nhìn xem Trọng Lâu bọn người trở về, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không dám vọng động. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trảm Tiên Kiếm biến mất, cho tới bây giờ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều không có cảm giác được Trảm Tiên Kiếm, triệt để mất đi liên hệ. Người này đến tuột cùng là ai? Nhìn xem Khổng Tuyên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân trận địa sẵn sàng, cảnh giác. Mà Khổng Tuyên lại là ngừng chân bất động, lặng lặng nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Tị Thủy Quan trên tường thành. Trọng Lâu Giá Vân đem Tôn Ngộ Không cùng Mai Sơn lục quái để xuống, sau đó liền đi đến Đế Tân bên người, chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra, "Đại vương, mặt tướng trở về muộn." "Là có chút muộn, bất quá cũng không sao. Không có lầm đại sự. Lần này thật đúng là có kinh không hiểm, chỉ sợ trễ một bước, Tị Thủy Quan liền muốn thật bị Ngọc Đỉnh Chân Nhân san bằng." Nhìn một chút Tôn Ngộ Không cùng Mai Sơn lục quái, Đế Tân phất tay, mở miệng hạ lệnh, "Người tới, mang mấy vị tướng quân hạ đi nghỉ ngơi." Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng Mai Sơn lục quái liền bị tướng sĩ viện hạ đi nghỉ ngơi. Trên chiến trường, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy Khổng Tuyên chậm chạp động thủ, không khỏi có chút nóng nảy, chìm lánh một lát, mở miệng quát khẽ nói, "Ngũ Lôi Chính Pháp." Lôi pháp, có thể nói xiển giáo người đều biết, nhưng là, mỗi người làm dùng đến uy lực lại là ngày đêm khác biệt. Liền như là Khương Tử Nha xuất ra Ngũ Lôi Chính Pháp, uy lực chỉ sợ không như Ngọc Đỉnh Chân Nhân 1%, mà lần này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân càng là dùng hết toàn lực. Đại La Kim Tiên thực lực toàn bộ phóng xuất ra, trên không một mảnh hỗn ám, thiên lôi cuộn. Ầm ầm, thiên lôi hạ xuống, ngũ sát thần quang. Nhìn lên trời lôi rơi xuống, Khổng Tuyên không vội không chậm mở miệng quát. Thoại âm rơi xuống, Khổng Tuyên phía sau biến ngũ thải ban lan, trong chớp mắt, vừa rồi khí thế hung hung thiên lôi, liền biến mất không thấy gì nữa. Trên không khôi phục nguyên dạng, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa. Tiếp xuống, nên bản tọa xuất thủ. Nhìn xem Ngọc đỉnh chân nhân trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Khổng Tuyên phong khinh vân đạm mở miệng nói ra. "Vành, chỉ là vô cùng đơn giản một thức." Mặt đất chuyển đến nổ vang. Ngọc đỉnh chân nhân trực tiếp bị Khổng Tuyên một trường đập ngã. Phốc. Một ngụm máu tươi từ Ngọc đỉnh chân nhân trong miệng phun ra ngoài. Làm sao có thể? Làm sao lại có thực lực cường đại như vậy? Nếu như người này là Đại La Kim Tiên, như vậy liền sẽ không dễ dàng như thế làm bị thương mình. Đại La Kim Tiên phía trên chỉ có chuẩn thánh cùng thánh nhân. Thánh nhân quả quyết sẽ không xuất thủ. Vừa đến, mình tại thánh trong mắt người, chẳng qua là một con giun dế. Thứ hai, thiên hạ đại thế, thánh nhân cũng rõ ràng, liền xem như muốn trợ giúp đại thương, cũng không sẽ như thế trắng trợn xuất hiện. Mà lại, thánh nhân uy lực không chỉ có như thế. Vừa rồi một trường kia, nếu là thánh nhân xuất thủ, mình chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Như vậy, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, trước mắt người này chính là chuẩn thánh. Chuẩn thánh? Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Khổng Tuyên, Ngọc đỉnh chân nhân không khỏi có chút kinh hãi mở miệng hỏi. Khổng Tuyên? Nghe tới Ngọc đỉnh chân nhân, Khổng Tuyên không che giấu chút nào mở miệng nói ra. Ngọc đỉnh chân nhân hỏi hai vấn đề, mà Khổng Tuyên chỉ trả lời một cái. Từ khía cạnh đến xem, Khổng Tuyên thừa nhận mình là chuẩn thánh. Xác định mình ý nghĩ trong lòng, Ngọc đỉnh chân nhân bất chấp những thứ khác, đứng lên chính là vật pháp, cũng không phải là muốn công kích Khổng Tuyên, mà là dự định bỏ chạy. Chuẩn thánh? Thánh nhân? Một chữ có khác. Mặc dù cái này một chữ là cách biệt một trời, nhưng là chỉ cần cùng thánh dính một bên, như vậy liền tuyệt đối không phải một cái Đại La Kim Tiên có thể chống lại. Ngọc đỉnh chân nhân nháy mắt chính là xuất hiện tại ngoài trăm bước. Siêu. Ngay tại Ngọc đỉnh chân nhân muốn rời khỏi thời khắc, một đạo ngân quang từ bên cạnh hắn sẽ qua. Đây là Trảm Tiên kiếm. Nhìn lên trước mặt cắm vào bên trong Trảm Tiên kiếm, Ngọc đỉnh chân nhân nhíu mày. Người là chuẩn thánh, thế nhưng là muốn giết bần đạo cũng không phải dễ dàng. Nếu là ta binh giải ở đây, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ sinh linh đều phải chết. Xoay người, Ngọc đỉnh chân nhân giận dữ mở miệng hướng Khổng Tuyên quát. Cầm ngươi đồ vật, cút. Vĩnh viễn không nên tiến vào Tị Thủy Quan. Đối Ngọc đỉnh chân nhân, Khổng Tuyên mắt điếc hai ngờ, chỉ là phong khinh vân đạm mở miệng nói ra. Nghe vậy, Ngọc đỉnh chân nhân có chút phẫn nộ, lại cũng không dám phát tác. Nhấc lên Trảm Tiên kiếm, Ngọc đỉnh chân nhân bỗng nhiên minh ngộ, nguyên lai cái này Khổng Tuyên căn bản không có nghĩ tới giết mình, nếu không liền sẽ không đánh thân buông tha mình. Lần này Ngọc đỉnh chân nhân ngược lại là đoán không sai. Khổng Tuyên hiện tại còn không biết đế tân thực lực đã tới cái kia loại cấp độ, có thể hay không cùng thánh nhân chống lại. Đơn thuần trong vương cung, phân thân cùng đế tân, Khổng Tuyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này Ngọc đỉnh chân nhân thân phận, Khổng Tuyên cũng rõ ràng. Nếu là giết hắn, dẫn xuất Nguyên Thủy Thiên Tôn, kia sẽ không hay. Nếu như bây giờ không thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chống lại, lớn như vậy thương liền sẽ triệt để bị tiêu diệt, mà hắn, đủ loại nguyên nhân, vì đại cục, Khổng Tuyên hay là quyết định để Ngọc đỉnh chân nhân đi. Tấu chương xong. 12. Chương 444, Tây Kỳ dỡ trại. Ngưng mắt nhìn xem Khổng Tuyên, Ngọc đỉnh chân nhân khẽ nhíu mày, mở miệng quát, thiên ý muốn vong đại thương, ngươi ngăn không được. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, tất nhiên không có kết cục tốt. Thiên ý, một cái Đại La Kim Tiên cũng dám vọng tán phiếm ý. Buồn cười, cười lạnh một tiếng, Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn Ngọc đỉnh chân nhân, mở miệng quát, thừa dịp bản tọa không có thay đổi chủ ý trước đó, cút nhanh lên. Nghe vậy, Ngọc đỉnh chân nhân trên mặt âm tình bất định, cắn răng, hờ hững quay người rời đi. Thấy thế, Khổng Tuyên có chút nheo mắt lại, trầm tư một lát, chính là quay người vọt tại Tị Thủy Quan tường thành trước đó. Đại vương, có chút lâu thân, Khổng Tuyên nhìn xem Đế Tân, mở hô. Ừm, ngươi tới thật đúng là kịp thời. Nhìn xem Khổng Tuyên, Đế Tân bất đắc dĩ cười cười, lạnh nhạt mở miệng đáp. Nghe vậy, Khổng Tuyên sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nhìn xem Đế Tân, phun ra một ngụm trọc khí. Đế Tân phất tay, mở miệng hướng sau lưng chúng tướng nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Vâng, mặt tướng cáo lui. Nghe tới Đế Tân phân phó, chúng tướng hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, mở miệng trả lời. Đợi chúng sắp rời đi, Khổng Tuyên phất tay, một đạo bình chướng vô hình bảo vệ mình quanh thân cùng Đế Tân. Chuẩn bị làm sao bây giờ rồi? Nhìn xem Đế Tân, Khổng Tuyên im lặng mở miệng hỏi. Nghe tôi Khổng Tuyên, Đế Tân có chút nheo mắt lại, mở miệng nói ra, lúc đầu coi là đã không sai biệt lắm, nhưng là cùng Ngọc đỉnh chân nhân một trận chiến, quả nhân mới phát hiện còn kém xa lắm a. Làm sao? Một cái Đại La Kim Tiên liền để ngươi sinh ra thoái ý? Nghe tôi Đế Tân, Khổng Tuyên ngẩng đầu mỉm cười, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra. Lắc đầu, Đế Tân phiền muộn mở miệng nói ra, quả nhân xưa nay không hối hận, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, chỉ là cảm giác trước đường dài dằng dặc a. Như thế thuận tiện, yên tâm đi, đừng nói là một cái Đại La Kim Tiên, liền xem như 10 cái 8 cái có bản tọa tại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, Khổng Tuyên tiếp tục mở miệng nói ra, Đại La Kim Tiên có bản tọa tới đối phó, lo lắng duy nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh nhân mà. Nghe tôi Khổng Tuyên, Đế Tân mỉm cười mở miệng nói ra, thánh nhân chúng ta cũng có nha. Không nghĩ tới ngươi thế mà dựng vào một cái thánh nhân, là vị nào? Nghe tôi Đế Tân, Khổng Tuyên không khỏi hơi kinh ngạc, phun ra một ngụm trọc khí. Đế Tân chậm rãi mở miệng nói ra, Thông Thiên giáo chủ. Đoạn giáo giáo chủ. Nghe tôi Đế Tân nói ra người, Khổng Tuyên không khỏi càng là kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, cũng là mở miệng tán thán nói, thật đúng là xem thường ngươi. Đã chúng ta cũng có thánh nhân, kia có hay không có thể phản công một thanh rồi? Phản công là khẳng định, bất quá bây giờ thời cơ không đến. Cười cười, Đế Tân tiếp tục mở miệng nói ra, dấu tài. Đã muốn phản công, vậy liền một lần tính bộ nhào. Ha ha. Nói tốt. Nghe vậy, Khổng Tuyên cười cười, mở miệng đồng ý nói. Lần này, Khổng Tuyên cùng Đế Tân đàm đạo lâu dài, bất quá nhưng lại không có ai biết giữa bọn hắn. Có kia lớp bình phong tại, liền xem như thánh nhân, cũng không thể nào phát giác. Trời tối người yên. Tây Kỳ trong đại doanh. Ngọc Đỉnh chân nhân, Cơ Phát, Khương Tử Nha, ba người cùng tồn tại chủ trong trướng. Nhìn xem trầm mặc không nói Ngọc Đỉnh chân nhân, Khương Tử Nha không khỏi có chút bận tâm, từ hôm nay trở về, Ngọc Đỉnh chân nhân liền nãy giờ không nói gì. Không biết luôn luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngọc Đỉnh sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rốt cục, Khương Tử Nha vẫn là không nhịn được, mở miệng hướng Ngọc Đỉnh chân nhân dò hỏi. Lần này, là bần đạo mất được rồi, không nghĩ tới đại thường, thế mà còn có một vị chuẩn thánh. Nhìn một chút Khương Tử Nha, Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Chuẩn thánh?" Nghe tới hai chữ này, Khương Tử Nha suýt nữa đứng không vững, ngã trên mặt đất lên. "Sư huynh, chẳng lẽ không có cách nào sao?" Nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, Khương Tử Nha không khỏi lo lắng mở miệng hỏi, "Các ngươi nếu là muốn từ Tị Thủy Quan tiến công, là không thể nào." Lắc đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân bất đắc dĩ mở miệng nói ra, "Chuẩn thánh, hắn không thể chơi vào. Nếu là bức gấp, cho dù có Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng bảo hộ không được hắn." Nhưng là, Khương Tử Nha nghe tới Ngọc Đỉnh chân nhân, lại là nghĩ đến một cái biện pháp khác. Từ Tị Thủy Quan gặp qua không được, như vậy từ địa phương khác đâu? Đi triều đình, lại không phải chỉ có con đường này. Chỉ bất quá, Tị Thủy Quan là cách Tây Kỳ gần nhất, cho nên mới sẽ ngay lập tức lựa chọn con đường này. Hiện tại Tị Thủy Quan không thể thông qua, bọn hắn đại khái có thể tuyển cái khác một con đường a. Tướng cha, bằng không, chúng ta về trước Tây Kỳ đi. Ngay tại Khương Tử Nha trầm tư thời khắc, Cơ Phát không khỏi mở miệng nói ra. Nghe tới Cơ Phát, Khương Tử Nha khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, Vũ Vương, tuyệt đối không thể. Nếu là trở về, nghĩ như vậy muốn lần nữa xuất binh, liền khó càng thêm khó. Vậy làm sao bây giờ a? Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát không khỏi khó xử. Chúng ta có thể tuyển cái khác một con đường, đi tiến công triều đình. Cười cười, Khương Tử Nha mở miệng hướng Cơ Phát nói. Thừa dịp Đế Tân còn không có phát giác, nếu là xuất kỳ bất ý, từ một con đường khác tuyến, hướng triều đình tiến công, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Từ một con đường khác tuyến tiến công. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát cũng trầm tư, sau một lát, Cơ Phát ngẩng đầu, nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng dò hỏi, cái kia hẳn là từ cái kia một con đường tiến công đâu? Nghe vậy, Khương Tử Nha đi đến từ cắt sỏi xếp thành địa đồ bên cạnh, tinh tế nhìn lại. Sau một lát, Khương Tử Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Cơ Phát mở miệng nói ra, chúng ta đường vòng, đi giới bài quan. Giới bài quan. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát cũng là đứng dậy, bước nhanh đi đến sa bàn bên cạnh. Khẽ gật đầu, Khương Tử Nha chỉ vào sa bàn, mở miệng hướng Cơ Phát giải thích nói, không sai. Giới bài quan, mặc dù cách Tị Thủy Quan xa xôi, nhưng là chính có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý. Mà lại, giới bài quan càng tiếp cận Chiêu Cá Thành. Thì ra là thế. Nhìn xem Khương Tử Nha vạch ra lộ tuyến, Cơ Phát bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Đã Vũ Vương đồng ý, như vậy liền là khoảnh khắc trình, trước ở giới bài quan. Cười cười, Khương Tử Nha mở miệng hướng Cơ Phát đề nghị. Hiện tại liền đi. Muốn toàn quân rút lui sao? Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát có chút nhíu mày, tiếp tục mở miệng hỏi. Nghe vậy, Khương Tử Nha cúi đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, toàn quân rút lui. Mục tiêu quá lớn, không bằng lưu lại một phần nhỏ binh lực, đến mê hoặc Đế Tân. Dạng này, chúng ta liền muốn đầy đủ thời gian tiến đến Tị Thủy Quan, mà không bị phát hiện. Tốt. Vậy liền theo tướng cha lời nói, chúng ta đêm nay liền đi. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát nghĩ nghĩ, mở miệng đáp ứng nói. Rất nhanh, hai người liền truyền lệnh xuống. Toàn bộ Tây Kỳ đại doanh bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ở giữa từng cái doanh trướng bị rút lên, chỉ để lại chung quanh doanh trướng. Toàn bộ đại doanh, từ bên ngoài nhìn, cũng không có gì thay đổi, kỳ thật bên trong đã là giống tuyết. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn xem Khương Tử Nha cùng Cơ Phát trao đổi, trầm mặc không nói. Tấu chương xong, gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc. 12. Chương 445, thành tựu địa tiên. Tị Thủy Quan không qua được. Đổi một con đường, đây đúng là một cái biện pháp. Nhưng là, ai có thể cam đoan, đổi một con đường, liền có thể thành công đánh vào triều đình đâu? Đại thương còn có một cái chuẩn thánh. Nếu là không cách nào đánh bại hắn, như vậy coi như đổi một con đường, còn không phải như vậy kết quả. Tử Nha, Vân đạo muốn về một chuyến Ngọc Hư Cung. Chúng ta liền tạm thời quay qua đi. Chầm tư một lát, Ngọc Đỉnh chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng hướng Khương Tử Nha nói. Tốt. Nghe tới Ngọc Đỉnh chân nhân, Khương Tử Nha mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng nói. Ngọc Đỉnh chân nhân muốn rời khỏi, hắn cũng không dám cản trở, cho nên cũng chỉ có thể để bảy rời đi. Tiên lặng nhẹ gật đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân quay người rời đi chủ trướng, giá vân hướng Côn Lôn Sơn bay đi. Ngọc Hư Cung trước cửa, Ngọc Đỉnh chân nhân trà sát tay, chần chờ một lát, hay là đẩy cửa tiến đi. Bên ngoài hay là một vùng tăm tối, nhưng là Ngọc Hư Cung bên trong lại là sáng như ban ngày. Tham kiến sư tôn. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân quỳ trên mặt đất, mở miệng thăm viếng đạo. Trở về rồi. Nghe tới Ngọc Đỉnh chân nhân thanh âm, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở mắt, lại tiếp tục mở miệng dò hỏi, thế nào? Thay Dương Tiễn báo thù rồi? Không có. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ lắc đầu, mở miệng trả lời. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, sau đó liền tiếp tục Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói ra, chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói đến, đệ tử gặp phải một cái chuẩn thánh. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói giản ý giật mình mở miệng nói ra, chuẩn thánh. Nghe tới hai chữ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng dò hỏi, chuẩn thánh? Kia nhưng biết tên của hắn? Hồi sư tôn, hắn nói hắn gọi Khổng Tuyên. Nghe vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng trả lời, Khổng Tuyên. Nguyên lai là hắn. Bình yên nhẹ gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra, cái này Khổng Tuyên lai lịch, bản tọa cũng biết một chút. Chính là Phượng Hoàng chi tử, thân có ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, mà lại cùng Đại Thương Tiên Tổ Át Bá có một đoạn nguồn gốc. Hắn ra tay trợ giúp Đại Thương, ngược lại là tình có thể hiểu. Phượng Hoàng chi tử. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, lập tức liền lại là mở miệng nói ra, sư tôn, Đại Thương có Khổng Tuyên tại, phong thần đại nghiệp chỉ sợ rất khó hoàn thành a. Chuẩn thánh. Đúng là một cái phiền toái. Nhẹ gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nheo mắt lại, tiếp tục mở miệng hướng Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, như vậy đi, ngươi mang theo Quảng Thành Tử bọn hắn xuống núi trợ Tử Nha một chút sức lực, nhanh chóng trợ giúp hắn hoàn thành phong thần chức trách lớn. Vâng, đệ tử minh bạch. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ gật đầu, mở miệng đáp, thập nhị kim tiên xuất thủ, liền xem như chuẩn thánh cũng có thể chiến một trận chiến, chỉ bất quá muốn đánh bại Khổng Tuyên là không thể nào. Đương nhiên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhưng không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ phái mình những người này đi đối phó Khổng Tuyên, bọn hắn xuất thủ chỉ sợ chỉ là ngụy trang, chân chính đối phó Khổng Tuyên chỉ sợ một người khác hoàn toàn. Bất quá, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không dám trắng trợn hỏi thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói, tất nhiên có hắn lý do. Tốt, ngươi đi xuống đi. Có chút hợp mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hướng Ngọc Đỉnh Chân Nhân phân phó nói. Vâng, đệ tử cáo lui. Nhẹ gật đầu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chậm rãi đứng dậy, rời khỏi Ngọc Hư Cung. Nhìn xem phương xa, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không khỏi có chút phiền muộn, tiếp xuống chính là thông chi người còn lại. Hy vọng Quảng Thành Tử bọn hắn xuất thủ, có thể trợ giúp Khương Tử Nha hoàn thành phong thần chức trách lớn. Thở dài một hơi, Ngọc Đỉnh Chân Nhân giá vân rời đi Côn Lôn Sơn. Hôm sau, Tị Thủy Quan tổng binh trong phủ. Hô, rốt cục thành tựu địa tiên, kéo có chút lâu. Mở to mắt, Đế Tân chậm rãi đứng dậy, phun ra một ngụm trọc khí, tự lẩm bẩm. Kiến thức đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân thực lực, Đế Tân khó tránh khỏi kích thích ham hở tiến lên chi tâm. Hôm qua cùng Khổng Tuyên đàm đạo qua đi, Đế Tân liền về đến phòng bắt đầu tu luyện. Thời gian dài áp chế cùng lắng đọng, Đế Tân không cần tốn nhiều sức, liền đột nhiên đến địa tiên chi cảnh. Chỉ bất quá, địa tiên thực lực vẫn như cũ lên không được tác dụng quá lớn. Khẽ lắc đầu, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Con đường tu luyện không vừa ý gấp, vung lòng một chỉ, thả vì chính đồ. Mình vừa mới đột phá địa tiên, còn cần vững chắc một phen a. Nhìn một chút một bên vẫn còn ngủ say à kỷ, Đế Tân cười cười, liền tiếp theo ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố thực lực. Mãi cho đến giữa trưa, Đế Tân mới lần nữa từ từ mở mắt. Giống tuyết trên giường, Ạt Kỷ đã ra đi. Lắc đầu cười cười, Đế Tân chậm rãi đứng dậy, hướng đại đường đi đến. Tham kiến đại vương. Một đám tướng quân đang nghiên cứu chiến cuộc, trông thấy Đế Tân tiến đến, nhao nhao chắp tay hành lễ mở miệng nói ra. Ừm. Miễn lễ đi. Khẽ gật đầu, Đế Tân mở miệng hướng mọi người nói. Đa tạ đại vương. Nghe tới Đế Tân, chúng tướng trả lời một câu, liền nhao nhao đứng lên. Thế nào? Hôm nay Tây Kỳ nhưng có động tĩnh. Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại là mở miệng hướng chúng tướng dò hỏi. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Tị Thủy Quan tổng binh Hàn Bình đứng dậy, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Hồi đại vương, Tây Kỳ đại doanh không có cái gì động tĩnh, cũng không có người đến khiêu chiến." "Không có động tĩnh?" Nghe tới Hàn Bình, Đế Tân không khỏi có chút hồ nghi. "Đại vương, Tây Kỳ đại doanh không có động tĩnh, quả thực khả nghi, vi thần cảm thấy hẳn là phái người đi xem một chút." Lúc này, Gia Cát Lượng nhìn ra Đế Tân vẻ ngờ vực, không khỏi mở miệng nói ra, "Ừm, xác thực hẳn là phái người đi xem một chút." Nhẹ gật đầu, Đế Tân chính là mở miệng hướng Bạch Khởi phân phó nói, "Bạch Khởi, ngươi từ Huyết Mâu chọn mấy người, đi dò thám Tây Kỳ đại doanh, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào?" "Vâng, mặt tướng tuân lệnh." Nghe tới Đế Tân, Bạch Khởi nhẹ gật đầu, mở miệng đáp. Dứt lời, chính là rời đi. Sau một canh giờ, hai cái Huyết Mâu tướng sĩ tiến vào đại đường trông thấy Đế Tân cùng chúng tướng quân về sau, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng tham viếng nói, "Tham kiến đại vương, chư vị tướng quân." "Tốt, đứng lên đi." Khẽ gật đầu, Đế Tân phất tay, mở miệng hướng cái này hai tên Huyết Mâu tướng sĩ mở miệng nói ra, "Đa tạ đại vương." Nghe vậy, cái này hai tên Huyết Mâu tướng sĩ đứng lên. "Các ngươi nhưng tìm được Tây Kỳ đại doanh tình huống sao?" Nhìn xem hai người, Đế Tân tiếp tục mở miệng dò hỏi. "Hồi đại vương, tìm được một chút tình huống." Nghe tới Đế Tân tra hỏi, hai người đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua, mở miệng trả lời. Nghe vậy, Đế Tân lên tinh thần, tiếp tục mở miệng dò hỏi, "Tìm được cái gì? Mau nói đi." "Vâng, ta hai người chui vào Tây Kỳ lớn đi sau hiện, toàn bộ đại doanh, trừ ngoại vi doanh trướng, bên trong đã giống tuyết, mà lại Tây Kỳ trong đại doanh binh sĩ cũng là phi thường thiếu. Xem ra, tựa như là rút lui." Nghe tới Đế Tân, một cái trong đó Huyết Mâu tướng sĩ mở miệng trả lời. Thấu chương xong, 12. Chương 446, giới bài quan cấp báo. Rút lui. Tây Kỳ thật rút lui rồi. Nghe tới Huyết Mâu tướng sĩ hồi báo, Đế Tân khẽ nhíu mày, cảm giác sự tình có chút không đúng. Tị Thủy Quan mặc dù có Khổng Tuyên tại, nhưng là xiển giáo cũng không phải quả hờ mềm, một cái Ngọc Đỉnh chân nhân không được, bọn hắn đại khái có thể phái những người khác đến, tại sao phải lựa chọn rút lui đâu?
Tốt,
hai người các ngươi đi xuống trước đi. Phất phất tay, Đế Tân mở miệng hướng hai tên huyết mâu tướng sĩ mở miệng nói ra. Đợi hai người rời đi về sau, Đế Tân nhìn xem Gia Cát Lượng, mở miệng dò hỏi, "Tả tướng, ngươi có ý nghĩ gì?"
Hồi đại vương, lấy vi thần cảm thấy, Tây Kỳ hẳn không phải là rút lui, nếu là rút lui, bọn hắn đại khái có thể trắng trợn rời đi, tại sao phải lén lút, hơn nữa còn lưu lại một bộ phận binh lực. Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Chìm lánh một lát, Gia Cát Lượng ngẩng đầu, hướng Đế Tân mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Đế Tân cũng là hai mắt tỏa sáng. Gia Cát Lượng quả nhiên là tài trí hơn người. Đế Tân chỉ là cảm giác có chút không đúng, mà Gia Cát Lượng lại có thể đôi câu vài lời, liền vạch ra chuyện này không đúng.
Đúng a?
Tây Kỳ nếu là rút lui, tại sao phải lén lút đây này? Nếu là rút lui, vì cái gì còn muốn lưu lại một bộ phận binh lực?
Bất quá, như có phải là rút lui, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì?
Khẽ nhíu mày, Đế Tân nhìn xem Gia Cát Lượng, lại là mở miệng dò hỏi, vậy theo Tả tướng xem ra, Tây Kỳ là dự định làm gì?
Đại vương thứ tội, cái này vi thần cũng không biết a.
Nghe tôi Đế Tân, Gia Cát Lượng cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Gia Cát Lượng mặc dù liệu sự như thần, nhưng là cũng sẽ không phỏng đoán lòng người a.
Tây Kỳ đi quá nhanh, lưu lại tin tức quá ít, hoàn toàn không đủ Gia Cát Lượng đem chuyện này triệt để phân tích ra được.
Nghe tới Gia Cát Lượng, Đế Tân cũng là bất đắc dĩ cười cười.
Mình vẫn là đem Gia Cát Lượng nghĩ quá thần, chuyện này đổi lại người khác khẳng định là không có một chút đầu mối, mà Gia Cát Lượng có thể nhìn ra kỳ hoặc trong đó, đã đúng là khó được.
Mặc dù không biết Tây Kỳ đến cùng muốn làm gì, nhưng là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Đế Tân thật đúng là không tin, Tây Kỳ có thể một lần tính áp đảo Đại Thương.
Chỉ cần có một chút cơ hội thở dốc như vậy liền sẽ có biện pháp.
Đảo mắt đã là nửa tháng. Đế Tân cùng Ác Kỳ nhàm chán trong phủ đi dạo. Nửa tháng đến, Đế Tân mặc dù mỗi ngày đều là chú ý Tây Kỳ đại doanh động tĩnh, nhưng là làm sao Tây Kỳ đại doanh rất bình tĩnh. Lưu lại những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ, không có tiến công, cũng không có rút lui, quả thực để người bần rầu. Mà Đế Tân cũng ra lệnh cho Tị Thủy quan mọi người không nên vọng động, để tránh lại rơi vào Tây Kỳ bày ra gian kế bên trong. Đế Tân cùng Ác Kỳ chính chậm rãi đi tới, lúc này Bạch Khởi lại là bước nhanh đi đến Đế Tân bên người, chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra, tham kiến đại vương.
Đứng lên đi.
Có chuyện gì?
Nhìn một chút Bạch Khởi, Đế Tân không vội không chậm mở miệng hỏi.
Hồi đại vương, vừa mới có người đến báo, tại giới bài quan phụ cận phát hiện Tây Kỳ địch binh.
Nghe tôi Đế Tân, Bạch Khởi đứng lên, mở miệng hướng Đế Tân nói.
Giới bài quan phát hiện Tây Kỳ địch binh.
Là ai tới báo tin?
Nghe tôi Bạch Khởi, Đế Tân hơi kinh hãi, mở miệng hướng Bạch Khởi tiếp tục hỏi.
Người kia xưng mình là giới bài quan phó tổng binh, giống như kêu cái gì ma lễ đỏ.
Nghe tôi Đế Tân tra hỏi, Bạch Khởi nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời.
Ma lễ đỏ.
Ma gia tứ tướng.
Nghe tôi Bạch Khởi, Đế Tân hoàn toàn tỉnh ngộ, ma gia tứ tướng trấn thủ giới bài quan.
Cái này ma lễ đỏ chính là ma gia tứ tướng bên trong nhỏ nhất.
Bất quá, nói đến cũng là cái nhân vật, tay cầm Hỗn Nguyên Châu rủ, lấy rủ chi hải mưa, trên rủ có ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, có Dạ Minh Châu, Bích Bụi Châu, Bích Hỏa Châu, Nước Xanh Châu, Tiêu Lệnh Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu, còn có Chân Châu xuyên thành bốn chữ trang bị càn khôn. Thanh dù này không dám chống đỡ, chống ra lúc, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đi một vòng, càn khôn lắc lư.
Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là không thể phủ nhận, ma gia tứ tướng quả thật có chút bản lĩnh.
Nếu là ma lễ đỏ tự mình đến báo, như vậy chuyện này hay là rất có thể tin.
Ác Kỷ, ngươi về phòng trước đi đi.
Quay đầu hướng Ác Kỷ nói một tiếng, Đế Tân liền mở miệng hướng Bạch Khởi nói, đi.
Quả nhân đến hỏi cái rõ ràng.
Dứt lời, Đế Tân chính là hướng đại đường đi đến.
Bạch Khởi theo sát phía sau, mà Ác Kỷ cũng nghe Đế Tân, độc từ trở lại gian phòng.
Tiến vào đại đường về sau, Đế Tân liền phát hiện, chúng tướng quân đã chờ đợi ở đây.
Bất quá, lại có một người, Đế Tân chưa thấy qua.
Người này mặt đỏ tới mang tai, sau lưng có một thanh dài rủ, coi bộ dáng hẳn là ma lễ đỏ.
Ngươi chính là ma lễ đỏ.
Nhìn xem người này, Đế Tân có chút nheo mắt lại, mở miệng hỏi.
Mặt tướng ma lễ đỏ, tham kiến đại vương.
Nghe tôi Đế Tân, ma lễ đỏ nhẹ gật đầu, chắp tay hành lễ, mở miệng nói ra.
Đứng lên đi.
Có chút phất tay, Đế Tân tiếp tục mở miệng hướng ma lễ đỏ dò hỏi, nói một chút cụ thể là tình huống như thế nào.
Hồi đại vương.
Mấy ngày trước, giới bài quan bỗng nhiên xuất hiện một chi quân đội, trải qua dò xét đã chứng thực là Tây Kỳ phản nghịch chi quân.
Nghĩ nghĩ, ma lễ đỏ tiếp tục mở miệng nói ra. Bọn hắn tại giới bài quan phụ cận đỉnh núi xây dựng cơ sở tạm thời, hình như có tiến đánh giới bài quan ý tứ, đại ca không quyết định chắc chắn được, liền phái mặt tướng hướng đại vương báo cáo việc này.
Đã xác định là Tây Kỳ quân đội sao?
Nhẹ gật đầu, Đế Tân phất tay mở miệng nói ra, truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức hướng giới bài quan xuất phát.
Đại vương, vi thần cảm thấy có chút không ổn.
Chúng tướng còn không tới kịp lĩnh mệnh, Gia Cát Lượng lại là đứng dậy, hướng Đế Tân mở miệng nói ra.
Có cùng không ổn.
Nghe tới Gia Cát Lượng, Đế Tân khẽ nhíu mày mở miệng hỏi.
Đại vương, nếu như chúng ta toàn bộ đi giới bài quan, như vậy Tị Thủy quan làm sao bây giờ?
Vạn nhất Tây Kỳ lại có người trở về tiến đánh Tị Thủy quan, cái này biến đổi bất ngờ, đối chúng ta rất bất lợi à?
Chìm lánh một lát, Gia Cát Lượng mở miệng hướng Đế Tân trả lời.
Nghe tới Gia Cát Lượng, Đế Tân cũng trầm mặt lại.
Tây Kỳ động tĩnh không rõ, đến tột cùng là điệu hổ ly sơn, hay là ám độ trần thương, cái này ai cũng không nói chắc được.
Vạn nhất thật như là Gia Cát Lượng nói, biến đổi bất ngờ, vừa đi vừa về qua lại, những tướng quân này đều là tu sĩ,
ngược lại không có vấn đề, nhưng là những cái kia tướng sĩ đâu? Bọn hắn có thể chịu nổi sao? Đem tất cả thời gian đều lãng phí ở trên đường, một mực bị Tây Kỳ nắm mũi dẫn đi, tiếp tục như vậy, xác thực rất bị động a. Chìm lánh một lát, Đế Tân nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Khổng Tuyên, mở miệng nói ra, "Khổng Tuyên, ngươi tạm thời liền không nên rời đi Tị Thủy Quan, để tránh Tây Kỳ điệu hổ ly sơn, ngươi trước trấn thủ nơi đây." Biện pháp này cũng là hành động bất đắc dĩ. Mình rời đi, tất nhiên sẽ đem Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn mang đi, đến lúc đó Tị Thủy Quan khẳng định thực lực trống rỗng, cũng chỉ có Khổng Tuyên có thể trấn thủ trụ nơi đây. Bất quá, Khổng Tuyên lưu lại, Đế Tân quanh thân thực lực cũng sẽ đại giảm. Đến lúc đó gặp giống Ngọc Đỉnh Chân Nhân dạng này đại la kim tiên, cũng chỉ có thể từ tiệt giáo điều người. Thấu chương xong. 12. Chương 447, chạy tới giới bài quan. Ừm. Tị Thủy Quan giao cho ta. Ngươi an tâm đi giới bài quan là được. Nghe tôi Đế Tân, Khổng Tuyên nhẹ gật đầu, mở miệng nhận lời đạo. Trương Quế Phương, Sùng Ứng Ưu, các ngươi cũng không nên rời đi Tị Thủy Quan, tiếp tục mang binh đóng giữ. Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại tiếp tục mở miệng hướng Trương Quế Phương cùng Sùng Ứng Ưu nói. Sùng Thanh đại quân, mặc dù có chút tổn thất, nhưng có phải thế không quá nặng, hiện tại vẫn như cũ còn có 7 vạn binh lực, đóng giữ Tị Thủy Quan, đã là dư xài. Mặt tướng tuân lệnh. Nghe tới Đế Tân phân phó, Trương Quế Phương cùng Sùng Ứng Ưu hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, gật đầu mở miệng nói ra. Sùng Thanh binh lực lưu lại, như vậy giới bài quan tự nhiên cũng muốn một lần nữa điều động binh lực. Nghĩ nghĩ, Đế Tân nhìn xem Bạch Khởi, mở miệng phân phó nói, "Bạch Khởi, ngươi chọn mấy cái người có thể tin được, truyền quả nhân khẩu dụ, về Chiêu Ca thành thông tri Văn Thái sư, mang 10 vạn đại quân tiến về giới bài quan." "Vâng." Mặt tướng tuân lệnh. Nghe tôi Đế Tân, Bạch Khởi bình yên nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi đại đường. Bạch Khởi sau khi đi, Đế Tân lại tiếp tục mở miệng hướng Hạng Võ nói, "Hạng Võ, quả nhân đi trước một bước, ngươi cùng Bạch Khởi mang theo huyết mâu cùng tảng sáng, mau chóng tiến đến giới bài quan, rõ chưa?" "Vâng." Mặt tướng tuân lệnh. Nghe tôi Đế Tân, Hạng Võ nặng nề nhẹ gật đầu, chắp tay thi lễ, mở miệng hồi phục nói. Quân lệnh như núi, Đế Tân hạ lệnh về sau, mọi người liền ngay cả bận bịu đi bắt đầu chuyển động. Đem Hạt Kỷ cùng Ngọc Thạch tỷ bà tình kêu lên về sau, Đế Tân liền dẫn chúng tướng tiến về giới bài quan. Tôn Ngộ Không lái cân đấu vân, Đế Tân cùng chúng đem ở trên mây ngồi ngay ngắn. Giữa trưa xuất phát, đi tới giới bài quan, đã là đêm khuya. Từ Ma Lễ đai đỏ đường, một đoàn người đi thẳng tới giới bài quan tổng binh phủ. Trong phủ đại đường, ngồi ba cái hình thù kỳ quái người, ba người trông thấy Đế Tân về sau, chính là liền vội vàng hành lễ, mở miệng thăm viếng nói, "Mặt tướng Ma Lễ Biển, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thọ, tham kiến đại vương." "Miễn lễ, đều đứng lên đi." Nghe tới ba người, Đế Tân khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, "Đa tạ đại vương." Nghe vậy, ba người lại là thi lễ, sau đó liền từng cái đứng lên. Đối với Ma gia tứ tướng, Đế Tân cũng là sớm có nghe thấy. Ma Lễ Biển dùng một cây thương, trên lưng một mặt bích ngọc tỷ bà, trên có bốn đầu dây cung, cũng theo địa, thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh, phong hỏa đều tới. Ma Lễ Thanh tay cầm thanh phong bảo kiếm, trên có ấn phủ, bên trong phân bốn chữ, địa, thủy, hỏa, phong, cái này gió chính là hắc phong, trong gió có ngàn vạn quang mâu. Như người gặp lấy này lưỡi đao, tứ chi hóa thành một mịn, nếu bàn về lửa, không trùng kim xả cuốn quanh. Đầy đất một khối khói đen, khói che đậy người mắt, liệt diễm đốt người, cũng không che chắn. Ma Lễ Thọ dùng hai cây roi. Trong túi có một vật, hình như chuột bạch, tên là Tử Kim Hoa Hồ Trồn, thả lên không trung, hiện thân như bạch tượng, sườn sinh bay cánh, an tận thế nhân. Ma Lễ Đỏ có Hôn Nguyên Châu rủ. Bốn người đều là khó được vị tướng hiếm thấy, bỏ mình nhập bảng, lại chỉ có thể được phong làm Tứ Đại Thiên Vương. Tuy nói là Tứ Đại Thiên Vương, không qua thế nhân đều biết, cái này Tứ Đại Thiên Vương, chẳng qua là trông coi Thiên Đình Nam Thiên Cung người giữ cửa thôi. Một thế lương tướng, lại rơi phải cho người ta canh cổng, quả thực đáng buồn đáng tiếc a. Ánh mắt phức tạp nhìn bốn người một chút, Đế Tân trực tiếp mở miệng, hướng tứ tướng đứng đầu Ma Lễ Biển hỏi, "Ma Lễ Biển, hiện tại Tây Kỳ phản nghịch chi quân là tình huống như thế nào?" "Hồi đại vương, Tây Kỳ hiện tại xây dựng cơ sở tạm thời đã có mấy ngày, chỉ sợ ngày mai liền có khả năng tiến công giới bài quan." Nghe tôi Đế Tân, Ma Lễ Biển nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời, "Ngày mai sao? Xem ra chính mình mấy người tới còn thật là đúng lúc. Bất quá, lần này cũng là Ma Lễ Biển quyết định thật nhanh, để Ma Lễ Đỏ tự mình đi Tị Thủy Quan cho mình báo tin. Nếu là đổi thành khác thám tử, chớ nói có thể thành công hay không đến Tị Thủy Quan, coi như đến Tị Thủy Quan chỉ sợ cũng cần rất nhiều thời gian. Mình nhận được tin tức chạy đến, chỉ sợ cái này giới bài quan đã thất thủ. Cho nên, Ma Lễ Biển một bước này, đi được quả thật không tệ. Có thể đảm nhiệm một quan tổng binh, Ma Lễ Biển quả thật có chút đầu não." Khen ngợi nhìn một chút Ma Lễ Biển, Đế Tân khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, "Kia giới bài quan hiện tại binh lực như thế nào?" "Hồi đại vương, quan nội hiện tại có thể điều động 2 vạn binh lực." Chìm lánh một lát, Ma Lễ Biển chắp tay thi lễ, mở miệng trả lời. "2 vạn binh lực? Giới bài quan cũng là cửa ải lớn, có được 2 vạn binh lực cũng là trong dự liệu. Bất quá, muốn bằng 2 vạn binh lực liền ngăn trở Tây Kỳ, quả thật có chút không có khả năng. Hiện tại, cũng chỉ có thể đem đấu, không thể cùng Tây Kỳ chính diện tiến hành 2 quân đại chiến. Chỉ hy vọng Văn Thái sư tiếp vào tin tức, có thể mau chóng mang 15 đại quân đến giới bài quan. Quả ngươi biết, ngươi trước an bài một chút chỗ ở đi." Nhẹ gật đầu, Đế Tân bình tĩnh mở miệng hướng Ma Lễ Biển phân phó nói. "Vâng." Nghe tới Đế Tân phân phó, Ma Lễ Biển trả lời một câu, liền lui xuống. Mặc dù tình huống có chút khẩn cấp, nhưng là cũng không có đến loại kia lửa cháy đến nơi hoàn cảnh. Tôn Ngộ Không, Nhu Ma Vương bọn hắn cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân giao chiến lưu lại tổn thương, đã bị Khổng Tiên chữa khỏi. Mà Viên Hồng mặc dù còn không có hoàn toàn tốt, nhưng là cũng không trở ngại hắn phát huy thực lực. Cho nên, nghĩ ngăn chặn Tây Kỳ hay là rất dễ dàng. Chỉ là hy vọng Tây Kỳ trong quân doanh không có Đại La Kim Tiên. Phiên muộn thở dài một hơi, Đế Tân cũng mang theo Hạc Kỳ tiến vào đến Ma Lễ Biển an bài căn phòng tốt bên trong. Cách giới bài quan gần nhất trên một đỉnh núi. Tây Kỳ đem đại doanh gắn ở chân núi. Trong doanh chủ trong trướng, trừ Khương Tử Nha cùng Cơ Phát, lại nhiều 12 cái đạo cốt tiên phong đạo nhân. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, cực kỳ dễ thấy. Còn lại 11 người, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Trong trướng nhìn như bình tĩnh, lại là để Cơ Phát cảm giác thở không nổi. Bằng không Khương Tử Nha một mực tại che chở hắn, chỉ sợ hắn đã sớm nằm rạp trên mặt đất. Đây chính là 10 trên thân hai người chuyển đến uy áp. Mặc dù bọn hắn đã tại thu liễm, căn bản nhìn không ra một chút khác thường, nhưng là Cơ Phát chúng quy là phàm nhân, bằng hắn nhóm khí tức trên thân, liền đủ Cơ Phát chịu. Quảng Thanh Tử sư huynh, ta cùng Vũ Vương thương lượng một chút, ngày mai liền đi tiến đánh giới bài quan. Nghĩ nghĩ, Khương Tử Nha nơm nớp lo sợ hướng tên kia trung niên đạo nhân mở miệng nói ra. Cái này 12 người, chính là xiển giáo thập nhị kim tiên. Cầm đầu tên kia trung niên đạo nhân, chính là thập nhị kim tiên đứng đầu, Quảng Thanh Tử. Tiến đánh giới bài quan. Như thế rất tốt, bất quá, Tử Nha ngươi đem chúng ta gọi tới, là muốn làm cái gì? Nghe tới Khương Tử Nha, Quảng Thanh Tử có chút hàm thủ, lạnh nhạt cười, mở miệng hỏi. Hồi lời của sư huynh, Tử Nha đã đánh tra rõ ràng, trấn thủ giới bài quan chính là ma gia tứ tướng, bọn hắn đều là chân tiên. Nghe tới Quảng Thanh Tử, Khương Tử Nha chần chờ một chút, mở miệng trả lời. Chân tiên? Bốn cái chân tiên? Nghe tới Khương Tử Nha, Quảng Thanh Tử chẳng thèm ngó tới cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, Tử Nha, ngươi sẽ không muốn chúng ta xuất thủ đối phó bốn cái chân tiên đi. Thấu chương xong. 12. Chương 448, ma gia tứ tướng xuất thủ. Nghe nói Quảng Thanh Tử chi ngôn, Khương Tử Nha cười cười xấu hổ, cũng không nói gì, chỉ là coi như ngầm thừa nhận. Ai? Tử Nha, ngươi là quá cẩn thận, chẳng qua là bốn cái chân tiên, làm gì cần chúng ta xuất thủ? Khẽ lắc đầu, Quảng Thanh Tử có chút bất mãn tiếp tục mở miệng nói ra, ngày mai trước hết để cho Lôi Chấn Tử đánh trận đầu đi. Vâng. Sư Minh. Nghe tới Quảng Thanh Tử, Khương Tử Nha thất lạc nhẹ gật đầu, lập tức liền lại là lo lắng mở miệng hỏi, Quảng Thanh Tử sư Minh, nếu là Lôi Chấn Tử không địch lại ma gia tứ tướng, bị bắt làm sao bây giờ? Không địch lại ma gia tứ tướng? Lôi Chấn Tử là kim tiên, nếu là ngay cả bốn cái chân tiên đều đánh không lại, chẳng phải là trò cười? Lắc đầu cười cười, Quảng Thanh Tử chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra. Sư Minh, ta cảm thấy Tử Nha lo lắng, không phải không có lý. Bằng không, ngày mai chúng ta liền đi lược trận đi. Nghĩ nghĩ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không khỏi mở miệng hướng Quảng Thanh Tử đề nghị. Vân Trung Tử cũng không có tới, bất quá Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Vân Trung Tử cũng có chút giao tình. Lôi Chấn Tử chính là Vân Trung Tử đệ tử, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Ngọc Đỉnh Chân Nhân hay là nghĩ ở bên cạnh trông nom một chút. Nghe tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Quảng Thanh Tử trầm mặt lại, sau một lát, phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở miệng nói ra, vậy được rồi. Liên theo Ngọc Đỉnh sư đệ lời nói, ngày mai chúng ta thay Lôi Chấn Tử lược trận, để phòng giới bài quan những người kia, làm dùng cái gì tiểu tam lạm thủ đoạn. Đệ tử thay Vân Trung Tử cảm ơn sư huynh. Nghe tới Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặt lộ vẻ cười, bình yên nhẹ gật đầu. Hôm sau, Lôi Chấn Tử một mình đi tới giới bài quan trước. Thập nhị kim tiên ẩn nấp trong hư không, thay Lôi Chấn Tử lực trận. Giới bài quan tổng binh trong phủ, Đế Tân tiếp vào tin tức, liền ngay cả bận bịu mang theo chúng tướng bên trên tường thành. Nô chính là Lôi Chấn Tử, các ngươi nhanh chóng xuống tới nhận lấy cái chết. Lôi Chấn Tử tay cầm phong lôi kim côn, uy phong lẫm liệt đứng tại giới bài quan trước, mở miệng quát. Chẳng qua là một cái thủ hạ bại tướng, thế mà còn dám lớn lối như vậy. Nhìn xem Lôi Chấn Tử vênh váo tự đắc dáng vẻ, Tôn Ngộ Không nháy mắt, mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương, ta lão Tôn hạ đi giải quyết hắn. Đế Tân đang chuẩn bị đáp ứng, lúc này Ma Lễ Biển đứng dậy, chắp tay ôm quyền hành lễ, hướng Đế Tân chờ lệnh nói, đại vương, cho mạt tướng một cái cơ hội lập công, cái này Lôi Chấn Tử liền giao cho chúng ta bốn huynh đệ đi. Hắn nhưng là kim tiên, các ngươi có nắm chắc không? Nghe tới Ma Lễ Biển, Đế Tân khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Đại vương yên tâm, mạt tướng huynh đệ bốn người liên thủ, nhất định có thể đánh bại hắn. Nghe tới Đế Tân, Ma Lễ Biển tự hào mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu, phất tay mở miệng nói ra, tốt, vậy các ngươi liền hạ thử một chút đi. Đa tạ đại vương. Nghe tới Đế Tân, Ma gia tứ tướng sắc mặt vui mừng, cùng nhau mở miệng nói ra. Dứt lời, bốn cái nhao nhao vọt lên, từ giới bài quan tường thành nhảy xuống. Các ngươi là người phương nào? Nhìn xem Ma gia tứ tướng, Lôi Chấn Tử nhíu mày mở miệng quát. Lôi Chấn Tử kỳ thật đã trông thấy Đế Tân, đồng thời cũng chú ý tới Tôn Ngộ Không, lần trước một trận chiến, bại vào Tôn Ngộ Không chi thủ, Lôi Chấn Tử thực tế không phục. Hôm nay có 12 vị sư bá ở một bên, Lôi Chấn Tử vốn muốn mượn cơ, hảo hảo chen ép một phen Tôn Ngộ Không, lấy bình trong lòng mình không cam tâm, lại không nghĩ rằng cùng mình giao đấu, thế mà là bốn cái chưa thấy qua người. Giới bài quan tổng binh, Ma Lễ Biển. Nghe tới Lôi Chấn Tử, Ma Lễ Biển lạnh lùng mở miệng nói ra. Giới bài quan phó tổng binh, Ma Lễ Thanh. Giới bài quan phó tổng binh, Ma Lễ Thọ. Giới bài quan phó tổng binh, Ma Lễ Đỏ. Thấy Ma Lễ Biển mở miệng, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Đỏ ba người cũng là mở miệng nói ra. Các ngươi chính là Ma gia tứ tướng. Nghe tới bốn người, Lôi Chấn Tử khẽ nhíu mày, mở miệng quát. Không sai, chúng ta chính là Ma gia tứ tướng. Ma Lễ Biển hất lên thân, trong tay nắm lên bích ngọc tỷ bà, nghiêm nghị mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Lôi Chấn Tử lạnh nhạt nhẹ gật đầu, cái này Ma gia tứ tướng chính là Khương Tử Nha bàn giao cho hắn, muốn đối phó người. Mặc dù gặp Tôn Ngộ Không, muốn cùng Tôn Ngộ Không tái chiến một trận, nhưng là quân mệnh trước mắt, đã bốn người chính là Ma gia tứ tướng, như vậy liền trước trừ bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lôi Chấn Tử vung lên phong lôi kim côn, phóng tới Ma gia tứ tướng.
Chanh chanh,
leng keng. Thấy Lôi Chấn Tử xông lại, Ma Lễ Biển không vội không chậm bắn lên bích ngọc tỷ bà. Tiếng tỷ bà truyền vào Lôi Chấn Tử trong tai, làm Lôi Chấn Tử cảm giác có chút đau đầu. Thanh âm này có chút cổ quái. Lấy lại bình tĩnh, Lôi Chấn Tử đang muốn tiếp tục hướng phía trước sông, mà Ma Lễ Thanh lại là thừa dịp Lôi Chấn Tử dừng lại thời gian, đã xuất trước phát động công kích. Thanh phong bảo kiếm từ Lôi Chấn Tử bên thai xẹt qua, một sợi tóc cùng nhau rơi xuống đất.
Hừ.
Kinh hãi phía dưới, Lôi Chấn Tử triển khai hai cánh, mở miệng quát, "Thiên Lôi!"
Ầm ầm.
Trong khoảnh khắc, bốn đạo thiên lôi hướng Ma gia tứ tướng hàng đi. Ma Lễ Thanh thấy tình thế không ổn, lui trở về. Ngay tại Ma Lễ Thanh lui trở về một khắc này, Ma Lễ Đỏ phất tay, triển khai sau lưng Hôn Nguyên Châu rủ.
Xì xì xì.
Uy lực mạnh mẽ thiên lôi rơi vào Hôn Nguyên Châu trên rủ, chỉ là phát ra một tiếng vang chói tai, cũng không có đột phá Hôn Nguyên Châu rủ phòng ngự. Cái này Lôi Chấn Tử không đơn giản, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Nhìn một chút Lôi Chấn Tử, Ma Lễ Biển mở miệng hướng ba người quát. Ba người nghe vậy, cùng nhau gật đầu.
Do đến.
Khẽ quát một tiếng, Ma Lễ Biển ngón tay tăng thêm tốc độ, bích ngọc tỷ bà bị đạn vang rội ken ken.
Hô, hô.
Gió gào thét truyền lọt vào trong hai. Mọi người lại nhìn, lại phát hiện giữa sân xuất hiện một cái vòi rồng nhỏ.
Lửa đi.
Ma Lễ Thanh khẽ quát một tiếng, thế ra thanh phong bảo kiếm. Nhất thời, thanh phong bảo kiếm huyễn hóa ra một đầu hỏa xà, khoanh chân tại vòi rồng bên trên, phóng tới Lôi Chấn Tử. Khói đen tràn ngập, vòi rồng mang theo hỏa xà, lấy tồi khô lạp hủ khí thế, đánh trúng Lôi Chấn Tử. Cái này khói đen quả thực kỳ quái, Lôi Chấn Tử con mắt bị hun có chút nóng bỏng.
Gió xoáy thiên lôi.
Lôi Chấn Tử khẽ quát một tiếng. Kia quái phong thế mà bị trời biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà hỏa xà có bị trời xét đánh trúng, một lần nữa biến thành thanh phong bảo kiếm, bay trở về đến Ma Lễ Thanh trong tay.
Hừ.
Thử kim hoa hồ trồn. Thấy Lôi Chấn Tử thoát khốn, Ma Lễ Thọ khẽ quát một tiếng, tế ra bên hông bảo nang. Một mực tử kim giao nhau hoa hồ trồn, hầm lúc xuất hiện tại trước mắt mọi người.
Chi chi.
Chân tay co có gọi tới vài tiếng, tử kim hoa hồ trồn thân thể lập tức biến lớn. Lôi Chấn Tử còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị tử kim hoa hồ trồn nuốt vào trong bụng.
Ha ha.
Kim tiên lại như thế nào, còn không phải bị ta tử kim hoa hồ trồn ăn. Không đến một thời ba khắc, cái này Lôi Chấn Tử liền sẽ bị ta tử kim hoa hồ trồn tiêu hóa. Nhìn xem Lôi Chấn Tử bị nuốt, Ma Lễ Thọ không khỏi mở miệng cười to nói:
"Tam đệ,
hay là cẩn thận một chút, cái này Lôi Chấn Tử ứng nên sẽ không như thế dễ dàng liền bị chúng ta giải quyết." Nghe tới Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Biển mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng là vẫn cẩn thận từng ly từng tí, vạn phần cảnh giác.
Thấu chương xong,
12. Chương 449, Xiển giáo thập nhị kim tiên hiện thân. Nghe tới Ma Lễ Biển, Ma Lễ Thọ nhẹ gật đầu, cũng là ngưng trọng nhìn xem tử kim hoa hồ trồn biến hóa. Giới bài quan trên tường thành, Đế Tân nhìn xem trên chiến trường biến hóa, cũng là khẽ gật đầu. Lôi Chấn Tử mặc dù là kim tiên, nhưng là Ma gia tứ tướng, phối hợp lẫn nhau, có thể nói là không chê vào đâu được, một vòng trụ một vòng, cho nên Lôi Chấn Tử thừa không an. Sau một lát, Lôi Chấn Tử vẫn như cũ bị phong tại tử kim hoa hồ trồn trong bụng. Ma gia tứ tướng thấy thế, hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Tử kim hoa hồ trồn
trở về, phun ra một ngụm trọc khí, Ma Lễ Thọ tắt pháp, muốn đem tử kim hoa hồ trồn thu hồi. Cảm giác được Ma Lễ Thọ mệnh lệnh, tử kim hoa hồ trồn lập tức thu nhỏ, hướng Ma Lễ Thọ chạy tới.
Phiên thiên ấn
đang chờ tử kim hoa hồ trồn muốn tới gần Ma Lễ Thọ thời điểm, quảng thành tử xuất thủ. Một khối to lớn phương ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở tử kim hoa hồ trồn trên thân. Tử kim hoa hồ trồn thụ này một kích, trực tiếp mất mạng. Xiển giáo thập nhị kim tiên hiện thân, Ngọc đỉnh chân nhân phất tay, đem Lôi Chấn Tử từ tử kim hoa hồ trồn trong bụng gọi ra.
Giờ phút này, Lôi Chấn Tử đã hôn mê.
Ma gia tứ tướng thấy tình thế không đúng, vội vàng hướng giới bài quan tiến đến. Nhìn xem phiên thiên ấn hạ vết máu, Ma Lễ Thọ trước khi đi phẫn hận nhìn quảng thành tử một chút. Tử kim hoa hồ trồn đi theo Ma Lễ Thọ nhiều năm, không có công lao, cũng có khổ lao, bây giờ lại bị này thai vạ bất ngờ, quả thực để Ma Lễ Thọ khổ sở. Bất quá, Ma Lễ Thọ cũng minh bạch, mình không phải cái này 12 người đối thủ, chậm một bước, chỉ sợ bốn huynh đệ đều phải chết. Nhìn xem Ma gia tứ tướng trở về, Đế Tân khẽ gật đầu. Lập tức, liền lại là nhìn xem giữa không trung 12 người.
Một câu phiên thiên ấn.
Huống hồ, Ngọc đỉnh chân nhân cũng đứng hàng trong đó. Đế Tân đã đoán được 12 người thân phận.
Phiên thiên ấn.
Thượng cổ cộng công giận sờ Bất Chu Sơn. Cái này Bất Chu Sơn chính là bản cổ sống lưng biến thành, bị cộng công đụng ngã, tự nhiên là phá thành mảnh nhỏ. Lấy nó tinh hoa, chế một ấn, tên là Phiên Thiên Ấn.
Tốt một cái Phiên Thiên Ấn.
Tốt một cái Quảng Thành Tử.
Tốt một cái Xiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên.
Quảng Thành Tử đạo trưởng, ngươi làm thế nào, có chút không đúng đi. Nhìn xem giữa không trung Quảng Thành Tử, Đế Tân có chút ngưng mắt, mở miệng quát.
Nha,
có gì không đúng? Nghe tôi Đế Tân, Quảng Thành Tử chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra.
Lôi Chấn Tử khiêu chiến, sinh tử tương bác, quả nhân bộ hạ có thể bắt được, đây là chuyện đương nhiên.
Vì cái gì, ngươi muốn xuất thủ,
không chỉ có cứu đi Lôi Chấn Tử, còn giết nhân thần thú. Nghe vậy Đế Vương nhìn xem Quảng Thành Tử, không cam lòng mở miệng quát: "Thương Vương, đây chính là ngươi nói sai, Lôi Chấn Tử một người khiêu chiến, các ngươi lại phái bốn người ra, chẳng phải là có chút thắng mà không võ?" Nghe tôi Đế Tân, Quảng Thành Tử lạnh nhạt cười cười, mở miệng nói ra: "Ha ha, một cái kim tiên đánh không lại bốn cái chân tiên, Lôi Chấn Tử thật đúng là phế vật a. Nếu là phế vật, ngươi tại sao phải cứu hắn, chẳng lẽ Xiển giáo thích đem phế vật lưu lại sao?" Nghe tới Quảng Thành Tử, Đế Tân nộ khí đột nhiên châm chọc qua đi, Đế Tân tiếp tục mở miệng quát: "Chớ nói quả nhân vô sỉ, loại này chiêu thuật chính là các ngươi người trước xuất ra, quả nhân chẳng qua là hiện học hiện dùng xong, lúc trước Tây Kỳ không địch lại quả nhân thủ hạ thuộc cấp, thế mà phái ra mười mấy người vây công, so sánh dưới, quả người đã rất cao minh." Giời lên tảng đá nện chân của mình: "Lấy đạo của người trả lại cho người. Đã Tây Kỳ muốn làm tuyệt, như vậy Đế Tân sao lại cần bận tâm cái gì mặt mũi? Được làm vua thua làm giặc, không phải là đúng sai, đều chẳng qua là người thắng viết lịch sử. Tây Kỳ là Tây Kỳ, Xiển giáo là Xiển giáo, chớ có nói nhập là một." Nghe tôi Đế Tân, Quảng Thành Tử sắc mặt biến đến biến, lập tức liền lại là mở miệng phản bác: "Tây Kỳ vây công Trương Quế Phương sự tình, Quảng Thành Tử cũng nghe qua. Đây là sung hắc hổ cho Khương Tử Nha ra chủ ý, hai người đều là Xiển giáo đệ tử, chuyện này thực sự là làm trái tình lý, vì bảo vệ mặt mũi, Quảng Thành Tử tự nhiên không thể thừa nhận, bằng không sẽ rơi kế tiếp không tốt tới tuổi. Dưới lúc, thế nhân đều nói Xiển giáo là đồ vô sỉ, mặc dù đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng là cuối cùng không phải chuyện tốt." Nghe tới Quảng Thành Tử, Đế Tân bỗng nhiên thay cơ phát cảm giác bi ai. Đây chính là Xiển giáo người, bọn hắn không hy vọng có một chút ảnh hưởng trái chiều, nếu là phát sinh cái gì ám muội sự tình, Tây Kỳ liền muốn cóng hắc qua. Bảo hộ lộ ra, lợi dụng lẫn nhau. Đây chẳng qua là mặt ngoài. Cơ phát nói trắng ra, chẳng qua là một cái khôi lỗi. Cơ xương quá mức khôn khéo, không dễ khống chế, cho nên muốn trừ bỏ hắn. Xiển giáo cần chỉ là một cái nghe lời khôi lỗi. Lôi Chấn Tử, bần đạo mang đi. Ngay tại Đế Tân trầm tư thời khắc, Quảng Thành Tử tiếp tục mở miệng nói ra: "Sau 10 ngày, bần đạo bọn người liền trợ Tây Kỳ phá thành, Thương Vương, ngươi tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, Quảng Thành Tử chính là thu hồi phiên tiên ấn, quay người rời đi. Những người còn lại nhìn giới bài quan một chút, cũng là nhao nhao quay người. 10 ngày, Xiển giáo thật đúng là bỏ được xuất thủ, thập nhị kim tiên thế mà cùng một chỗ xuống núi. Lạnh lùng nhìn xem 12 người bóng lưng, Đế Tân giận dữ mở miệng nói: "Hồi tổng binh phủ." Giới bài quan tổng binh trong phủ. Trên đại sảnh, chúng tướng sắc mặt đều có chút âm trầm. Ma gia tứ tướng nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau đứng dậy, hướng Đế Tân mở miệng nói ra: "Mặt tướng vô năng, cầu đại vương ban thưởng tội." "Đều đứng lên đi." Chẳng ai ngờ rằng sẽ có Xiển giáo thập nhị kim tiên tại. Nghe tới Ma gia tứ tướng, Đế Tân phất phất tay, mở miệng nói ra: "Hiện tại việc cấp bách, hay là ngẫm lại sau 10 ngày, làm sao ngăn lại thập nhị kim tiên sự tình." Quảng Thành Tử không cần phải nói, khẳng định là đại la kim tiên. Ngọc đỉnh chân nhân cũng là đại la kim tiên. Thái Ức thật sự là cùng Viên Hồng giao thủ qua, chỉ là Thái Ức kim tiên. Biết đến trong 3 người, có 2 cái là đại la kim tiên, không biết còn có 9 người. Trong 9 người, tối thiểu cũng có 3 cái đại la kim tiên đi. Theo tốt nhất phỏng đoán đến xem, sau 10 ngày muốn mà đúng, tối thiểu cũng là 5 cái đại la kim tiên. Đa tạ đại vương. Nghe tôi Đế Tân, Ma gia tứ tướng đứng lên. Nhìn một chút còn lại 3 người, Ma Lễ Biển có chút hành lễ, mở miệng nói ra: "Đại vương." Mặt tướng bọn 4 người, nguyện ý cùng giới bài quan sinh tử gần nhau, nhưng là đại vương tuyệt đối không thể có việc. Kia 12 người thực lực cao cường. Cho nên, đại vương hay là mang theo chư vị tướng quân rút lui đi. Hôn trướng lời nói: "Giới bài quan có thể để cho, chẳng lẽ ngày sau Tây Kỳ đánh tới triều đình, cũng muốn để sao?" Nghe tới Ma Lễ Biển, Đế Tân giận không chỗ phát tiết. Chưa chiến trước tiến lui, chắp tay đem giới bài quan nhường ra đi. Đế Tân không biết, Ma Lễ Biển sao có thể nói ra loại này hỗn trướng lời nói. Đại vương bất giận, mặt tướng cũng là lo lắng đại vương an toàn. Trông thấy Đế Tân nổi giận, Ma Lễ Biển vội vàng quỳ xuống, mở miệng nói ra: "Hừ, nếu không phải xem ở ngươi có chịu chết chi tâm, nguyện ý cùng giới bài quan cùng tồn vong, quả nhân nhất định chẳng ngươi." Nghe tới Ma Lễ Biển, Đế Tân lạnh hừ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra: "Đứng lên đi." "Đa tạ đại vương." Nghe tới Đế Tân, Ma Lễ Biển đứng lên, lui sang một bên. Thấu chương xong. 12. Chương 450, thập thiên quân vị lâm giới bài quan. Nhìn xem các vị tướng quân, Đế Tân khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói ra: "Chư vị nhưng có ý nghĩ gì?" "Mặt tướng nguyện tử thủ giới bài quan." Nghe tới Đế Tân, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân trên mặt cũng là treo lên vẻ tươi cười, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thân Công Báo trên thân. Thấy Đế Tân nhìn mình chằm chằm, Thân Công Báo chần chờ một chút, cũng là cúc tay hành lễ, mở miệng nói ra: "Vi thần cũng nguyện ý cùng giới bài quan cùng tồn vong." "Tốt, không cần ngươi chết, mang theo cái này tấm lệnh bài về Kim Lao đảo, tìm được thập thiên quân, để cho bọn họ tới giới bài quan." Cười nhạt một tiếng, Đế Tân mở miệng hướng Thân Công Báo phân phó nói. Dứt lời, liền từ trong ngực lấy ra Thông Thiên giáo chủ cho mình tấm lệnh bài kia, đưa tới Thân Công Báo trên tay. "Thập thiên quân." Thân Công Báo cũng là Xiển giáo đệ tử, tự nhiên nhận biết thập thiên quân. Thế nhưng là, cái này 10 vị mỗi một cái đều là ngạo khí chủ, sẽ nguyện ý đến giới bài quan sao? Thân Công Báo nửa tin nửa ngờ nhìn lấy lệnh bài trong tay, đây là tiệt giáo tín vật. Dù sao nhập giáo thời gian ngắn, Thân Công Báo thực tế nhìn không ra lệnh bài có chỗ đặc biệt gì. Bất quá, đã Đế Tân tự tin như vậy, vậy mình liền đi Kim Ngao đảo đi một chuyến đi. nhẹ gật đầu, thân công báo mở miệng hướng Đế Tân trả lời, "Đại vương, vi thần cái này liền đứng dậy đi Kim Ngao đảo, nhanh đi mau trở về." Nhẹ gật đầu, Đế Tân vỗ thân công báo bả vai, mở miệng nói ra, chắp tay thi lễ, thân công báo cũng không dám trì hoãn, lúc này liền là rời đi đại đường, tiến về Đông Hải. Nhìn xem thân công báo bóng lưng, Đế Tân âm thầm thở dài. Bên cạnh mình chỉ có Khổng Tuyên một vị chuẩn thánh, mà bây giờ Khổng Tuyên tại Tị Thủy Quan trấn thủ, không dứt ra được đến. Duy khiến kế sách, cũng chỉ có thể xiển giáo người. Ba ngày sau, Đế Tân đang cùng chúng tướng tại đại đường nghị sự. Đột nhiên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân công báo mang theo 10 người tiến vào đại đường. "Đại vương, vi thần đem 10 vị sư huynh mang đến rồi." Trông thấy Đế Tân, thân công báo có chút ít mừng rỡ mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là tiến lên, đem Đế Tân giao cho lệnh bài của hắn, đưa trở về. Nghe vậy, Đế Tân thần sắc dị thường nhìn xem thân công báo sau lưng 10 người, yên lặng đem lệnh bài thu vào trong lòng. Mà lúc này, thân công báo nhìn xem Đế Tân ánh mắt, cũng là có chút hiếu kỳ. Lúc đầu coi là cái này 10 vị sư huynh sẽ không đến hỗ trợ, nhưng là không nghĩ tới, mình vừa lấy ra lệnh bài, 10 người không nói hai lời, liền đáp ứng nguyện ý đến giới bài quan hỗ trợ. Chư vị chính là thập thiên quân. Lúc này, Đế Tân nhìn xem 10 người, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, 10 người nhẹ gật đầu, cầm đầu người chắp tay hành lễ, mở miệng nói ra, "Bần đạo Tần Song, bái kiến đại vương." "Bần đạo Triệu Sông, bái kiến đại vương." "Bần đạo Đồng Toàn, bái kiến đại vương." "Bần đạo Viên Sửng, bái kiến đại vương." "Bần đạo Kim Quang Thánh Mẫu, bái kiến đại vương." "Bần đạo Tôn Lương, bái kiến đại vương." "Bần đạo Bách Lễ, bái kiến đại vương." "Bần đạo Diêu Tân, bái kiến đại vương." "Bần đạo Vương Dịch, bái kiến đại vương." "Bần đạo Trương Thiệu, bái kiến đại vương." Tần Song hành lễ qua đi, còn lại 9 người cũng là nhao nhao hành lễ. Tần, Triệu, Đồng, Viên, Tuân, Bách, Diêu, Vương, Trương, lại thêm Kim Quang Thánh Mẫu, vừa vặn 10 người, tốt một cái thập thiên quân. Nghe tới 10 người, Đế Tân khẽ gật đầu, ánh mắt lại là đặt ở trong 10 người, một cái duy nhất nữ tính, Kim Quang Thánh Mẫu trên thân. Kim Quang Thánh Mẫu, không biết cùng Kim Linh Thánh Mẫu có quan hệ hay không. Mà Kim Quang Thánh Mẫu cũng cảm giác đạo Đế Tân ánh mắt, không khỏi có chút lúng túng mở miệng nói ra, "Đại vương, bần đạo có vấn đề gì sao?" "Không có việc gì, chỉ là nghe tên của ngươi, nhớ tới Kim Linh Thánh Mẫu." Nghe tới Kim Quang Thánh Mẫu, Đế Tân mỉm cười, mở miệng nói ra, "Thì ra là thế. Bần đạo cùng Kim Linh sư tỷ, chỉ là danh tự có chút tương tự, nghĩ đến là đại vương hiểu lầm." Nghe tới Đế Tân, Kim Quang Thánh Mẫu ngậm môi cười một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân chỉ là bình yên nhẹ gật đầu. Lúc này, Viên Hồng đi đến Đế Tân bên người, mở miệng nói ra, "Đại vương, bọn hắn đều chẳng qua là kim tiên, chỉ sợ ngăn không được quảng thành tử bọn hắn a." "Kim tiên? Đều là kim tiên?" Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân hơi có chút kinh ngạc, xem ra cái này thập thiên quân thiên phú cũng không bình thường a. Mà thập thiên quân nghe tới Viên Hồng, cũng là lúng túng cúi đầu. "Bọn hắn đều chỉ là kim tiên, quảng thành tử những người kia, có một phần là đại la kim tiên, còn lại đều là thái ớt kim tiên, bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Đế Tân vì sao lại nghĩ đến bọn hắn?" "Ha ha, thực lực không trọng yếu. Trọng yếu chính là thập thiên quân có thể vài thập tuyệt trận." Khẽ lắc đầu cười cười, Đế Tân cố lộng huyền hư mở miệng nói ra. Thập thiên quân nghe tới Đế Tân, sắc mặt đều biến. Bọn hắn cũng chẳng qua là tại gần đây trước đem thập tuyệt trận luyện thành, cái này Đế Tân là từ đâu biết được. Thời gian rất ngắn, bọn hắn tin tưởng sẽ không có người biết bọn hắn đã luyện thành thập tuyệt trận. "Thập tuyệt trận, đây là trận pháp gì?" Mà Viên Hồng nghe tới Đế Tân là lời nói, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mỉm cười, Đế Tân nhìn xem thập thiên quân, mở miệng nói ra, "Chư vị liền hướng bọn hắn giải thích một chút đi, để tránh quả nhân những tướng quân này không an tâm." "Vâng, đại vương." Nghe tới Đế Tân, Tần Song nhẹ gật đầu, nhìn xem Viên Hồng, mở miệng nói ra, "Tướng quân, cái này thập tuyệt trận theo thứ tự là Thiên tuyệt trận, Địa liệt trận, Gió giống trận, Hàn băng trận, Kim quang trận, Hóa huyết trận, Liệt diễm trận, Lạc hồn trận, Hồng thủy trận, Cắt đỏ trận. Bần đạo luyện là Thiên tuyệt trận, chúng ta liền trước nói một câu, ngày này tuyệt trận đi. Xin lắng tai nghe." Nhẹ gật đầu, Viên Hồng chậm rãi mở miệng nói ra. Một bên mọi người cũng là hiếu kỳ. Tôn Ngộ Không cũng là nhìn chằm chằm 10 người, không rời mắt. Huyền cơ diệu tính, ảo diệu vô tận. Thiên điệu nhân mới điên đảo đầy, huyền bên trong diệu tính phần lớn là không phải. Thần tiên đạp lên không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành cho. Trận này chính là thời ta từng diễn tiên thiên số lượng, trước tiên cần phải thiên thanh khí, bên trong giấu hỗn độn chi mấy, bên trong có 3 thủ cờ, theo thiên, địa, người tam tài, chung kết hợp một mạch. Như người nhập trận này bên trong, có lôi minh chỗ, hóa thành cho bụi, tiên đạo như gặp nơi đây, tứ chi chấn vì vỡ nát. Đây chính là bần đạo tiên tuyệt trận. Cười cười, Thần Song ngạo nghễ mở miệng nói ra. Mà Đế Tân nghe, cũng là khẽ gật đầu. Nguyên lai ngày này tuyệt trận chính là Thông Thiên giáo chủ sáng tạo, chắc không được có uy lực như thế, chỉ là không biết, còn lại 9 trận, phải chăng cùng trời tuyệt trận đồng xuất một triệt, đều là Thông Thiên giáo chủ sáng tạo. Không sai. Không sai. Nghe ngươi nói, ngày này tuyệt trận sát thực lợi hại. Nghe tôi Tần Song, Viên Hồng cũng là không khỏi vỗ tay bảo hay. Kia bần đạo cũng tới nói một chút bần đạo địa liệt trận. Thấy thế, Triệu Sông cũng là độ bước ra ngoài, khiêm tốn cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, biến hóa đa đoan, dày đặc khói mê. Địa liệt trong trận diệu bên trong ẩn, bên trên lôi hạ hỏa tuyệt vô tình. Dù có ngũ hành thần tiên thuật, khó thoát hoa xương biến mây đen. Trận này theo địa đạo số lượng, bên trong giấu dày đặc chi thể, chỗ hiện ẩn vọt chi diệu, biến hóa đa đoan, nội ẩn một đạo đỏ cờ, chiêu động chỗ, trên có lôi minh, dưới có lửa cháy. Phàm nhân, tiên tiến trận này, lại không phục sinh lý lẽ, dù có ngũ hành kỳ hảo, sao trốn này vậy? Đây chính là đất sụp trận, chư vị cảm thấy thế nào? Tấu chương xong. 12. Chương 451, xiển giáo thập nhị kim tiên đúng hạn mà tới. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu. Trận là tốt trận, cũng không biết, Triệu Sông có thể đem đất này xông vào trận địa uy lực, phát huy đến bao lớn trình độ. Thực lực khác biệt, liền tạo nên trận pháp uy lực khác biệt. Lấy một thí dụ, nếu là từ Thông Thiên giáo chủ đến vài đất này xông vào trận địa, uy lực khẳng định là Triệu Sông nghìn lần và lần. Hiện tại bọn hắn là tại Đế Tân trước mặt đàm luận thập tuyệt trận, mặc dù sẽ không nói ngoa, nhưng là cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít thêm một chút trình độ. Bất quá, cũng không quan trọng. Là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi. Dáng dấp có đẹp hay không đi ra nhìn một cái. Đợi thập thiên quân đem thập tuyệt trận bày ra, tự nhiên có thể biết uy lực của bọn nó. Triệu Sông dứt lời, Đồng Toàn cũng là đứng ra, chắp tay thi lễ, chậm rãi mở miệng nói ra, bần đạo luyện là gió giống trận. Ảo diệu vô tận, bên trong dấu huyền diệu. Gió giống trong trận binh khí ổ, dấu giếm huyền diệu vải thiên la. Đả thương người dù là thần tiên thể, tiêu tận gân cốt huyết đục nhiều. Trận này theo địa, thủy, hỏa, phong số lượng, bên trong có gió, lửa. Này gió, lửa chính là tiên thiên chi khí, tam muội chân hỏa, trăm vạn binh khí, từ đó mà ra. Như người, tiên tiến trận này, gió, lửa giao làm, vạn nhận đủ tích lũy, tứ chi lập thành một miệng. Sợ hắn có ngược lại biển rời núi chi dị thuật, khó thoát thân thể hóa thành ngủ. Gió giống trận. Tốt một cái gió giống trận. Bất quá, cái này Đồng Toàn nói gió giống trong trận lửa, là tam muội chân hỏa. Cái này Đế Tân cũng không dám gật bừa. Tam muội chân hỏa chính là thiên địa hiếm thấy pháp thuật. Liền xem như tu luyện, cũng không có mấy người có thể chân chính tu luyện ra tam muội chân hỏa. Tựa như lúc trước Khương Tử Nha sử dụng tam muội chân hỏa, cái kia uy lực cũng chỉ là so phàm hỏa mạnh lớn một chút thôi. Có lẽ cái này Đồng Toàn thật là tu luyện ra tam muội chân hỏa, nhưng là hiện tại cũng không thể xác định. Đương nhiên, coi như không phải chân chính tam muội chân hỏa, gió giống trận cũng không đơn giản. Vạn nhận tế xuất, chỉ một điểm này, gió giống trận uy lực cũng là phi thường cường đại. Lúc này Viên Sừng cũng là đứng dậy, liêm nhậm thi lễ, mở miệng nói ra, vần đạo luyện chính là Hàn Băng trận. Huyền công luyện thành Hào Hàn Băng, một tòa đao sơn trên dưới ngưng. Nếu là nhân tiên gặp trận này, ngay cả da lẫn xương đều không ảnh. Trận này không phải một ngày công hạnh chính là có thể luyện thành, tên là Hàn Băng, thật là núi lao. Bên trong dấu huyền diệu, bên trong có phong lôi, trên có băng sơn như giang sói, dưới có khối băng như lao kiếm. Như người, tiên nhập trận này, phong lôi động chỗ, trên dưới một đập, tứ chi lập thành một mịn. Tung có dị thuật, khó tránh khỏi này khó. Hàn Băng trận. Một trận này cùng Đồng Toàn gió giống trận, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tên là Hàn Băng, thật là núi lao. Đều là lấy cường đại số lượng đến công kích. Gió giống trận là lấy gió thành lưới đao. Hàn Băng trận lợi dụng băng thành đao. Thấy bốn người nói xong, Kim Quang Thánh Mâu khẽ cắn môi đỏ, chậm rãi nôn nói mở miệng nói ra, vần đạo tu luyện chính là Kim Quang trận. Kim Quang lóng lánh ra bảo kính, chiếu xạ nó thân thai nạn lâm. Dù có thiên tiên rời núi thuật, khó thoát trận này ném mạng ra. Trận này bên trong đoạt nhật nguyệt chi tinh, giấu thiên địa chi khí, bên trong có 21 mặt bảo kính, dùng 21 cây cao cán, mỗi một mặt treo tại cao cán trên đỉnh, một kính bên trên có một bộ. Như người, tiên vào trận, đem bộ này quăng lên, tiếng sấm chấn động tấm gương, chỉ một hai chuyển, kim quang bắn ra, chiếu ở nó thân, lập tức hóa thành nguồn huyết. Tung biết bay đẳng, khó vượt trận này. Kim quang trận. Không phụ danh tiếng của nó. Một trận này, ngược lại là có chút mới lạ. Tia sáng thông qua tấm gương, vừa đi vừa về phản xạ. Tốn lực nhỏ, lại có uy lực cường đại. Tốt. Không cần phải nói. Trước thập tuyệt trận 5 trận đã không phải tầm thường, nghĩ đến phía sau 5 trận, cũng là uy lực bất phàm. Kim Quang Thánh Mâu dứt lời, Đế Tân liền phất phất tay, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Hiện tại nói cái gì đều có chút sớm. Đàm binh trên giấy, Đế Tân cũng không hy vọng, thập tuyệt trận vài sau khi đi ra, căn bản không có bọn hắn nói lợi hại như vậy, đến lúc đó tại mình tại người đều không được. Mười người tự nhiên minh bạch Đế Tân ý nghĩ, cũng không có phản bác. Thập tuyệt trận bày ra đến, liền biết là thật hay giả. Còn lại chưa nói 5 người, cũng là nhẹ gật đầu, hướng Đế Tân trả lời, vâng. Đại vương. Chư vị đại gia quang lâm, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai tiến hành bảy trận sự tình. Lạnh nhạt nhẹ gật đầu, Đế Tân lại là mở miệng nói ra, vâng đại vương. Nghe tới Đế Tân, mười người nhao nhao gật đầu, phất phất tay. Đế Tân lại là mở miệng hướng Ma Lễ Biển phân phó nói, Ma Lễ Biển, ngươi mang thập tiền quân hạ đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Mặt tướng sáng tỏ. Nghe tới Đế Tân, Ma Lễ Biển nhẹ gật đầu, chính là hướng thập tiền quân nói, mời chư vị đi theo ta, làm phiên đạo hữu. Có chút ngạc thủ, Thần Song mở miệng cười hướng Ma Lễ Biển nói. Thần Song nhìn ra Ma Lễ Biển thực lực, biết hắn cũng là tu luyện người, tự nhiên là lấy đạo hữu tương xứng. Thập Thiên Quân rời đi, Đế Tân cũng phân phó chúng người xuống dưới. Có chút ngưng mắt, Đế Tân trở lại trong phòng của mình. Một đi vào phòng, Ạt Kỷ liền nhìn chằm chằm Đế Tân, không rời mắt. Làm sao rồi? Nhìn xem Ạt Kỷ dáng vẻ, Đế Tân khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút, lúc này liền làm mở miệng hỏi. Đại vương, nghe nói hôm nay đến 10 người, kêu cái gì Thập Thiên Quân? Nghe tới Đế Tân, Ạt Kỷ che miệng cười cười, mở miệng nói ra. Khẽ gật đầu, Đế Tân mở miệng nói ra. Không sai. Bọn hắn là xiển giáo người. Làm sao rồi? Nô gia thế nhưng là nghe nói, cái này thập thiên quân bên trong, có một cái kim quang thánh mẫu. Mà lại, hôm nay tại đại đường, đại vương nhìn chằm chằm vào người ta nhìn. Nghe tôi đế tân, Ạt Kỷ mị ý cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Chẳng qua là nghĩ đến một người. Có cái gì kỳ quái sao? Nhíu nhíu mày, đế tân không quan trọng mở miệng nói ra. Một người. Nghe tôi đế tân, Ạt Kỷ cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, đại vương. Ngươi xác định không phải coi trọng cái kia kim quang thánh mẫu. Ha ha. Ngươi làm sao lại có loại này kỳ quái ý nghĩ? Nghe vậy, đế tân không khỏi lắc đầu bật cười, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cái này Ạt Kỷ tư duy, thật đúng là nhảy vào ta. Vui đùa ầm ĩ một phen, Ạt Kỷ cũng coi như thôi, không nhắc lại chuyện này. Thập Thiên Quân rất nhanh liền đem thập tuyệt trận bày xong. Mấy ngày bên trong, đế tân không ngừng xuất nhập thập tuyệt trận. Cái này thập tuyệt trận xác thực bất phàm, mặc dù thật không có bọn hắn nói lợi hại như vậy, nhưng là uy lực cũng rất cường đại. Tần Song bọn hắn mặc dù không có khởi động trận pháp, nhưng là bên trong sát khí lại là mười phần nồng đậm. Đế tân tin tưởng, nếu như bọn hắn khởi động trận pháp, mình lấy điệu tiên thực lực, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Chỉ là không biết, cái này thập tuyệt trận tại đối phó Đại La Kim Tiên thời điểm, sẽ tạo thành nhiều uy lực cường đại. Đảo mắt, Quảng Thành tự định ra thời gian liền đến kỳ. Thập tuyệt trận vải tại giới bài quan trước cửa. Thập Thiên Quân cùng chúng tướng quân đi theo đế tân đứng ở trên tường thành. Tây Kỳ đại quân tại giới bài quan cách đó không xa chờ xuất phát. Quảng Thành tử lập thủ, trước mang theo Ngọc đỉnh chân nhân bọn hắn đi tới giới bài quan trước. Xiển giáo thập nhị kim tiên tề tụ. Thực tế là không thấy nhiều a. Mười ngày kỳ hạn đã đến. Thương Vương, ngươi không có rút lui, bần đạo thực tế bội phục. Nhìn xem trên tường thành đế tân, Quảng Thành tử lời nói lạnh nhạt mở miệng quát. Thấu chương xong. 12. Chương 452, văn thủ nhập thiên tuyệt trận. Rút lui. Quả nhân vì sao muốn rút lui? Nghe tới Quảng Thành tử đế tân cười nhạt một tiếng, toàn vẹn mở miệng đáp. Ha ha, ngươi liền không sợ chúng ta giết ngươi sao? Nghe tới đế tân, Quảng Thành tử làm cản cười một tiếng, mở miệng quát. Bằng các ngươi muốn giết quả nhân, còn chưa đủ. Lạnh lùng cười một tiếng, đế tân không vội không chậm nói. Lại nói xiển giáo thập nhị kim tiên, nghe tới đế tân, đều là biến sắc, phẫn nộ nhìn tới. Phất phất tay, đế tân lại tiếp tục mở miệng nói, hôm nay quả nhân mời được tiệt giáo cao nhân, bọn hắn bày ra thập tuyệt trận, các ngươi có thể phá cái này thập tuyệt trận, lại nói hậu sự đi. Thập tuyệt trận. Nghe tới đế tân, Quảng Thành tử sắc mặt trở nên có chút âm trầm không chừng. Cái này thập tuyệt trận lợi hại, bọn hắn cũng sớm có nghe thấy. Chỉ bất quá không biết, đế tân vừa rồi trong miệng nói tiệt giáo cao nhân là ai. Tiệt giáo đạo hữu, có thể hay không ra gặp một lần. Khẽ nhíu mày, Quảng Thành tử hướng về phía giới bài quan tường thành, mở miệng quát. Nghe vậy, đế tân có chút hướng Thập Thiên Quân nhẹ gật đầu. Thập Thiên Quân minh ý, lấy Tần Song cầm đầu, mười người nhao nhao nhảy xuống tường thành. Các vị đạo hữu, chính là tiệt giáo người. Nhìn xem Thập Thiên Quân xuất hiện, Quảng Thành tử có chút ngưng mắt, mở miệng hỏi. Quảng Thành tử thân là xiển giáo thứ nhất đại đệ tử, mặc dù cùng tiệt giáo cũng từng có một chút kết giao, nhưng là cũng chưa chắc đem tiệt giáo người đều biết. Thấy qua đạo hữu, bần đạo chính là tiệt giáo Tần Song. Nhìn xem Quảng Thành tử, Tần Song liêm nhâm thi lễ, chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu là tiệt giáo bên trong người, tại sao phải trợ kia Thương Vương, cùng ta xiển giáo là địch? Nghe tới Tần Song, Quảng Thành tử đầu tiên là gật đầu, sau đó liền mở miệng khiển trách hỏi. Cùng xiển giáo là địch? Cái này một cái mũ gõ thật đúng là lớn a. Yên lặng lắc đầu, Tần Song nhìn thẳng Quảng Thành tử, mở miệng nói ra, đạo hữu nói đùa. Ngươi đại biểu không được xiển giáo, bần đạo cũng đại biểu không được tiệt giáo, tới đây trợ giúp đại vương, chẳng qua là có đồng môn sư huynh đệ đến mời chúng ta. Tần Song cũng không có nói ra lệnh bài sự tình. Dù sao, việc này can hệ trọng đại, hay là không muốn để người ta biết tốt. Đồng môn sư huynh đệ? Ai? Nghe tới Tần Song, Quảng Thành tử ánh mắt một lăng, mở miệng quát. Đối với Quảng Thành tử loại thái độ này, Thập Thiên Quân đều có chút không thích. Biến đổi sắc mặt, Tần Song phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói ra, cái này gọi không nhọc đạo hữu quan tâm. Ta tiệt giáo người, nhất trọng tình nghĩa. Đã có người nhờ vả, như vậy hôm nay chúng ta liền không thể làm cho đạo hữu tiến vào giới bài quan. Ha ha, bằng các ngươi. Nghe tôi Tần Song, Quảng Thành tử chẳng thèm ngó tới cười cười. Chúng ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng là bằng thập tuyệt trận, nghĩ đến có thể đem mấy vị cản lại. Nghe tôi Quảng Thành tử, Tần Song cũng không hề tức giận, chậm rãi mở miệng đáp. Thập tuyệt trận? Hừ, bần đạo đến gặp một lần các ngươi thập tuyệt trận. Lúc này, Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn đứng dậy, mắt lạnh nhìn Tần Song, mở miệng quát. Tốt, vậy đạo hữu liền trước đi thử một chút bần đạo thiên tuyệt trận đi. Nhẹ gật đầu, Tần Song lạnh nhạt mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là lách mình tiến vào đã bố trí xong thiên tuyệt trong trận. Còn lại cửu thiên quân thấy thế, nhao nhao tung người tránh trở lại giới bài quan tường thành. Sư đệ, cẩn thận. Nhìn xem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Quảng Thành tử mở miệng phân phó nói. Sư huynh yên tâm, nhìn ta phá ngày này tuyệt trận. Nhẹ gật đầu, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Dứt lời, chính là tiến lên thiên tuyệt trong trận. Ào ào hàn vụ, rền vang gió rít. Chân trước vừa bước ra, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn liền chần chờ. Lần này xuống núi gấp, trên người hắn cũng không có mang quá nhiều pháp bảo. Ngày này tuyệt trận xem xét liền rất lợi hại, mình nếu là đi vào, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Đông đông đông. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng trống hảo. Đây là Tây Kỳ đại quân xuất chiến trống hảo. Cắn răng, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cũng bất chấp những thứ khác, chỉ có thể tiến vào tiền tuyệt trận, ai bảo chính hắn đứng ra, nói muốn phá trận. Hiện tại nếu là trở về, chẳng phải là để người chế nhạo. Hai tay một chỉ, đất bằng hai đóa bạch liên xuất hiện. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn tiến lên, một cước đạp một đóa bạch liên, xâm nhập thiên tuyệt trận. Trận nhãn chỗ, Thần Song nhìn xem bày ở trước mặt bá chi cờ xí.
Trời, người, tam kỳ đặt song song.
Thần Song nghĩ nghĩ, cầm lấy người cờ, cơ múa.
Nhất thời, trong trận cuồng phong gào thét.
Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn đứng bạch liên phía trên, nhìn xem không giới hạn hàn vụ, khẽ nhíu mày, cuồng phong thổi lên, còn như đao kiếm ra thân.
Vúng.
Thấy tình thế không ổn, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn mở miệng quát một tiếng. Một đóa kim liên từ trong miệng phun ra, trực tiếp bao lại cái này cuồng phong. Thần Song thấy thế, cười nhạt một tiếng, lại là vung vẩy lên cờ.
Xì xì xì.
Từng đoàn ngọn lửa vô danh từ dưới đất lan tràn ra. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cảm giác một trận nóng bỏng, hít sâu một hơi, một phất ống tay áo, nhất thời từ trên tay toát ra năm đạo bạch quang. Bạch quang vừa hiện, đem cái này ngọn lửa vô danh ép xuống.
Đạo hữu,
tung ngươi mở miệng có kim liên, tiện tay có bạch quang, cũng ra không được ta ngày này tuyệt trận.
Lúc này, Thần Song mở miệng nói chuyện.
Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, hư vô mở miệng.
Ha ha,
coi như phá không được ngày này tuyệt trận, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem bần đạo lưu lại sao?
Nghe tới Thần Song, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, mở miệng quát.
Ầm ầm. Một đạo tiếng sấm tại Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn bên người vang lên.
Nơi đây không nên ở lâu, phá trận thời cơ chưa tới.
Quyết định chủ ý, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cũng không chậm trễ, đưa tay một đóa kim liên xuất hiện, đài sen một ngọn đèn sáng.
Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn hất lên, kim liên bay ra, bắt đầu chỉ đường.
Sau một lát, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn phải kim liên chỉ đường, rốt cục ra ngày này tuyệt trận.
Tần Song tại trong trận, không cảm giác được Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, không khỏi biến sắc.
Cái này Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn quả nhiên lợi hại, thế mà thần không biết quỷ không hay liền rời đi.
Sẽ không cũng tốt, ngày này tuyệt trận không có bị phá.
Nhìn xem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn ra, Quảng Thành Tử liền vội vàng tiến lên, mở miệng hỏi, thế nào?
Ngày này tuyệt trận phá sao?
Ai?
Thiên tuyệt trận thực tế lợi hại, bên cạnh ta không có pháp bảo, phá không được hắn.
Sư Minh, đợi ta mang tới pháp bảo, nhất định có thể phá ngày này tuyệt trận.
Lắc đầu, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Ngày này tuyệt trận lại lợi hại như thế.
Nghe tới Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Quảng Thành Tử không khỏi khẽ nhíu mày.
Sư Minh, yên tâm đi.
Đợi ta về núi thu hồi độn rồng cọc, nhất định có thể phá ngày này tuyệt trận.
Nghe vậy, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra.
Thôi được. Hôm nay không nên tái chiến.
Chúng ta về trước đi, đợi ngươi về núi thu hồi độn rồng cọc, chúng ta lại đến phá trận.
Nhẹ gật đầu, Quảng Thành Tử bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Dứt lời, 12 người chính là quay người rời đi.
Mà giới bài quan trên tường thành, Triệu Sông, Kim Quang Thánh Mẫu bọn người, thấy Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn ra, mà Tần Song lại chưa từng xuất hiện, khó tránh khỏi có chút nóng nảy.
Chẳng lẽ cái này Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn đã phá trận, Tần Song chết bởi trong trận rồi.
Thấu chương xong.
12.
Chương 453, Khương Tử Nha muốn ngăn Văn Thái Sư.
Đại Vương,
bần đạo nghĩ đi xuống xem một chút.
Nghĩ nghĩ, Triệu Sông không khỏi nóng nảy mở miệng hướng Đế Tân nói.
Đế Tân tự nhiên minh bạch Triệu Sông ý tứ, phất phất tay, mở miệng nói ra, đừng lo lắng.
Nếu là Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn đem ngày này tuyệt trận phá, như thế nào lại rời đi đâu?
Tần Song không có việc gì, một hồi liền nên ra đến rồi.
Thoại âm rơi xuống, Tần Song vừa vặn từ phía trên tuyệt trận ra.
Thả người nhảy lên, Tần Song bay trở về trên tường thành, hướng Đế Tân hạ thấp người thi lễ, mở miệng nói ra, "Đại Vương,
bần đạo vô năng, không cách nào đem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn lưu tại trong trận."
"Không sao cả,
người không để lại hắn, hắn cũng phá không được trận, cứ như vậy hao tổn đi.
Quả nhân có nhiều thời gian."
Nghe tới Tần Song, Đế Tân phất phất tay, tiếp tục mở miệng nói ra,
"Tốt,
chúng ta trở về đi."
Sau đó, cả đám liền đi theo Đế Tân trở lại giới bài quan tổng binh phủ.
Trời tối người yên,
Tây Kỳ đại doanh chủ trong trướng.
Quảng Thành Tử nhìn xem Khương Tử Nha, phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tử Nha,
ngươi không cần lo lắng.
Văn thủ sư đệ đã đi lấy độn rồng cọc, đợi hắn trở về, nhất định có thể phá ngày đó tuyệt trận.
Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhìn xem có cái gì có thể suy yếu giới bài quan thực lực.
Tranh thủ thời gian phân phó người đi làm."
"Vâng."
Tử Nha minh bạch.
Nghe tới Quảng Thành Tử, Khương Tử Nha khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Có dò xét binh đến báo, nói Văn Thái sư đã mang binh xuất phát, sắp đến giới bài quan, Tử Nha cảm thấy chúng ta có thể thừa cơ ngăn cản một chút."
"Ừm,
đây là kiện chính sự,
ngươi đi làm đi,
chúng ta liền về đi."
Nghe tới Khương Tử Nha, Quảng Thành Tử khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra.
Dứt lời, chính là mang theo Ngọc Đỉnh chân nhân bọn hắn rời đi.
Ý tứ đã rất rõ ràng, chuyện này Khương Tử Nha mình đi làm là được, bọn hắn là sẽ không theo lẫn vào.
Khẽ lắc đầu, Khương Tử Nha cũng là có chút bất đắc dĩ.
Bọn hắn thực lực sát thực cường đại, có thể không thể tùy tâm sở dục điều động.
Chỉ có gặp được khó khăn sự tình, bọn hắn mới có thể đơn giản xuất thủ tương trợ.
Bất quá, chỉ là ngăn cản một chút Văn Thái sư đại quân, chuyện này Khương Tử Nha tự mình một người cũng đầy đủ.
Lúc này, Cơ Phát cũng là đi đến Khương Tử Nha bên người, mở miệng dò hỏi, "Tướng cha, ngươi dự định ngăn trở thế nào Văn Thái sư?"
Nghe vậy, Khương Tử Nha cố lộng huyền hư cười cười, sau đó liền đi đến xa bàn bên cạnh, chỉ vào một cái ngọn núi, mở miệng nói ra, "Nơi này là nhập giới bài quan khu vực cần phải đi qua.
Lão phu liền ở đây cách làm, để bọn hắn ăn chút đau khổ.
Nửa bước khó đi,
chẳng lẽ tướng cha định đem đường ngăn chặn?"
Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát có chút nhíu mày, mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Khương Tử Nha lại là lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Cũng không phải, cũng không phải.
đem đường ngăn chặn, bằng đại quân nhân lực, rất nhanh liền có thể khơi thông. Lão phu dự định mượn thiên địa lực lượng, cho nơi này trận tiếp theo tuyết, hiện tại chính là đỏ nóng. Nóng lạnh giao thế, phàm nhân nhưng chịu không được. Đến lúc đó, Văn Thái sư đại quân, sợ rằng sẽ bệnh đến một nửa. Cao Minh, tướng tra kế sách, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát cũng là hai mắt tỏa sáng, tiếp tục mở miệng hỏi, "Tướng tra, cái kia cần chuẩn bị thứ gì sao?"
"Ừm."
Vũ Vương hay là sai người, đem áo đông chuẩn bị kỹ càng. Nơi này cách cũng không phải quá xa. Sợ lạnh khí sẽ lan tràn tới a. Đến lúc đó, chính chúng ta tướng sĩ sinh bệnh coi như không tốt. Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha mở miệng hướng Cơ Phát dặn dò. Cơ Phát nghe vậy, vội vàng sai người đi chuẩn bị kỹ càng áo đông. Bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt đánh lâu dài. Lâu là 3-5 năm, ngắn thì 1-2 năm. Cho nên, các phương diện đều chuẩn bị thích đáng. Áo đông thứ này, thế nhưng là qua mùa đông thiết yếu chi vật, trong đại doanh tự nhiên là tổn chữ không ít. Màn đêm buông xuống, Tây Kỳ trong đại doanh mỗi cái tướng sĩ đều thu được buông ra áo đông. Cái này lại không qua mùa đông. Phát cái đồ chơi này làm gì?
Đúng thế.
Lại không dùng được. Thả ở bên người, còn chiếm chỗ.
Ai?
Mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng nóng, cho chúng ta phát áo đông làm gì vậy?
Ha ha.
Đoán chừng là muốn để ngươi nghỉ mát.
Nghỉ mát?
Nhà ngươi ngày nắng to xuyên áo đông nghỉ mát ta.
Ngươi nhìn.
Mặc lên người, mặt trời chẳng phải phơi không được sao? Một đêm này, Tây Kỳ chúng tướng sĩ, nhìn lấy trong tay áo đông đều là dở khóc dở cười, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là, ngày kế tiếp bọn hắn lại là cười không nổi. Bởi vì Cơ Phát hạ lệnh, mỗi người nhất định phải đem áo đông mặc vào. Cái này ngày mùa hè chói chang, còn xuyên được giày như vậy. Đây không phải giày vò người sao? Họ Nam Cung vừa xuyên được phình lên, tiến vào chủ trướng, tìm được Cơ Phát, mở miệng nói ra, "Vũ Vương, ngươi làm cái gì vậy? Cái này ngày nắng to, để chúng ta mặc vào áo đông, đây không phải khổ thân sao?"
Nam Cung tướng quân có chỗ không biết,
cô cũng là vì các ngươi tốt.
Lắc đầu, Cơ Phát ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra, "Mấy ngày nữa, có thể muốn tuyết rơi a."
Phốc phốc.
Nghe tới Cơ Phát là tốt, họ Nam Cung vừa không khỏi bật cười, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, cái này ngay cả Viêm Hạ đều không có qua.
Làm sao lại tuyết rơi đâu?
Trời mưa còn tạm được.
Nam Cung tướng quân.
Không cần phải nói, cái này áo đông nhất định phải xuyên, đây là quân lệnh.
Nghe tới họ Nam Cung vừa, Cơ Phát không khỏi trầm mặt xuống, nghiêm túc mở miệng nói ra.
Cái này là mặt tướng tuân lệnh.
Nghe tới Cơ Phát, họ Nam Cung vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra ngoài. Muốn nói Cơ Phát trong miệng nói mấy ngày nữa tuyết rơi, họ Nam Cung vừa là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn a.
Ba ngày sau,
giới bài quan tổng binh trong phủ, Đế Tân ở đại đường thủ vị, phía dưới đứng thẳng chúng tướng quân cùng thập thiên quân.
Đại vương,
mặt đem nhận được tin tức, nói Tây Kỳ đại doanh hiện tại mỗi người đều mặc vào áo đông. Nhìn xem nghiêm túc Đế Tân, Bạch Khởi tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Hai ngày trước, Bạch Khởi cùng Hạng Võ mang theo Huyết Mâu cùng Tảng Sáng chạy đến giới bài quan. Đi tới giới bài quan, hai người cũng không có nhàn rỗi, một mực tìm hiểu Tây Kỳ tin tức. Lại nói Đế Tân nghe tới Bạch Khởi, hơi nghi hoặc một chút, đây là Viêm Hạ à? Xuyên áo đông là chuyện gì xảy ra?
Khẽ nhíu mày, Đế Tân nhìn xem Bạch Khởi, mở miệng hỏi, ngươi xác định không có dò xét sai tin tức?
Đại vương, chuyện này đem Tây Kỳ đại doanh náo người ngã ngựa đổ, tuyệt đối sẽ không sai.
Nghe tới Đế Tân, Bạch Khởi vô bộ ngực bảo đảm nói,
thật sự là kỳ quái, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng a.
Đại hạ trời xuyên áo đông,
cái này kịch bản cảm giác có chút quen thuộc. Rõ ràng có chút quen thuộc, Đế Tân cũng không nhớ ra được, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Khẽ lắc đầu, Đế Tân nhìn xem chúng tướng, mở miệng dò hỏi, các ngươi thấy thế nào?
Đại vương,
cái này Tây Kỳ người, đoán chừng là đầu góc phát sốt, đùa giỡn đâu.
Đúng.
Đoán chừng là đem đầu góc đốt mang.
Ha ha ha.
Xuyên áo đông, cái này ngày nắng to, Tây Kỳ người, thật đúng là buồn cười.
Chúng tướng cũng không có phát hiện cái gì, chẳng qua là cảm thấy Tây Kỳ loại hành vi này, giống như là tôm tép ngại nhép, tại lấy lòng mọi người.
Thấu chương xong.
12.
Chương 454, kỳ hàng tuyết lớn.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tân lại là nhìn xem ra Cát Lượng, mở miệng dò hỏi, tà tướng.
Ngươi muốn cái nhìn thế nào?
Đại vương.
Cái này sự thực đang quái dị.
Nhưng là, Tây Kỳ khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân.
Nghĩ nghĩ, Gia Cát Lượng lại là mở miệng hướng Đế Tân nói, Đại vương.
Vi thần cảm thấy, chúng ta hẳn là cũng chuẩn bị một chút áo đông, để phòng bất chắc.
Không cần xuyên, dự sẵn là được.
Ừm.
Tà tướng nói có lý.
Nghe tới Gia Cát Lượng, Đế Tân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chính là mở miệng hướng Ma Lễ Biển phân phó nói, Ma Lễ Biển.
Ngươi lập tức sai người, đi chuẩn bị một chút áo đông, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Vâng.
Mặt tướng tuân lệnh.
Nghe tới Đế Tân, Ma Lễ Mặt Biển sắc làm khó nhẹ gật đầu, liền lui xuống.
Chúng tướng cũng chỉ là cho rằng Gia Cát Lượng có chút chuyện bé xé ra to.
Bất quá, cũng không có phản bác cái gì, dù sao cũng chỉ là chuẩn bị ra, cũng không có để bọn hắn xuyên.
Có chút sự tình, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta.
Đảo mắt lại là ba ngày.
Nguy núi trên đỉnh núi.
Khương Tử Nha bày ra trận đài, trái có mậu đã hạnh hoàng kỳ, phải có đả thần tiên.
Lấy Khương Tử Nha hiện tại cũng pháp lực, mặc dù cũng có thể gọi đến phong tuyết, nhưng là không lớn, muốn ngăn cản Văn Thái sư đại quân lại là không thể nào.
Nhưng là có mậu đã hạnh hoàng kỳ cùng đả thần tiên liền khác biệt, cái này hai kiện đều là cực phẩm tiên tiên pháp bảo,
ngầm phù hợp thiên địa, bằng hai kiện pháp bảo lực lượng
lại thêm Khương Tử Nha cách làm, nhất định có thể gọi đến một trận tuyết lớn. Mặc cho Ngô đạo thuật làm cung điên, tuyết rơi tháng 6 băng ngàn thước. Trong miệng nói lẩm bẩm quát, Khương Tử Nha trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Văn Thái sư đại khái hôm nay giữa trưa liền sẽ đi ngang qua nơi đây, giờ phút này cách làm, mang Văn Thái sư lúc đến, đã là tuyết đầy nguy núi. Mậu đã hạnh hoàng kỳ cùng đả thần tiên bay lên. Hai bảo ở giữa không trung tương hỗ xoay quanh. Sau một lát, chỉ thấy bên dưới không trung tuyết trắng. Khương Tử Nha khẽ gật đầu, đang muốn thu pháp, lại phát hiện căn bản thu không được. Đầy trời tuyết trắng lan tràn, cùng gió lay động, đi thẳng tới giới bại quan. Tây Kỳ đại doanh cũng là chịu ảnh hưởng. Sau một lát, Khương Tử Nha nhìn trong tay thật vất vả thu hồi lại mậu đã hạnh hoàng kỳ cùng đả thần tiên, ánh mắt bên trong có chút bất đắc dĩ. May mắn đã mệnh lệnh tướng sĩ đem áo đông mặc vào, bằng không lần này, Tây Kỳ tướng sĩ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Lắc đầu, Khương Tử Nha chính là quay người, giá vân rời đi nguy núi. Giới bại quan bên trong, tổng binh trong phủ, Đế Tân nhìn xem đầy trời tuyết trắng, nhăn lại mi thiên. Tuyết rơi rồi, cái này đã không thể nói là quái gì. Đây quả thực là quỷ dị a. Đại vương, các tướng sĩ đã mặc vào áo đông. Bạch Khởi bước nhanh đi đến Đế Tân bên người, chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra. Phun ra một ngụm hàn khí, Đế Tân nhẹ gật đầu, có chút đưa tay, nhìn xem trong lòng bàn tay hòa tan tuyết trắng, yên lặng mở miệng nói ra, may mắn chuẩn bị bên trên áo đông. Bằng không bất thình lình một trận tuyết, không biết muốn bị bệnh bao nhiêu người a. Đúng, thành nội bách tính thế nào rồi? Ai? Thành nội bách tính tình huống có chút không ổn. Không có chuẩn bị áo đông, chỉ sợ hôm nay thoáng qua một cái, có không ít người muốn bị đông lạnh lấy. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Bạch Khởi lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hít sâu một hơi, Đế Tân tiếp tục mở miệng phân phó nói, truyền quả nhân chỉ lệnh, cho bách tính phân phát áo đông, nhất định khiến bọn hắn qua trận này tuyết hai. Đại vương Trạch Tâm Nhân Hậu, mặt tướng cái này liền đi phân phó người. Nghe tới Đế Tân, Bạch Khởi nhẹ gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Trước khi đi thời khắc, miệng bên trong chơi đùa lấy, cũng không biết triều đình có chưa có tuyết rơi. Triều đình có chưa có tuyết rơi? Nghe được câu này, Đế Tân sửng sốt. Triều đình, Văn Thái sư, chẳng lẽ trận này tuyết là nhằm vào đại quân? Nghĩ tới đây, Đế Tân ngay cả vội mở miệng gọi lại Bạch Khởi, phân phó nói, Bạch Khởi, đi truyền Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không tới gặp quả nhân. Vâng. Nghe tới Đế Tân, Bạch Khởi thân hình dừng lại, mở miệng nói ra. Nhìn xem Bạch Khởi rời đi, Đế Tân không khỏi có chút hối hận. Hiện tại Đế Tân xem như minh bạch, vì cái gì mình nghe tới Tây Kỳ tướng sĩ xuyên áo đông, cảm giác có chút quen thuộc. Khương Tử Nha băng phong kỳ núi, ngăn thảo phạt đại quân. Mặc dù địa điểm đổi, nhưng là vẫn có chỗ giống nhau. Ai sẽ ngày nắng to xuyên áo đông? Đây rõ ràng chính là sớm có dự mưu a. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng liền tới đến Đế Tân bên người. Tham kiến đại vương. Nhìn xem Đế Tân, hai người cùng nhau mở miệng nói ra. Mau mau miễn lễ. Nhẹ gật đầu, Đế Tân khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, hai người các ngươi nhanh chóng đi tiếp ứng Văn Thái sư, trận này tuyết đến quỷ dị, Thái sư chỉ sợ đã gặp ngăn. Vâng. Nghe tới Đế Tân, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng nhẹ gật đầu, chính là mở miệng trả lời. Dứt lời, thấy Đế Tân phất tay ra hiệu, hai người chính là giá vân rời đi. Cũng không biết Văn Thái sư đại quân có hay không tổn chữ áo đông. Nếu là không có tổn chữ, vậy nên làm sao đây? Nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng rời đi, Đế Tân không khỏi có chút phiền muộn. Lại nói Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng, giá vân hướng triều đỉnh phương hướng bay đi. Đi tới nguy núi phụ cận, Tôn Ngộ Không nhìn xem phía dưới bóng người toán loạn, không khỏi mở miệng hướng Viên Hồng nói, phía dưới giống như có người. Chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Tốt. Chúng ta đi xuống xem một chút, có phải là Thái sư? Nghe tới Tôn Ngộ Không, Viên Hồng nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn xem phía dưới. Nôn ngữ đàm luận ở giữa, hai người đã rơi xuống phía dưới. Một tòa trong doanh trướng, Văn Thái sư khẽ nhíu mày, nhìn xem chúng tướng, mở miệng nói ra, tin tức truyền đi sao? Thái sư đã phái người cho đại vương truyền tin tức. Nhẹ gật đầu, Triều Lôi khai miệng hướng Văn Thái sư trả lời. Gọi là tốt. Vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu, Văn Thái sư cũng là có chút bất đắc dĩ. Trận này tuyết, bây giờ tới là kỳ quái. Tuyết đầy cao cỡ nửa người, đại quân đã là nửa bước khó đi. Cũng may mắn mang một chút áo đông, có thể ngự chống lạnh. Đáng tiếc nóng lạnh giao thế, hay là có không ít tướng sĩ sinh bệnh. Thái sư, chúng ta về đến rồi. Đúng lúc này, một đứa bé đi đến. Sau lưng còn đi theo một cái trai trai hài tử. Na cha điện hạ, bên ngoài hàn khí quá nặng, ngươi hay là tận lực đừng đi ra. Bằng không, lão thần cũng không tốt hướng đám nương nương bàn giao. Nhìn xem người tới bộ dáng, Văn Thái sư bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ngày đó đạt được Đế Tân mệnh lệnh, Văn Thái sư dẫn quân xuất phát, nhưng không ngờ Khương thị truyền lệnh với hắn, nói Na cha tưởng niệm Đế Tân. Rơi vào đường cùng, Văn Thái sư cũng chỉ có thể chiếu Khương thị mệnh lệnh, đem Na cha mang tại bên người. Lao đến không con, Văn Thái sư đối Na cha cũng là mười phần yêu thích, mà lại là Đế Tân nghĩa tử, trên đường đi Văn Thái sư đối Na cha là chiếu cố từng ly từng tí. Không có việc gì, Hồng Hải Nhi biết phú lửa, lạnh cũng có thể sưởi ấm. Nghe tới Văn Thái sư, Na cha cười đùa, vỗ bên người đứa bé kia bả vai, mở miệng nói ra. Không sai, Na cha bên người chính là Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi cùng Tôn Ngộ Không đồng dạng, đều ở tại Viên Hồng trong phủ, lại bởi vì Tôn Ngộ Không quan hệ, Hồng Hải Nhi cùng Na cha nhận biết, hai người đều là hùng khí thiếu niên, tự nhiên là cùng chung chí hướng. Lần này đi theo Văn Thái sư đến tìm Đế Tân, Na cha liền đi tìm Hồng Hải Nhi, đem Hồng Hải Nhi cũng kêu lên. Thấu chương xong. 12. Chương 455, Viên Hồng Tôn Ngộ Không hội kiến Văn Thái Sư. Lại nói Hồng Hải Nhi nghe tới Na Cha, cũng là có chút dở khóc dở cười. Sưởi ấm. Cũng may mà Na Cha có thể nói ra những lời này. Hắn phun ra thế nhưng là tam muội chân hỏa, làm không tốt là muốn chết người. Văn Thái Sư nghe tới Na Cha, cũng là có chút bất đắc dĩ. Trước khi chuẩn bị đi, hắn nhưng là lĩnh giáo qua Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa. Nếu không phải Hồng Hải Nhi lưu thủ, chỉ sợ cũng ngay cả hắn cũng phải bị thương. Đúng lúc này, một cái tướng sĩ đi đến, hướng Văn Thái Sư chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra, "Thái sư, Viên Hồng tướng quân cầu kiến." "Viên Hồng đến rồi." Nghe tới tướng sĩ đến báo, Văn Thái Sư không khỏi vui mừng, ngay cả vội mở miệng phân phó nói, "Mau mau để hắn tiến đến." Sau một lát, Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không liền tiến vào song nợ bên trong. Gặp qua Thái sư, nhìn xem Văn Thái Sư, hai người khẽ không người, mở miệng nói ra, "Nhanh mau dậy đi." Thấy thế, Văn Thái Sư nhẹ gật đầu, lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Không đúng, tin tức hẳn là còn không có truyền cho đại vương, các ngươi làm sao biết lão phu gặp phải phiền toái?" Đại vương thần cơ diệu toán, trận này tuyết lớn đến không phải lúc, sợ Thái sư là gặp trở ngại, đặt phái chúng ta đến đây tương trợ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Viên Hồng chính là mở miệng hướng Văn Thái sư nói, "Thì ra là thế, các ngươi tới đúng lúc a." Nghe tới Viên Hồng, Văn Thái sư hài lòng nhẹ gật đầu, lại là mở miệng nói ra, "Hôm nay liền quên đi, đợi ngày mai chúng ta lại thương nghị đối sách, các ngươi cho rằng như thế nào?" Hết thể nghe Thái sư phân phó. Nghe tới Văn Thái sư, Viên Hồng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tốt, đã như vậy, các ngươi liền đi nghỉ trước đi." Nhẹ gật đầu, Văn Thái sư liền sai người mang Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không hạ đi nghỉ ngơi. Thấy thế, Hồng Hải Nhi cùng Na Cha nháy mắt ra hiệu cười cười, liền là theo chân Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không ra đi. "Viên đại ca, Tôn đại ca." Đi tại bên cạnh hai người, Hồng Hải Nhi đùa mở miệng cười nói. Nghe vậy, Viên Hồng bất đắc dĩ quay người, nhìn xem Hồng Hải Nhi, mở miệng nói ra, "Ngươi a, ngươi là thế nào cùng Văn Thái sư cùng một chỗ?" "Là Na Cha điện hạ dẫn ta tới." Nghe tới Viên Hồng, Hồng Hải Nhi không chút do dự đem Na Cha đẩy ra. "Lão sư, Viên tướng quân." Nhìn xem hai người, Na Cha cúi đầu xuống, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Điện hạ, đại vương nếu là biết ngươi cùng Văn Thái sư cùng đi xuất trình, nhất định sẽ không cao hứng." Nhìn xem Na Cha, Viên Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, "Ta biết, yên tâm đi, ai làm lấy chịu, ta sẽ đích thân cùng phụ vương nói rõ ràng." Nghe tới Viên Hồng, Na Cha đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền hào tình vạn trượng mở miệng nói ra, "Hắc hắc, có ta lão Tôn dáng vẻ." Nhìn xem Na Cha nhân tiểu quỷ đại dáng vẻ, Tôn Ngộ Không không khỏi đùa mở miệng cười nói. Mà Na Cha nghe nói Tôn Ngộ Không, cũng là nở nụ cười. "Điện hạ, trừ hai người các ngươi, lần này tới còn có ai?" Bất đắc dĩ lắc đầu, Viên Hồng lại là mở miệng hướng Na Cha dò hỏi. Viên Hồng hỏi tự nhiên là bọn hắn người quen biết bên trong, còn có ai cùng đi theo. Túi đầu nghĩ nghĩ, Na Cha nháy mắt, mở miệng nói ra, "Còn có đầu kia thối rồng." "Thối rồng?" Nga Bính. Nghe tới Na Cha, Viên Hồng nghĩ nghĩ, có chút không xác định tiếp tục mở miệng hỏi. "Đúng đúng đúng, chính là hắn." Nhẹ gật đầu, Na Cha lại là không cam lòng mở miệng nói ra, "Đầu kia thối rồng, mặt dày mày dạn không phải muốn đi theo đến, còn nói cái gì muốn lập công. Thái sư thế mà còn đáp ứng hắn. Ha ha, người ta có chức quan mang theo, bị đại vương phong làm lòng tướng quân, muốn lập động, thái sư làm sao có thể không đáp ứng." Nghe vậy, Viên Hồng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, mở miệng nói ra, "Dừng a, cái gì lòng tướng quân, còn không phải phụ vương xem ở cha hắn trên mặt mũi, cho hắn treo hư trước." Nghe tới Viên Hồng, Na Cha chẳng thèm ngó tới lạnh mở miệng cười nói, "Na Cha điện hạ, chuyện này trong lòng ngươi minh bạch là được, nếu để cho người khác nghe thấy, truyền đến đại vương trong tai, coi như không tốt." Nghe tới Na Cha, Viên Hồng biến sắc, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, "Ngao Bính mặc dù cũng không có thực quyền, nhưng là tốt xấu là có chức quan." Na Cha như thế nghị luận, cuối cùng vẫn là không ổn. Nghe tới Viên Hồng, Na Cha như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại là nghiêm mặt, nhìn xem Na Cha, mở miệng dò hỏi, "Na Cha, vị sư không tại, ngươi có hay không hảo hảo tu luyện?" "Đương nhiên là có. Lão sư ngươi nhìn, ta hiện tại đã là địa tiên." Nghe tới Tôn Ngộ Không, Na Cha thần sắc biến đổi, ngạo nghễ mở miệng nói ra, "Địa tiên?" Nghe tới hai chữ này, Tôn Ngộ Không lập tức vận khởi Hỏa Nhãn Kim Tinh xem xét. Quả nhiên là địa tiên. Kinh ngạc nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không lại là mở miệng nói ra, "Xem ra Thanh Hơi lao đầu kia không ít phế tâm a. Thế mà giúp ngươi thành tựu địa tiên. Đừng đề cập, cả ngày liền biết để ta tu luyện, ngay cả chơi thời gian đều không có. May mắn ta đi cầu Vương Hậu mẫu thân, lần này đi theo thái sư, ta có thể chơi cái đủ." Thở dài một hơi, Na Cha đứng chắc tay, có chút phiền muộn mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. "Tốt, chúng ta đi xem một chút Ngao Bính đi." Sau một lát, Viên Hồng bất đắc dĩ hướng Na Cha cùng Hồng Hải Nhi nói. Nghe vậy, Hồng Hải Nhi cùng Na Cha liền dẫn Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng đi tới Ngao Bính trong trướng. "Uy, thối rồng, ngươi xem một chút ai đến rồi." Vừa tiến vào trong trướng, Na Cha chính là không khách khí hướng Ngao Bính hô. Ngao Bính đang tu luyện, nghe tới Na Cha tiếng la, một cái đau sốc hồng, kém chút tẩu hỏa nhập ma, ổn định lại tâm thần, Ngao Bính vội vàng thu động. Mở to mắt, Ngao Bính nghi hoặc nhìn Na Cha. "Ai đến rồi? Có thể để cho cái này nhỏ sát tinh vui vẻ như vậy?" Sau đó, Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không tiến vào trong trướng. Nhìn xem Viên Hồng, Ngao Bính liền vội vàng đứng lên, chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra, "Viên đại ca." Sau đó, trông thấy Tôn Ngộ Không, Ngao Bính không khỏi lui về phía sau một bước. Cái con khỉ này làm sao cũng đến rồi. Từ một cái động tác tinh tế, liền nhìn ra Ngao Bính đối Tôn Ngộ Không e ngại. Từ khi tiến vào Viên Hồng trong phủ, Tôn Ngộ Không cũng không có việc gì gây chuyện, không có cách nào Ngao Bính lại đánh không lại hắn, chỉ có thể khắp nơi nhường nhịn. Nhưng là không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không thế mà thay đổi biện pháp trêu cả hắn. Loại cuộc sống đó, coi như không phải nước sôi lửa bỏng, cũng kém không nhiều. Ngày tốt lành đến cùng. Nhìn xem Tôn Ngộ Không, Ngao Bính ngửa đầu khóc không ra nước mắt. "Uy, Ngao Bính ngươi đã nhìn thấy Viên đại ca sao?" "Không nhìn thấy ta lão Tôn." Nhìn xem Ngao Bính, Tôn Ngộ Không trêu tức mở miệng nói ra. "Trông thấy." "Trông thấy." Nghe vậy, Ngao Bính liền vội vàng gật đầu mở miệng nói ra. "Trông thấy ngươi không thăm hỏi ta lão Tôn, có phải là muốn ăn đòn?" Nghe tới Ngao Bính, Tôn Ngộ Không giả bộ nổi giận, mở miệng nói ra. Dứt lời, còn nắm thật chặt trong tay kim cô đồng. "Viên đại ca cứu ta." Thấy tình thế không ổn, Ngao Bính vội vàng chui vào Viên Hồng bên người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Viên Hồng nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi đừng luôn luôn hù dọa Ngao Bính." Thấu chương xong. 12. Chương 456, lại vào Thiên Tuyệt trận. Nghe tới Viên Hồng, Tôn Ngộ Không gật đầu bất đắc dĩ, lui lại cũng bước. "Tốt, Ngao Bính không có việc gì. Ngộ Không hắn chỉ là hù dọa một chút ngươi, không cần lo lắng." Khẽ cười cười, Viên Hồng lại là mở miệng hướng Ngao Bính nói, "Đa tạ Viên đại ca." Đắc ý nhìn Tôn Ngộ Không một chút, Ngao Bính mở miệng hướng Viên Hồng nói lời cảm tạ. Mấy ngày làm ầm ĩ một phen, rất nhanh liền buông ra. Hôm sau, Văn Thái Sư tập kết 15 đại quân. Nhìn xem phía sau mình đại quân, Viên Hồng nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Thái Sư, ta cùng Ngộ Không cách làm, đem cái này 15 vạn đại quân bảo vệ, để tránh bọn hắn thụ phong hàn." Hồng Hải Nhi liền ở phía trước mở đường, "Thái Sư cho rằng như thế nào?" "Như thế rất tốt." Nghe tới Viên Hồng đề nghị, Văn Thái Sư nhẹ gật đầu, đồng ý xuống tới. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, chính là bắt đầu tác pháp. Nhất thời, một vòng kim quang lan tràn ra. Kim quang đi tới chi địa, phong hàn đều tán. 15 vạn đại quân bị bao phủ trong đó, đều là cảm thấy một loại ấm áp. Hồng Hải Nhi hướng Viên Hồng nhìn thoáng qua, ngưng trọng nhẹ gật đầu, chính là mở miệng quát khẽ nói, "Tam muội chân hỏa." Trong khoảnh khắc, hỏa diễm từ Hồng Hải Nhi trong miệng phun ra. Hỏa diễm tràn ngập, tuyết lớn đều là hóa thành tuyết nước. Đại quân chậm rãi đi tới. Sau 5 ngày, từ Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không tương trợ, Văn Thái Sư rốt cục mang theo đại quân đi tới giới bài quan. 15 vạn người nhập quan, giới bài quan có thể nói là kín người hết chỗ a. An bài tốt đại quân, Văn Thái Sư liền theo Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không đi tới tổng binh phủ. Lao thần tham kiến đại vương. Trong hành lang, Văn Thái Sư khẽ không người, hướng đế tân hành lễ, mở miệng tham viếng đạo. "Thái sư miễn lễ, mau mau xin đứng lên." Nhìn xem Văn Thái Sư, đế tân hài lòng nhẹ gật đầu, ngay cả vội mở miệng đáp, "Đa tạ đại vương." Nhẹ gật đầu, Văn Thái Sư chính là đứng lên. Đúng lúc này, Na Cha lôi kéo Hồng Hải Nhi từ ngoài cửa chạy vào, cười đùa hướng đế tân mở miệng nói ra, "Phụ vương." "Na Cha, làm sao ngươi tới rồi?" Nhìn xem Na Cha, đế tân khẽ nhíu mày, mở miệng khiển trách hỏi. "Na Cha nghĩ phụ vương, cho nên cầu thái sư dẫn ta tới thấy phụ vương." Nghe tới đế tân, Na Cha lẩm bẩm lên miệng nhỏ, mở miệng trả lời. "Ai?" Nghe tới Na Cha, đế tân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mà đế tân bên người tướng quân cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó chính là hướng Na Cha hành lễ, mở miệng thăm viếng nói, "Gặp qua điện hạ." "Ừm, tốt tốt, đều miễn lễ đi." Nhìn xem chúng tướng quân, Na Cha gác tay một phụ, học đế tân dáng vẻ, ngại thanh mại khí mở miệng nói ra, "Đa tạ điện hạ." Chúng tướng quân gật đầu bất đắc dĩ, chính là đứng lên. "Tốt, Na Cha, ngươi cùng Hồng Hải Nhi đi ra ngoài chơi đi." Cười cười, đế tân lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Quả nhân cái này Lý Hoàn là chuyện quan trọng." "Vâng, phụ vương." Nghe tới đế tân, Na Cha nhẹ gật đầu, chính là mang theo Hồng Hải Nhi chạy ra ngoài. Đợi Na Cha rời đi về sau, đế tân vương mới mở miệng hướng Văn Thái Sư dò hỏi, "Thái sư, lần này đột nhiên rơi xuống tuyết lớn, đại quân nhưng có tổn thất." "Ai?" "Mặc dù Viên Hồng hai người tới kịp thời, nhưng là trong đại quân vẫn có một ít người nhiễm lên phong hàn." Nghe tới đế tân tra hỏi, Văn Thái Sư bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng hướng đế tân trả lời. "Nhiễm lên phong hàn, có bao nhiêu người, nghiêm trọng không?" Nghe vậy, đế tân khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng dò hỏi. "Có chừng 3000 người, cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng là như thế chuyển biến xấu xuống dưới, chỉ sợ tính mệnh đáng lo a." Ngưng mắt nghĩ nghĩ, Văn Thái Sư khổ não nói, "3000 người sao? Vậy liền trước đem bọn hắn cách ly, để y sư cứu chữa." Nhẹ gật đầu, đế tân bất đắc dĩ mở miệng phân phó nói, "Đại vương yên tâm, lao thần đã đem bọn hắn cô lập ra, sẽ không lây cho những người còn lại, ý sư đã bắt đầu cứu bọn họ. Nhưng là, có thể sống được bao nhiêu, còn phải xem vận mệnh của bọn hắn." Nhẹ gật đầu, Văn Thái Sư chắp tay thi lễ, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe vậy, đế tân cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Một trận tuyết lớn, liền bị bệnh 3000 người, có thể không có thể còn sống sót, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Hiện tại không giống như là hậu thế, phong hàn đủ để muốn một người mệnh. Đúng lúc này, đông nhiên một cái giỏ xét binh đi đến, hướng đế tân hành lễ, vội vàng mở miệng nói ra, "Tham kiến đại vương." "Đứng lên đi." "Có chuyện gì?" Khẽ gật đầu, đế tân phất tay mở miệng hỏi. Nghe tới đế tân, tên này giò xét binh đứng lên, chính là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, hồi đại vương. Ngoài cửa thành có người khiêu chiến, nói muốn phá trận.
Phá trận?
Nghe tới dò xét binh, Đế Tân chính là phất tay, hướng chúng tướng mở miệng nói ra, đi.
Theo quả nhân đi xem một chút, Tây Kỳ làm sao phá trận?
Vâng.
Nghe tới Đế Tân, chúng tướng cùng nhau mở miệng đáp.
Văn Thái Sư chần chờ một lát cũng là đi theo.
Trên tường thành, Đế Tân nhìn xem phía dưới đứng thẳng xiển giáo thập nhị kim tiên, hơi nhíu lên tuấn lông mày.
Thần Song ở đâu?
Bần đạo đến đây, lại muốn nhập ngươi ngày đó tuyệt trận.
Giới bài quan phía dưới, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn hăng hái mở miệng quát.
Đại vương.
Bần đạo xuống dưới ngự trận.
Nghe tới Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Tần Song lúc này liền là hướng Đế Tân mở miệng chờ lệnh.
Đi thôi.
Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn lần trước không có phá trận, lần này đến đây, nhất định là có chuẩn bị.
Vạn sự cẩn thận.
Nhẹ gật đầu, Đế Tân mở miệng hướng Tần Song dặn dò.
Nhẹ gật đầu, Tần Song mở miệng đáp, đại vương yên tâm.
Dứt lời, Tần Song chính là thả người nhảy xuống, tiến vào Thiên Tuyệt trong trận.
Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn thấy thế, quay đầu nhìn một chút bên người Quảng Thành Tử, chính là phun ra một ngụm trọc khí, dậm chân tiến vào Thiên Tuyệt trận.
Ào ào hàn vụ,
rền vang gió rít.
Thiên Tuyệt trong trận, cùng Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn lần trước lúc tiến vào giống nhau như lúc.
Ầm ầm,
một tia chớp rơi xuống.
Vúng.
Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn không chút hoang mang khẽ quát một tiếng, nhất thời đẩy lui cái này đạo lôi điện.
Ho ho ho.
Trong chớp mắt, Thiên Tuyệt trong trận lại là cuồng phong gào thét.
Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn thấy thế, cười lạnh một tiếng, khép mắt lại.
Cuồng phong thổi qua, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn lại là không nhúc đích, mặc cho gió tập toàn thân.
Đúng lúc này, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn dưới chân mặt đất vỡ ra,
địa hỏa từ trong đất phun ra ngoài.
Khẽ nhíu mày, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn nắn pháp quyết, từng đạo bạch quang xuất hiện, rơi vào bên trong.
Sau một lát, từ bên trong toát ra từng đóa bạch liên.
Bạch liên đem địa hỏa triệt để che giấu đi.
Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn thấy thế, mỉm cười.
Sau đó, chính là thả người nhảy lên, hành tẩu ở bạch liên phía trên.
Những nơi đi qua, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn dưới chân đều là xuất hiện đóa đóa bạch liên.
Sau một lát, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn liền tới đến trận nhãn vị trí.
Đạo hữu quả nhiên bất phàm.
Thế mà nhanh như vậy liền đi tới bần đạo chỗ.
Nhìn xem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn xuất hiện, Tần Song có chút nheo mắt lại, bất động thanh sắc mở miệng nói ra.
Thấu chương xong.
12.
Chương 457, Tần Song lên bảng.
Quá khen quá khen.
Nghe vậy, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn lạnh nhạt mở miệng nói ra.
Tốt.
Vậy kế tiếp bần đạo liền muốn đem hết toàn lực.
Nhẹ gật đầu, Tần Song uống nhưng mở miệng.
Dứt lời, Tần Song liền muốn tắt pháp.
Độn rồng cọc.
Đúng lúc này, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn mở miệng quát một tiếng.
Nhất thời, độn rồng cọc tòng Văn Thủ rộng Pháp Thiên Tôn mang bên trong bay ra.
Tay chân bị bỗng nhiên rồng cọc vây khốn, Tần Song đã là không thể động đậy.
Nhìn xem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Tần Song khẽ nhíu mày, mở miệng quát, "Đạo hữu, cái này là ý gì?
Các ngươi tiệt giáo chính là rông dài.
Giết ngươi, ngày này tuyệt trận tự nhiên là phá."
Nghe vậy, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn quả quyết mở miệng, hét lớn một tiếng chịu chết đi.
"Nguyên lai ngay từ đầu, ngươi không có ý định phá Thiên Tuyệt trận.
Thông qua pháp thuật tìm tới ta, từ đó giết ta.
Dạng này Thiên Tuyệt trận liền không cách nào vận hành."
"Ha ha ha."
Xiển giáo người liền chút bản lĩnh này.
Ngay cả ta cái này một cái Thiên Tuyệt trận đều phá không được.
Nghe vậy, Tần Song ngửa đầu cười to, đắng chát mở miệng nói ra.
Dứt lời, một đạo bạch quang từ Tần Song lông mày bên trong xuyên qua, thẳng đến nó tính mệnh.
Một sợi tàn hồn thoát ra, nhìn một chút Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Tần Song quả quyết rời đi Thiên Tuyệt trận.
Trên tường thành,
Tần Song tàn hồn bay trở về đến Đế Tân bên người, khổ mở miệng cười nói, "Đại vương,
bần đạo đã chết, không cách nào lại tương trợ."
"Sư huynh,
chuyện gì xảy ra?
Ngươi vì sao lại chết? Coi như kia Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn phá trận, ngươi cũng không nên sẽ chết à?"
Đế Tân còn mặt mở miệng, Triệu Sông chính là phẫn hận mở miệng nói ra.
"Ha ha,
phá trận, Thiên Tuyệt trận căn bản không có bị phá.
Kia Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn đi thẳng đến trận nhãn lấy tính mạng của ta, Thiên Tuyệt trận không có ta vận chuyển, đã coi như là phế."
Lắc đầu, Tần Song lại là hối hận mở miệng nói ra, "Hay là chính ta không cẩn thận.
Bằng không, kia Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn đã sớm chết tại ta Thiên Tuyệt trận.
Chư vị, các ngươi tiếp lấy trợ giúp đại vương, vi huynh trước đi."
"Sư huynh."
Nghe tới Tần Song, Kim Quang Thánh Mẫu không khỏi nước mắt chảy xuống.
"Yên tâm đi thôi,
ngươi có trợ giúp quả nhân, ngày sau
quả nhân sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi."
Bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tân mở miệng hướng Tần Song nói,
chắp tay thi lễ một cái, Tần Song liền bay đi, tàn hồn trực tiếp tiến vào kỳ núi.
Trùng hợp lúc này, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn từ trong trận đi ra.
Triệu Sông thả người nhảy xuống, phẫn hận nhìn xem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, mở miệng quát,
"Văn Thủ, ngươi làm bậy xiển giáo đệ tử,
phá không được Thiên Tuyệt trận, thế mà lấy ta sư huynh tính mệnh.
Các ngươi trợ giúp Thương Vương, làm trái thiên ý, tội đáng chết vạn lần."
Tần Song chẳng qua là vừa mới bắt đầu.
Mắt lạnh nhìn Triệu Sông, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn kiên quyết mở miệng nói ra.
"Ha ha ha,
tội đáng chết vạn lần.
Giết ta sư huynh, thù này không đội trời chung."
Nghe tới Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Triệu Sông giận quá thành cười, nhìn xem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, mở miệng quát,
"Văn Thủ,
có gan, liền tới ta địa liệt trong trận, ta định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Hôm nay bần đạo mệt mỏi, đợi ngày mai lại đến phá trận."
Lắc đầu, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn lạnh nhạt mở miệng nói ra.
Nghe tới Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Triệu trên sông trước một bước, chính là bắt được Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn bả vai.
"Phanh!"
Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn dùng sức chấn động, Triệu Sông lập tức liền bị chấn lùi lại mấy bước.
"Hôm nay lưu tính mệnh của ngươi."
ngày mai chúng ta lại đến, thần song chính là kết quả của ngươi. Nhìn xem Triệu Sông, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng quát. Dứt lời, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn liền trở lại Quảng Thành Tử bên người. Sau đó, xiển giáo thập nhị kim tiên chính là Giá Vân rời đi. Phúc. Dẫn khí công tâm, Triệu Sông hai mắt đỏ bừng, một ngụm tụ huyết phun ra ngoài. Phẫn hận nhìn một chút giữa không trung xiển giáo thập nhị kim tiên, Triệu Sông tung người nhảy trở lại trên tường thành. Tần Song đạo trưởng thi thể, quả người đã mệnh thân công báo đưa về Kim Lao đảo. Nhìn xem trầm mặc không nói chín người, Đế Tân lắc đầu, mở miệng an ủi, "Ai, chư vị bất đau buồn đi đi. Thu này không báo, ta thẹn với Tần sư huynh." Triệu Sông cắn răng, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đại vương, ngày mai ta liền mở ra địa liệt trận, nhất định phải để kia xiển giáo người có đến mà không có về." "Ừm, vạn sự cẩn thận, không thể chủ quan." Nghe tới Triệu Sông, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng dặn dò. Ngày kế tiếp, xiển giáo thập nhị kim tiên lại đến giới bài quan. Triệu Sông hướng Đế Tân nhẹ gật đầu, chính là thả người nhảy xuống tường thành. Nhìn xem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Triệu Sông lạnh lùng quát, "Văn Thủ, ngươi có dám nhập ta địa liệt trận?" "Có gì không dám?" Nghe vậy, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn chẳng thèm ngó tới cười cười, chính là muốn lên trước. Lúc này, Tòng Văn Thủ rộng pháp trời bên tôn thân đi ra một cái vóc người thấp bé đạo nhân, đạo nhân này nhìn xem Triệu Sông, cười tủm tỉm mở miệng nói ra, "Đạo hữu, Văn Thủ sư huynh hôm qua đã bị liên lụy, không ngại bần đạo đi phá trận như thế nào? Ngươi lại là người phương nào?" Nghe tới cái này thấp tiểu đạo nhân, Triệu Sông nhíu mày, mở miệng quát, "Bần đạo đều lưu tôn." Nghe tới Triệu Sông tra hỏi, cái này thấp tiểu đạo nhân bóp một xuống khỏe miệng hai phiên riêu mép, lạnh nhạt mở miệng đi nói, "Cụ lưu tôn." Nghe tới đạo nhân này, Triệu Sông khẽ nhíu mày, chính là mở miệng quát, "Hừ, bất kể là ai, hôm nay ta nhất định phải để ngươi xiển giáo người có đến mà không có về." Dứt lời, Triệu Sông chính là trốn vào địa liệt trong trận. Khẩu khí thật lớn. Nghe tới Triệu Sông, cụ lưu tôn nụ cười trên mặt tán đi, yên lặng bước vào địa liệt trong trận. Cảm giác được cụ lưu tôn tiến đến, Triệu Sông ẩn vào chỗ kín, lay động trong trận đỏ cờ. Nhất thời, trong trận sấm sét vang dội, trên mặt đất hỏa diễm cao bốc lên. Cụ lưu tôn thấy thế, vội vàng lái tường vân. Địa hỏa mặc dù là tránh thoát, nhưng là cái này thiên lôi lại là mười phần dày đặc, cụ lưu tôn không cẩn thận hay là chịu mấy lần. Khẽ nhíu mày, cụ lưu tôn tán đi tường vân, nắn pháp quyết, trốn vào bên trong. Độn địa thuật, đây chính là cụ lưu tôn sở trường nhất. Trong đất, cụ lưu tôn lập tức như cá gặp nước, mười phần xảo diệu né qua địa hỏa lan tràn địa phương. Địa liệt trong trận tình huống, Triệu Sông tự nhiên là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Nhìn xem cụ lưu tôn độn vào trong đất, Triệu Sông khẽ nhíu mày, thả người giá vân, dùng sức lay động đỏ cờ, mở miệng quát, "Chạy đến trong đất liền lấy ngươi không có cách nào sao? Trong trận trải rộng địa hỏa, ta nhìn ngươi làm sao tránh?" Thoại âm rơi xuống, địa liệt trận phạm vi đi tới chi đế đều là địa hỏa hiện lên, không có một chỗ là không có địa hỏa. Bỏng, bỏng, thật nóng. Trong đất cũng là gắn đầy địa hỏa, cụ lưu tôn trốn không thoát, chỉ có thể nhảy ra. Cái này lửa thực tế kỳ quái, cụ lưu tôn lúc trước vì luyện độn địa thuật, cũng là trong đất gặp được địa hỏa, nhưng là loại kia địa hỏa, cùng đất này liệt trong trận lửa, căn bản là không có cách đánh đồng. Ha ha, bỏ được đi ra rồi. Hôm nay ta liền lấy ngươi đầu người, lấy tế ta Tần sư huynh. Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng cụ lưu tôn, Triệu Sông không khỏi lạnh lùng mở miệng quát. Thoại âm rơi xuống, địa hỏa càng là nồng đậm, đã không có đặt chân chi địa. Thấu chương xong. 12. Chương 458, Đại La Kim Tiên Triệu Công Minh. Muốn lấy bần đạo tính mệnh, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Có chút nheo mắt lại, cụ lưu tôn mở miệng quát khẽ nói, "Khốn tiên dây thừng." Cụ lưu tôn thoại âm rơi xuống, một đầu kim quang chói sáng dây thừng từ nó mang bên trong bay ra. Khốn tiên dây thừng mới ra, trực tiếp khóa lại Triệu Sông toàn thân. Cụ lưu tôn thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở Triệu Sông bên người, cười tủm tỉm mở miệng nói ra, "Có phải là thật bất ngờ? Khấu tiên dây thường chính là thiên địa linh bảo, chỉ cần bần đạo tâm niệm vừa động, tức có thể tìm được ngươi. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Ha ha, ta Triệu Sông học nghệ không tinh, nên bên trên kia phong thần bảng. Nhưng là ngươi cụ lưu tôn không nên quá đắc ý, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ đi bồi ta." Nghe tới cụ lưu tôn, Triệu Sông thảm đạm cười một tiếng, thê lương mở miệng nói ra. Dứt lời, Triệu Sông thân hình khẽ đảo, trực tiếp nhảy vào địa hỏa bên trong. Hài cốt không còn, hôi phi yên diệt. Tàn hồn phát ra, Triệu Sông như có điều suy nghĩ nhìn cụ lưu tôn một chút, chính là rời đi địa liệt trận. Thu. Nhìn một chút Triệu Sông kia một sợi tàn hồn, cụ lưu tôn khẽ lắc đầu, hướng về phía địa hỏa, mở miệng quát khẽ nói. Siêu. Khấu tiên dây thừng từ địa hỏa bên trong bay ra, trực tiếp trở lại cụ lưu tôn trong tay. Giới bài quan trên tường thành. Đế Tân nhìn xem Triệu Sông tàn hồn, trong lòng có chút đắng chát chát. Thập tuyệt trận bị phá hai trận. Nhưng là, xiển giáo thập nhị kim tiên, lại là không một thủ thương. Đại vương. Bần đạo vô năng. Lắc đầu. Triệu Sông lại là nhìn xem Kim Quang Thánh Mẫu bọn hắn, mở miệng nói ra, "Sư đệ, sư muội, ta đi bồi Tần sư huynh, chúng ta ngày sau gặp lại đi." "Sư huynh, ngươi bảo trọng." Nghe tới Triệu Sông, tám người đều là nhẹ gật đầu, nặng nề mở miệng đáp. Hít sâu một hơi, Triệu Sông thật sâu xem ra mọi người một chút, chính là rời đi. Cụ Lưu Tôn rất nhanh liền ra đến rồi, mặt không đổi sắc cùng Quảng Thành Tử bọn hắn rời đi. Giới bài quan tổng binh trong phủ, Đế Tân ở thủ vị, trầm mặc không nói. Còn giữ lại 8 ngày quân, cũng là tâm tình nặng nề. Đại vương, vi thần về đến rồi. Đúng lúc này, thân công báo cao hứng bừng bừng đi đến.
Nghe vậy, Đế Tân nhìn xem Thân Công Báo, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Thân Công Báo thấy bầu không khí có chút không đúng, chính là tựa ở Kim Quang Thánh Mâu bên người, mở miệng dò hỏi, "Sư tỷ, chuyện gì xảy ra?"
Triệu sư huynh hắn.
Chết.
Nghe tới Thân Công Báo, Kim Quang Thánh Mâu nước nở lấy mở miệng nói ra,
"Triệu sư huynh chết."
Nghe tới tin tức này, Thân Công Báo cũng là sửng sở.
Đúng lúc này, Thân Công Báo sau lưng lại là truyền đến một thanh âm,
"Triệu Sông chết rồi,
ai người nào gây nên?"
Thanh âm rất có uy nghiêm, trung khí mười phần.
Thoại âm rơi xuống, chỉ từng bước râu quai nón đại hán từ Thân Công Báo sau lưng đi ra,
gặp qua sư huynh.
Nhìn xem người tới, Tám Ngày Quân liền vội vàng đứng lên hành lễ, mở miệng nói ra,
"Tốt tốt,
đều đứng lên đi.
Nói một chút Triệu Sông là ai giết?"
Nghe tới tám người, cái này râu quai nón đại hán nhẹ gật đầu, chính là mắt lộ ra hung quang mở miệng nói ra,
"Triệu Giang sư huynh là bị xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong cụ Lưu Tôn giết."
Nghĩ nghĩ, Kim Quang Thánh Mẫu nhìn xem cái này râu quai nón đại hán, ngựa khí xa suốt mở miệng nói ra,
"Cụ Lưu Tôn,
cái kia tên lùn,
hừ, ta nhất định làm thịt hắn."
Nghe tới Kim Quang Thánh Mẫu, cái này râu quai nón đại hán càng là có chút nộ khí.
Nghe tới cái này râu quai nón đại hán, Tám Ngày Quân đều là mắt lộ ra ý sùng bái.
Vị đạo trưởng này là?
Ở một bên xem nhìn hồi lâu, Đế Tân vẫn là không nhịn được đứng lên, mở miệng hướng Thân Công Báo dò hỏi,
"Bần đạo núi Nga Mi La phủ động Triệu Công Minh là vậy?"
Thân Công Báo còn chưa mở lời, cái này râu quai nón đại hán nhẹ gật đầu, chính là cúc tay thi lễ, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, "Gặp qua đại vương."
"Triệu Công Minh,
nguyên lai là hắn."
Đế Tân thật đúng là bất ngờ, không nghĩ tới trước mắt người này chính là Triệu Công Minh.
Đại La Kim Tiên Triệu Công Minh,
24 khỏa Định Hải Thần Châu nơi tay,
chói rồng tắc trong ngực dấu.
Nguyên lai là Triệu Công Minh đạo trưởng, kính đã lâu, kính đã lâu.
Đáp lễ lại, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Triệu Công Minh nói,
"Đại vương nói quá lời.
Bần đạo lần này đến đây, chính là muốn trợ đại vương một chút sức lực, vì ta hai vị kia bất tranh khí sư đệ báo thủ."
Khoát tay áo, Triệu Công Minh cũng là ồm ồm mở miệng trả lời.
Nghe tới Triệu Công Minh, Đế Tân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mình cũng không có phái người đi thông chi Triệu Công Minh, hắn làm sao lại nguyện ý trợ giúp mình đâu?
"Đại vương, vi thần về Kim Ngao đảo, trùng hợp gặp Triệu Công Minh sư huynh.
Nghe nói Tần Song sư huynh bị giết, cho nên Triệu Công Minh sư huynh chính là không nói hai lời cùng vi thần đến đây, nguyện ý trợ đại vương một chút sức lực, đồng thời vì Tần Song sư huynh báo thù a."
Lúc này, Thân Công Báo cũng là đứng dậy, mở miệng hướng Đế Tân giải thích nói.
Nhẹ gật đầu, Triệu Công Minh lại là đắng chát mở miệng nói ra,
"Ai,
đáng tiếc bần đạo hay là đến muộn.
Nếu là sớm một chút đến,
chỉ sợ Triệu Sông cũng sẽ không chết."
"Đạo trưởng nói quá lời.
Sinh sinh tử tử, đây đều là mệnh.
Chỉ có thể trách Triệu Giang đạo trưởng số mệnh không tốt."
Đạo trưởng cũng không cần không cách nào chú ý bất đắc dĩ thở dài một hơi, Đế Tân cũng là mở miệng trấn an nói,
"Đại vương nói cực phải,
là bần đạo lấy tướng.
Bất quá, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cùng Cụ Lưu Tôn lại là không thể bỏ qua bọn hắn, giết ta đồng môn, nếu là không thể cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem, bọn hắn thật làm ta xiển giáo không người."
Nghe tới Đế Tân, Triệu Công Minh đầu tiên là nhẹ gật đầu, chính là hung dữ mở miệng nói ra,
"Đạo trưởng thực lực cao cường,
muốn để Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cùng Cụ Lưu Tôn định không phải đạo trưởng đối thủ.
Nhưng là, hôm nay thực tế hơi trễ, đạo trưởng không ngại ngày mai lại đi báo thù đi."
Nghĩ nghĩ, Đế Tân khẽ nhíu mày, hướng Triệu Công Minh mở miệng đề nghị,
"Ừm,
đại vương nói có lý.
Kia ngày mai bần đạo lại vì hai vị sư đệ báo thù."
Túi đầu chìm lánh sau một lát, Triệu Công Minh cũng là gật đầu nhận lời xuống dưới.
"Tốt,
hôm nay đạo trưởng liền nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi ngày mai khẳng định sẽ có người tới khiêu chiến, đạo trưởng một nhất định có thể đại hiện thần uy."
Gật đầu cười, Đế Tân chính là hướng Thân Công Báo phân phó nói,
"Thân Công Báo, ngươi mang đạo trưởng hạ đi nghỉ ngơi đi."
"Triệu sư thúc,
là ngươi tới rồi sao?"
Đúng lúc này, Văn Thái sư từ đường bên ngoài sốt ruột bận bịu hoảng đi đến, mở miệng hô,
"Văn Trọng,
tiểu tử ngươi cũng tại."
Nhìn xem Văn Thái sư, Triệu Công Minh không khỏi trừng to mắt, tràn đầy ngoài ý muốn.
"Văn Trọng,
tiểu tử."
Nghe tới Triệu Công Minh xưng hô, Đế Tân cũng là buồn cười kém chút bật cười.
"Đường đường thái sư, thế mà còn là loại này tên hiệu."
Nghe tới Triệu Công Minh, Văn Thái sư trên mặt cũng là run rẩy một chút, sau đó chính là sắc mặt như thường mở miệng nói ra,
"Sư thúc, ngươi đến làm sao cũng không cho ta biết?"
"Ai,
lần này ta tới cũng là vì báo Tần Song cùng Triệu Sông thủ, làm sao có thời giờ thông chi ngươi?"
Nghe tới Văn Thái sư, Triệu Công Minh lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra,
"Tần sư thúc cùng Triệu sư thúc thủ."
"Thì ra là thế."
Nghe tới Triệu Công Minh, Văn Thái sư cũng là có chút thê lương.
"Cùng là tiệt giáo đệ tử,
Tần Song cùng Triệu Sông bỏ mình,
Văn Thái sư làm sao có thể không có thủ ý?"
Tấu chương xong,
12.
Chương 459, Triệu Công Minh xuất thủ.
Vỗ vô Văn Thái sư bả vai, Triệu Công Minh miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói ra, "Ngươi muốn không tất yếu như thế bi thường, bần đạo nhất định sẽ vì bọn họ báo thủ."
"Ừm."
"Sư thúc xuất mã, hai vị sư thúc đại thù được báo, ở trong tầm tay."
Nghe tới Triệu Công Minh, Văn Thái sư cũng là nhẹ gật đầu.
"Đại vương,
bần đạo dự biết sư điệt đã lâu không gặp, liền đi xuống trước cùng hắn ôn chuyện.
Đợi ngày mai, định cho kia xiển giáo bên trong người để mắt."
Hít sâu một hơi, Triệu Công Minh lại là quay người hướng Đế Tân mở miệng nói.
Yên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân phất tay mở miệng nói ra,
"Tốt,
đạo trưởng xuống dưới nghỉ ngơi dưỡng sức đi."
"Cáo tử."
Cúc tay thi lễ, Triệu Công Minh mở miệng đáp,
"Lão thần cáo lui."
Chắp tay thi lễ, Văn Thái sư liền đi theo Triệu Công Minh hạ đi.
Thân công báo thấy thế, cũng là hướng Đế Tân thi lễ một cái, yên lặng lui ra. Sau một lát, tám vị tiên quân cũng là lần lượt rời đi. Hôm sau, Xiển giáo thập nhị kim tiên lần nữa đi tới giới bài quan trước. Chúng ta đến đây phá trận. Nhìn xem trên tường thành mọi người, Quảng Thành Tử chẳng thèm ngó tới lớn é lờ mở miệng nói ra. Đại vương, bần đạo hạ đi. Quay đầu nhìn Đế Tân một chút, Triệu Công Minh mở miệng nói ra. Triệu đạo trưởng tạm biệt. Quả nhân ở đây kính đợi tin lành. Nhẹ gật đầu, Đế Tân cũng là mở miệng hướng Triệu Công Minh trả lời. Nhẹ gật đầu, Triệu Công Minh chính là thả người nhảy xuống, đứng tại Xiển giáo thập nhị kim tiên trước mặt. Triệu Công Minh, ngươi tới làm gì? Nhìn xem Triệu Công Minh xuất hiện, Quảng Thành Tử có chút bất ngờ. Người khác hắn có thể không biết, nhưng là cái này Triệu Công Minh tên tuổi có chút lớn, Quảng Thành Tử nghĩ không biết hắn đều không được. Hừ, các ngươi giết hai ta vị sư đệ, ta há có thể không tới? Nghe tới Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh cắn răng mở miệng quát. Thần Song, Triệu Sông, hai người bọn họ chết chưa hết tội. Nghe vậy, Quảng Thành Tử có chút meo mắt lại, không chút khách khí mở miệng nói ra. Chết chưa hết tội. Nghe tới Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh tự nhiên là nhận không được, lúc này liền là quát to. Hừ, Quảng Thành Tử, ngươi khinh người quá đáng. Người chết tại trong tay các ngươi, lại ngay cả một điểm ăn năn đều không có, chỉ nói một cái chết chưa hết tội là được sao? Quảng Thành Tử, ngươi thật làm ta Xiển giáo không người không thành. Bọn hắn nghịch thiên hành sự, tự nhiên chết chưa hết tội. Bần đạo nói có gì không ổn? Cười nhạt một tiếng, Quảng Thành Tử tiếp tục mở miệng kích thích đạo. Nghịch thiên hành sự, ngăn ngươi Xiển giáo chính là người tiên. Khẩu khí thật lớn. Cười lạnh một tiếng, Triệu Công Minh mở miệng quát, khẩu xuất cùng luôn. Bớt nói nhiều lời. Bần đạo chính nghĩ kiến thức một chút trong truyền thuyết Xiển giáo thập nhị kim tiên. Thoại âm rơi xuống, Triệu Công Minh đã liền xông ra ngoài. Sư Minh, ta đến chiến hắn. Thấy Triệu Công Minh khí thế hùng hùng, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, chính là tiến lên nên chiến. Thấy Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn xuất thủ, Quảng Thành Tử cũng không có ngăn cản. Hơn mấy trăm năm chưa từng gặp qua, Triệu Công Minh đến tình cảnh gì, Quảng Thành Tử cũng không rõ ràng. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn mặc dù khẳng định đánh không lại Triệu Công Minh, nhưng là từ hắn xuất thủ, thử một chút Triệu Công Minh cũng vẫn có thể xem là diệu kế. Đến hay lắm. Văn Thủ, hôm nay ta liền cầm xuống ngươi, mang về Kim Ngao Đảo. Lấy tế ta Tần sư đệ. Thấy Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn xuất thủ, Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng, mở miệng quát. Vậy liền đi thử một chút. Nghe nghiêm, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cũng là mở miệng đáp. Hưu. Chỉ thấy một đạo bạch quang tòng Văn Thủ rộng Pháp Thiên Tôn trong tay toát ra, bay thẳng Triệu Công Minh. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mất mặt xấu hổ. Thấy bạch quang tiến đến, Triệu Công Minh hổ khu chấn động, chợt quát lên, cho ta tán. Phanh. Mắt thấy bạch quang liền muốn đánh trúng Triệu Công Minh, đột nhiên nổ tung. Độn rồng cọc. Cười lạnh một tiếng, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn trực tiếp gọi ra pháp bảo. Chói rồng tác. Thấy độn rồng cọc xuất hiện, Triệu Công Minh cũng không do dự, đồng dạng gọi ra pháp bảo của mình. Cái này hai ở pháp bảo đều là dùng để khống địch, nhưng là bây giờ lại bị Triệu Công Minh cùng Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn dùng để công kích. Bành bành bành. Độn rồng cọc cùng chói rồng tác sống chung va chạm, phát ra từng tiếng nổ vang. Vúng. Lúc này, chỉ thấy Triệu Công Minh lóe lên, liền là xuất hiện ở Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn sau lưng. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn thấy tình thế không ổn, đang muốn né tránh, lại phát hiện bên cạnh mình phảng phất bị cái gì cầm cố lại đồng dạng, không cách nào động đậy. Định Hải Thần Châu. Gặp được loại tình huống này, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn nhất thời nghĩ đến Triệu Công Minh một loại khác pháp bảo. Ha ha, tốt kiến thức. Nghe tới Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng. Một cước bắn ra, Triệu Công Minh trực tiếp đá vào Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn trên lưng. Phanh phanh phanh. Lộn mấy vòng qua đi, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn mới đem Triệu Công Minh công kích hóa cởi xuống. Soát. Triệu Công Minh lần nữa biến mất, đi tới nằm rạp trên mặt đất Văn Thủ Nghiễm Pháp trời bên tôn thân. Đột nhiên nhấc chân, Triệu Công Minh lại là đá vào Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn trên thân. Phốc. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn bị đau, một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun ra. Không được. Một bên cụ Lưu Tôn thấy Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn thụ thương, khẽ quát một tiếng, chính là vận khởi độn địa thuật, đi cứu Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn. Triệu Công Minh nhấc chân, lần nữa đạp hạ, lại phát hiện Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn đã không gặp. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem mặt đất đá ra một cái hố to đến. Một cước này nếu là xuống dưới, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn khẳng định là tổn thương càng thêm tổn thương. Cách đó không xa, cụ Lưu Tôn mang theo Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn từ trong lòng đất chui ra. Tên lùn, xen vào việc của người khác, người kiếm chuyện. Mắt lạnh nhìn cụ Lưu Tôn, Triệu Công Minh lại là vọt tới. Đem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn ném đi, ném đến Quảng Thành Tử bên người cụ Lưu Tôn lại là chui vào trong đất. Một hồi vừa ló đầu, Triệu Công Minh chỉ có thể nhìn cụ Lưu Tôn trong đất chui tới chui lui, lại là không có cách nào. Hừ, chỉ sẽ đào độc chuột. Lạnh hư một tiếng, Triệu Công Minh dùng sức, song quyền truy trên mặt đất. Nhất thời, mặt đất lắc đối. Đứng ở trên tường thành, Đế Tân đều cảm giác có chút đứng không vững. Đánh một phen về sau, cụ Lưu Tôn thế mà còn chưa có xuất hiện, Triệu Công Minh khẽ nhíu mày, mở miệng quát, Định Hải Thần Châu. 24 quả Định Hải Thần Châu xuất hiện. Lấy kỳ quái đồ án, vây quanh ở Triệu Công Minh bên người. Ngươi không ra, ta liền hạ đi bắt ngươi ra. Khẽ quát một tiếng, Triệu Công Minh mở miệng nói, Định Hải Thần Châu, đi. Hiu hiu hiu. Từng viên Định Hải Thần Châu chui xuống mặt đất, một cái động lớn xuất hiện, Triệu Công Minh độn thân đi vào. Giờ phút này trong lòng đất đã là xuất hiện rất nhiều bốn phương thông suốt địa động. Gãi gãi đầu, Triệu Công Minh quát khẽ nói, chói rồng tác. Siêu. chói rồng tác bay ra, đi tìm kia cụ Lưu Tôn. Sau một lát, Triệu Công Minh bên tai bỗng nhiên vang lên quát khẽ một tiếng. Khốn tiên dây thừng, tìm tới ngươi. Hơi híp mắt lại, Triệu Công Minh thân hình tăng tốc. Sau một lát, Triệu Công Minh liền trông thấy cụ Lưu Tôn, mà chói rồng tác lại là cùng khốn tiên dây thừng quấn quýt lấy nhau. Tên lùn, lần này chạy không thoát đi. Nhìn vẻ mặt lo lắng cụ Lưu Tôn, Triệu Công Minh lạnh mở miệng cười nói. Thấu chương xong. 12. Chương 460, bầy bảo tranh phong. Độn địa thuật. Khe nhíu mày, cụ Lưu Tôn chính là vật pháp, dự định rời đi. Hừ, muốn đi. Nhìn xem cụ Lưu Tôn động tác, Triệu Công Minh ngay cả vội mở miệng quát, Định Hải Thần Châu. Đi. Hiu hiu hiu. 24 quả Định Hải Thần Châu từng cái bay ra. Cụ Lưu Tôn vật pháp, nhưng thủy chung không thể trong đất tiến lên. Định Hải Thần Châu đã hoàn toàn đem mảnh đất này giới cầm cố lại. Triệu Công Minh, ngươi khinh người quá đáng. Cắn răng, cụ Lưu Tôn quát khẽ nói, bần đạo liều mạng với ngươi. Bành. Cụ Lưu Tôn thoại âm rơi xuống, Triệu Công Minh lại là đã huy quyền đánh vào trên người hắn. Phúc. Cụ Lưu Tôn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài. Bành bành bành. Triệu Công Minh thừa thắng xông lên, không ngừng công kích cụ Lưu Tôn. Đại La Kim Tiên công kích, uy lực thực tế là cường hãn. Không bao lâu, toàn bộ dưới mặt đất cũng đã bị Triệu Công Minh nắm đấm đánh hụt, giống như một cái thiên nhiên hình thành địa động. Một tay tiến lên bắt được thoi thóp cụ Lưu Tôn, Triệu Công Minh thu hồi 24 khỏa Định Hải Thần Châu cùng chói rồng tác, chính là động thân liền xông ra ngoài. Phanh. Triệu Công Minh kiên quyết ngoi lên mà ra, khí thế hùng hổ nhìn xem Quảng Thành Tử. Mà Quảng Thành Tử nhìn xem Triệu Công Minh xuất hiện, cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá, hiện tại Quảng Thành Tử lo lắng hay là Triệu Công Minh trong tay cụ Lưu Tôn. Triệu Công Minh, khí ngươi cũng ra, đem cụ Lưu Tôn thả. Hít sâu một hơi, Quảng Thành Tử nhìn xem Triệu Công Minh, mở miệng quát. Xuất khí. Bần đạo là đến báo thủ. Muốn cụ Lưu Tôn, vậy liền nhìn ngươi Quảng Thành Tử năng lực. Nghe tới Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh lặng lẽ nhìn tới, chậm rãi mở miệng nói ra. Phiên Thiên Ấn. Nghe tới Triệu Công Minh, Quảng Thành Tử phất tay chính là tế ra Phiên Thiên Ấn. Hừ. Phiên Thiên Ấn. Bần đạo chính muốn nhìn một chút, nó có thể hay không lật trời. Khẽ quát một tiếng, Triệu Công Minh cũng là tế ra pháp bảo. Định Hải Thần Châu. Đi. 24 quả Định Hải Thần Châu bỗng nhiên bay ra, bay thẳng giữa không trung áp xuống tới Phiên Thiên Ấn. Các ngươi còn nhìn xem làm gì? Trước tiên đem cụ Lưu Tôn cứu ra. Nhìn xem Triệu Công Minh tế ra Định Hải Thần Châu, Quảng Thành Tử không khỏi quay đầu hướng sau lưng mười người quát. Thủy Hỏa Phong, Âm Dương Kính, Cựu Long Thần Hỏa Che Đậy, Long Hổ Ấn, Hàng Yêu Kiếm, Chói Yêu Dây Thừng, Độn Rồng Cọc, Trường Hồng Tác, Bảo Đấu, Ngũ Hỏa Thất Cầm Thiến. Nghe tới Quảng Thành Tử, mọi người cũng là nhao nhao tế ra pháp bảo, liền ngay cả thụ thương Văn Thủ Nghiễm Pháp Tiên Tôn cũng không ngoại lệ. Nhất thời, trang diện thất thải hào quang hiện lên, mấy món pháp bảo đều là thiên địa vận dưỡng chi vật. Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu còn tại cùng Phiên Thiên Ấn đối kháng, trừ chói rồng tắc liền không có pháp bảo, chỉ dựa vào nhục thân nghĩ đem mấy pháp bảo này chống được đến, cơ hội là không thể nào. Trên tường thành, Đế Tân nhìn thấy loại tình huống này, cũng là mở miệng quát, chứ nghe lệnh, trợ Triệu Công Minh đạo trưởng một chút sức lực. Mặt tướng tuân lệnh. Nghe tới Đế Tân, chúng tướng cũng là nhao nhao gật đầu. Sau đó, liền thấy mọi người tiến lên một loạt, cùng nhau vận pháp. Hôn Nguyên Châu Chủ, Thanh Phong Bảo Kiếm, Bích Ngọc Tỷ Bà, Như Ý Kim Cô Đồng, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, Trạch Đoái Quỷ Bùi Châu, Trượng Tám Hỏa Tiêm Thương, Bá Vương Kích, Phá Thiên Kích. Đế Tân bên người những người này, có lẽ pháp bảo không có xiển giáo thập nhị kim tiên tốt, nhưng là vì Triệu Công Minh liệu ra một cái cơ hội thở dốc, vẫn là có thể. Phanh phanh phanh. Hiu hiu hiu. Mấy chục món pháp bảo tương hỗ tranh phòng, trang diện này, thật đúng là to lớn hùng vĩ. Triệu Công Minh thấy Đế Tân bọn hắn xuất thủ, cho mình một cái cơ hội thở dốc, lúc này cũng không do dự, đem cụ Lưu Tôn ném đi, chính là tung lui người ra. Thu. 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 Triệu Công Minh tối lui, Đế Tân thủ hạ chúng tướng cũng là nhao nhao thu hồi pháp bảo. Cản một chút vẫn được, nhưng là như thế đánh xuống, bọn hắn những này pháp bảo có thể muốn phế. Mà xiển giáo những người kia, thấy Đế Tân thủ hạ thuộc cấp thu tay lại, chính muốn tiếp tục xuất kích, lại phát hiện cụ Lưu Tôn thế mà xông pháp bảo của bọn hắn bay đi. Triệu Công Minh vẫn là dùng một điểm tâm tướng, đem cụ Lưu Tôn ném giữa không trung, bày bảo hội tụ chỗ. Nếu như xiển giáo người không thu tay lại, như vậy cụ Lưu Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phiên Thiên Ấn thu. Thấy thế, Quảng Thành Tử cắn răng, thu hồi Phiên Thiên Ấn. Thu. 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 Quảng Thành Tử thu tay lại, xiển giáo mọi người cũng là nhao nhao thu hồi pháp bảo. Thả người nhảy lên, Quảng Thành Tử đem cụ Lưu Tôn đón lấy, chằm mặt nhìn một chút Triệu Công Minh, Quảng Thành Tử cắn răng mở miệng nói ra, "Triệu Công Minh, quả nhiên là thật bản lãnh, hôm nay làm thôi, ngày mai chúng ta đến đây lĩnh giáo. Tạm biệt không tiễn." Nghe tới Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh lạnh lùng mở miệng đáp lại nói, nhớ tới tình huống vừa rồi, Triệu Công Minh hay là lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới xiển giáo những người này thế mà không để ý đến thân phận, cùng một chỗ hướng tự mình ra tay. Triệu Công Minh mặc dù làm việc mở rộng lớn rộng, nhưng có phải thế không tự phụ người, hắn cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng không có khả năng đem những người này công kích, toàn bộ hóa cởi xuống. Nếu không phải Đế Tân kịp thời sai người xuất thủ, Triệu Công Minh hôm nay coi như không chết, cũng là trọng thương. Loại tình huống này, thực tế là không tốt tiếp tục đánh xuống. Hay là đều thối lui một bước, lại bàn bạc kỹ hơn tốt. Nhìn xem xiển giáo thập nhị Kim Tiên rời đi, Triệu Công Minh phun ra một ngụm trọc khí, thu định hải thần châu cùng chói rồng tác, cũng là trở về tới giới bài quan trên tường thành.
Đại vương,
đa tạ. Có chút hướng đế tân hành lễ, Triệu Công Minh thành khẩn mở miệng nói ra.
Không sao cả, tình huống khẩn cấp, quả nhân sai người xuất thủ cũng là phải.
Khoát tay áo, đế tân cũng là hướng Triệu Công Minh đáp.
Cười cười, Triệu Công Minh lại là quay người hướng Tôn Ngộ Không, Ma Lễ Biển, Ma Lễ Thanh bọn hắn lên tiếng nói cảm ơn chư vị.
Đa tạ.
Đạo trưởng khách khí.
Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc.
Khách khí.
Đạo trưởng là đến giúp ta giới bài quan, loại tình huống kia, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến.
Nghe tới Triệu Công Minh, mọi người cũng là nhao nhao điều mở miệng cười nói.
Tốt. Chúng ta về trước đi.
Khẽ gật đầu, đế tân mở miệng hướng mọi người nói.
Mặc dù lần này Triệu Công Minh xuất thủ, cũng không có giết Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cùng cụ Lưu Tôn. Nhưng là, cụ Lưu Tôn đã là trọng thương, không đủ gây sợ, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cũng là bị thương. Cho nên, lần này tổng thể đến nói, hay là đế tân một phương này thắng.
Giới bài quan tổng binh phủ.
Trong hành lang.
Đạo trưởng giá thứ đại triển thần uy, giúp ta huy phong, thực tế là lợi hại a.
Nhìn xem Triệu Công Minh, đế tân không khỏi hài lòng mà cười cười, toàn vẹn mở miệng nói ra.
Đại vương quá khen.
Nghe tới đế tân, Triệu Công Minh đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó chính là phiền muộn mở miệng nói ra,
ai.
Đáng tiếc lần này, hay là chưa thể vì Tần Song cùng Triệu Song báo thủ.
Đúng vậy a.
11 vị xiển giáo kim tiên xuất thủ, thực tế là không tốt đánh a.
Đạo trưởng tiếp xuống, dự định ứng đối ra sao ngày mai chiến sự.
Rất là tán thành nhẹ gật đầu, đế tân lại là mở miệng hướng Triệu Công Minh dò hỏi.
Tấu chương xong.
12. Chương 461, Kim Giao Tiễn.
Ừm.
Quảng Thanh từ bọn hắn thực lực, không thể khinh thường. Bần đạo bên người pháp bảo không đủ, cho nên dự định đi tìm ta kia ba vị muội muội, hỏi các nàng mượn mấy món pháp bảo.
Nghĩ nghĩ, chìm lánh sau một lát, Triệu Công Minh mở miệng hướng đế tân đáp.
Ba vị muội muội.
Triệu Công Minh ba vị muội muội, không phải liền là Tam Tiêu nương nương sao?
Vân Tiêu.
Quỳnh Tiêu.
Bích Tiêu.
Nghe nói cái này Vân Tiêu đã là chuẩn thánh chi cảnh, mà Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng là đại la kim tiên kỳ hạ.
Không nói đến ba người thực lực, các nàng sở dĩ tại Phong Thần đại chiến trung thành tên,
lại là bởi vì Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận.
Trận này thực tế là lợi hại, gọt đi xiển giáo thập nhị kim tiên trên đỉnh ba lửa cùng trong ngực vũ khí.
Về sau, hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Thiên Tôn, hai vị thánh nhân xuất thủ, mới phá cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận.
Triệu Công Minh đi mượn bảo vật ngược lại không quan trọng, hiện tại đế tân nghĩ là, như thế nào đem Tam Tiêu nương nương mời xuống tới, giúp hắn một tay.
Có chút ho nhẹ một tiếng, đế tân nhìn xem Triệu Công Minh, bất động thanh sắc mở miệng nói ra, đã như vậy, người đạo trưởng kia liền mau đi đi.
Bần đạo cáo tử.
Nghe tôi đế tân, Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, chính là đứng dậy rời đi.
Mời Tam Tiêu nương nương xuống tới, hay là cần một cái lý do, đã như vậy, vậy liền để Triệu Công Minh dẫn xuất một cái lý do.
Nhìn xem Triệu Công Minh bóng lưng, đế tân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Lại nói Triệu Công Minh ra đại đường, chính là thả người bay lên, hướng kiệt núi đá bay đi.
Sau một canh giờ,
lấy Triệu Công Minh thân pháp nhanh chóng, lại là đã đi tới kiệt núi đá.
Nhìn lên trước mặt thật lớn vô cùng, Triệu Công Minh hít sâu một hơi, mở miệng quát, ba vị muội muội,
vi huynh đến rồi.
Nguyên lai là đại ca, mau mau mời đến.
Triệu Công Minh thoại âm rơi xuống, lại là một cái hư vô mở mịt giọng nữ truyền ra.
Cùng lúc đó, đóng chặt vượt cung đại môn, cũng là ầm vang một tiếng mở rộng.
Triệu Công Minh cười cười, chính là dạo chơi du lịch đình đi vào.
Nhìn xem tam nữ an tường ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên đả tọa, Triệu Công Minh có chút hò khan một tiếng.
Tam nữ nhao nhao mở to mắt, nhìn xem Triệu Công Minh, Vân Tiêu đầu tiên là mở miệng nói ra, đại ca,
ngươi đến ta vượt cung, là cần làm chuyện gì?
Đại muội,
vi huynh đến đây, là muốn hướng ngươi mượn hai kiện đồ vật.
Cười cười. Triệu Công Minh vào đầu, nhìn xem Vân Tiêu, mở miệng nói ra.
Mượn vật gì vậy?
Nghe tới Triệu Công Minh, Vân Tiêu có chút nheo mắt lại, nhìn xem Triệu Công Minh, mở miệng dò hỏi.
Hôn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn.
Nghe tới Vân Tiêu, Triệu Công Minh chần chờ sau một lát, nghiêm túc mở miệng nói ra.
Hôn Nguyên Kim Đấu.
Kim Giao Tiễn.
Nghe tới hai món đồ này, tam nữ sắc mặt cùng nhau biến đổi.
Đại ca.
Ngươi mượn hai kiện pháp bảo kia làm cái gì?
Khẽ nhíu mày, Vân Tiêu sắc mặt làm khó nhìn xem Triệu Công Minh, mở miệng hỏi thăm.
Tự nhiên hữu dụng.
Ngươi nếu là không mượn thì thôi.
Nghe tới Vân Tiêu, Triệu Công Minh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra.
Đại khái,
đồ vật có thể mượn ngươi, nhưng là chúng ta dù sao vẫn cần biết nguyên nhân đi.
Khẽ lắc đầu, Vân Tiêu nhìn xem Triệu Công Minh, tiếp tục mở miệng nói ra.
Thở dài một hơi, Triệu Công Minh cũng là chần chờ mở miệng nói ra, ta là vì báo thủ.
Báo thủ?
Là ai?
Đại ca, cùng ngươi có thủ, chính là cùng chúng ta có thủ.
Nghe tới Triệu Công Minh, Vân Tiêu cũng là khẽ nhíu mày, mở miệng quát.
Không phải ta báo thủ,
là ta thay người khác không thành.
Bay đến quát tay, Triệu Công Minh lại là mở miệng giải thích. Tần Song cùng Triệu Song chết,
các ngươi chỉ sợ còn không biết đi.
Tần sư đệ,
Triệu sư đệ.
Nghe tới Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu đầu tiên là kịp phản ứng, sau đó liền mở miệng hướng Triệu Công Minh hỏi, bọn hắn làm sao rồi?
Ai?
Bọn hắn xuống núi trợ giúp Thương Vương Đế Tân, bị xiển giáo người giết.
Vì huynh thế đơn lực bạc, cho nên hướng các ngươi tá pháp bảo, vì bọn họ báo thù.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Công Minh mở miệng hỏi ba người giải thích nói,
chết rồi.
Đáng ghét,
giết ta đồng môn.
Đại ca, ngươi chờ ta đi lấy kim giao tiễn.
Nghe tới Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu không kịp chờ đợi đứng dậy,
mà Bích Tiêu cũng là nghiến răng nghiến lợi.
Ngược lại là Vân Tiêu, sắc mặt bình thản.
Đại ca, pháp bảo ta không thể cho ngươi mượn. Nghĩ nghĩ, Vân Tiêu nhìn xem Triệu Công Minh, chậm rãi mở miệng nói ra.
Vì cái gì?
Nghe tới Vân Tiêu, Triệu Công Minh không khỏi sương sở. Mà vừa mới đứng dậy Quỳnh Tiêu, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiện tại đại kiếp mình lên, Thần Song cùng Triệu Sông bỏ mình, là không thể tránh né. Báo thù có thể, nhưng là qua kiếp, lại đi không được sao? Ngươi bây giờ đi, sẽ đem mình góp đi vào. Nghĩ nghĩ, Vân Tiêu nhìn xem Triệu Công Minh, khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra.
Đủ.
Đừng bảo là, thù này ta nhất định phải báo. Pháp bảo ngươi có cho mượn hay không?
Nghe tới Vân Tiêu, Triệu Công Minh khẽ nhíu mày, mở miệng quát.
Không mượn.
Khẽ lắc đầu, Vân Tiêu cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Nói cái gì sợ chính ta đem mình góp đi vào, chỉ sợ là ngươi sợ tá pháp bảo cho ta, thù liên lụy đi.
Nghe tới Vân Tiêu, Triệu Công Minh cắn răng, mở miệng quát, không để ý tình nghĩa đồng môn.
Hôm nay coi như ta Triệu Công Minh chưa từng tới.
Dứt lời, Triệu Công Minh chính là quay người.
Mà Bích Tiêu lại là hướng hắn âm thầm nháy mắt.
Lại nói Vân Tiêu nhìn xem Triệu Công Minh rời đi, muốn mở miệng, lại vẫn là không có nói chuyện.
Đại ca, ngươi làm sao liền không rõ đâu?
Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, đợi qua đại kiếp, coi như ngươi không xuất thủ, ta cũng đều vì hai vị sư đệ báo thủ.
Nhưng là, hiện đang xuất thủ, không thể nghi ngờ là nhập kiếp, đến lúc đó căng chân hãm sâu, chính ngươi cũng khó thoát thân à.
Hiện tại Vân Tiêu, trong lòng cũng là vạn phần đắng chát.
Mà một bên Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng là mười phần bất đắc dĩ.
Các nàng tỷ tỷ này, các nàng tự nhiên là hiểu rõ.
Mặc dù ngăn cản đại ca báo thủ, nhưng là mình cũng là báo thủ xuất ruột, không thể nói Vân Tiêu không để ý tình nghĩa đồng môn, chỉ là hiện tại là đặc thù thời khắc, so với Triệu Công Minh, Vân Tiêu có thể tỉnh táo suy nghĩ thôi.
Mà Triệu Công Minh mặc dù ra vực cùng, lại không hề rời đi kiệt núi đá.
Bích Tiêu cho ám hiệu của hắn, hắn tự nhiên là trông thấy, chỉ là không biết Bích Tiêu định làm gì.
Sau nửa canh giờ,
Bích Tiêu một kiện lục y liễu, lén lút xuất hiện tại Triệu Công Minh sau lưng.
Đại ca,
nhìn xem Triệu Công Minh, Bích Tiêu mở miệng hô.
Tiểu muội, ngươi đến rồi.
Nghe thấy Bích Tiêu thanh âm, Triệu Công Minh liền vội vàng xoay người.
Ừm.
Hôn Nguyên Kim đấu tại đại tỷ trong tay, ta thực tế không bỏ ra nổi đến, cũng may cái này kim giao tiễn một mực là nhị tỷ đảm bảo.
Ta cùng nhị tỷ thương lượng qua,
đem kim giao tiễn giao cho ngươi.
Nhẹ gật đầu, Bích Tiêu bắt đầu từ trong ngực lấy ra kim giao tiễn.
Đa tạ.
Tiếp nhận kim giao tiễn, Triệu Công Minh hài lòng hướng Bích Tiêu mở miệng nói ra.
Người ta đều là người một nhà.
Lại nói, vì hai vị sư đệ báo thủ, chúng ta tự nhiên nên xuất thủ.
Cười cười, Bích Tiêu nhìn xem Triệu Công Minh mở miệng nói ra.
Ừm.
Đã như vậy, vậy ta liền không trì hoãn. Ta phải nhanh một chút chạy về giới bài quan.
Khẽ gật đầu, Triệu Công Minh cũng là mở miệng nói đừng.
Thấu chương xong.
12.
Chương 462, Nhân Đăng Hiển Thân.
Đại ca.
Người cứ chờ một chút.
Thấy Triệu Công Minh muốn rời khỏi, Bích Tiêu không khỏi mở miệng hô.
Đại ca.
Đại tỷ cũng là lo lắng an nguy của ngươi.
Ngươi chớ có tức giận a.
Ta biết.
Lời nói mới rồi, nói quả thật có chút nặng.
Gật đầu bất đắc dĩ, Triệu Công Minh cũng là ấy náy nhìn xem Bích Tiêu, mở miệng nói ra,
tiểu muội,
ngươi sau khi trở về, tìm một cơ hội, thay ta cùng đại muội bồi cái không phải đâu.
Ta minh bạch.
Nhẹ gật đầu, Bích Tiêu cũng là mở miệng đồng ý.
Phun ra một ngụm trọc khí, Triệu Công Minh cũng không có nói tiếp cái gì, quay người chính là giá vân rời đi.
Nhìn xem Triệu Công Minh rời đi, Bích Tiêu cũng không có lưu lại, quay người liền trở lại vực cung.
Vừa tiến vào vực cung, Bích Tiêu liền nhìn xem Vân Tiêu đứng tại một mảnh, gấp nhìn mình chằm chằm, mà Quỳnh Tiêu đứng tại Vân Tiêu sau lưng, một bộ làm sai sự tình dáng vẻ.
Miễn cưỡng cười cười, Bích Tiêu nhìn xem Vân Tiêu, chần chờ mở miệng hỏi,
đại tỷ,
ngươi đều biết rồi.
Hừ,
hai người các ngươi có tâm tư gì, còn khó giấu giếm được ta không thành.
Nghe tới Bích Tiêu, Vân Tiêu lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị mở miệng nói ra.
Đại tỷ,
ta sai.
Thấy Vân Tiêu cái bộ dáng này, Bích Tiêu cũng không do dự, lúc này liền là mở miệng nhận lầm.
Ai?
Kim Giao Tiễn đã cho đại ca sao?
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Vân Tiêu nhìn xem Bích Tiêu, mở miệng khiển trách hỏi.
Ừm.
Đã bị đại ca cầm đi.
Cười khổ một tiếng, Bích Tiêu hướng Vân Tiêu mở miệng đáp lại nói.
Cũng không biết đại ca chuyến đi này, đến cùng là tốt là xấu.
Nghe tới Bích Tiêu, Vân Tiêu cũng không có nhiều hơn trách tội, chỉ là trong lời nói có chút phiền muộn.
Đại tỷ,
yên tâm đi.
Đại ca thực lực không thua gì ta cùng nhị tỷ, chắc chắn sẽ không có việc gì.
Nghe tới Vân Tiêu, Bích Tiêu hoạt bát thẻ lưỡi, mở miệng nói ra.
Hy vọng như thế đi.
Nhẹ gật đầu, Vân Tiêu lại là mở miệng hướng hai người nói, hai người các ngươi gấp rút tu luyện đi.
Kim Giao Tiễn mượn Vu đại ca đi báo thủ, chúng ta đã coi như là dính nhân quả, thân nhập kiếp bên trong.
Chỉ sợ, không được bao lâu, chúng ta liền phải xuống núi.
Vâng.
Đại tỷ.
Nghe tới Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, nặng nề mở miệng đáp.
Sau đó, Bích Tiêu nhìn xem Vân Tiêu, lại là mở miệng nói ra,
đúng rồi.
Đại tỷ.
Đại ca chạy, để ta thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải.
Ừm.
Ta biết.
An tâm tu luyện đi.
Nghe tới Bích Tiêu, Vân Tiêu phong khinh vân đạm nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng luôn nói.
Dứt lời, liền thấy Vân Tiêu tỏa tại bồ đoàn bên trên, có chút nhắm mắt, bắt đầu tu luyện.
Mà Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thấy thế, cũng không có tiếp tục nhiều lời, cùng Vân Tiêu cùng một chỗ bắt đầu tiếp tục tu luyện.
Lại nói Tây Kỳ trong đại doanh,
đem cụ Lưu Tôn cùng Văn Thủ Nghiễm Pháp Tiên Tôn thu xếp tốt về sau, Quảng Thành Tử sắc mặt có chút âm trầm.
Cụ Lưu Tôn thụ thương không nhẹ, một mực tại hôn mê, mà Văn Thủ Nghiễm Pháp Tiên Tôn tình huống cũng có chút không tốt,
thương thế một mực tại chuyển biến xấu. Ghê tởm hơn chính là, Quảng Thành Tử vì bọn họ chữa thương, thế mà không thấy tốt hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Công Minh nhất định làm thủ đoạn. Hai người tổn thương chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, ngoại nhân chữa thương, căn bản là vô dụng. Kể từ đó, thời gian ngắn cụ Lưu Tôn cùng Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn sợ là không phát huy được tác dụng. Có lẽ, còn có một cái biện pháp, đem cụ Lưu Tôn cùng Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn mang đến Ngọc Hư Cung. Lấy thánh nhân năng lực, trong khoảnh khắc thương thế của bọn hắn liền sẽ bị chữa khỏi. Nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, Quảng Thành Tử thực tế là không muốn làm như vậy. Bọn hắn vốn là xuống núi đến giúp đỡ Khương Tử Nha, hiện tại chuyện gì đều không làm thành, ngược lại Triệu Công Minh một người, liền để bọn hắn gặp khó. Như thế trở về Ngọc Hư Cung, chẳng phải là làm trò cười cho người khác xiển giáo thập nhị kim tiên hào nhoáng bên ngoài. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Quảng Thành Tử liền đi ra đại trướng. Còn lại 9 vị kim tiên, lại là tại ngoài trướng chờ lấy Quảng Thành Tử, thấy Quảng Thành Tử ra, Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi tiến lên một bước, mở miệng dò hỏi, "Đại sư huynh, thế nào? Thương thế của bọn hắn như thế nào rồi?" "Không sao cả, chậm rãi điều dưỡng là được. Khoảng thời gian này, bọn hắn liền đừng xuất thủ." Phun ra một ngụm trọc khí, Quảng Thành Tử phong khinh vân đạm mở miệng nói ra. 9 người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn cùng Quảng Thành Tử tâm tư đồng dạng, cho nên đều là không hẹn mà cùng không có đề nghị đem hai người đưa đi Ngọc Hư Cung. "Chư vị sư huynh, Nhiên Đăng sư thúc đến rồi." Đúng lúc này, Khương Tử Nha tìm ở đây, hướng về Quảng Thành Tử bọn hắn nói. "Nhiên Đăng, hắn làm sao tới rồi?" Nghe tới Khương Tử Nha, 9 người đều là biến sắc. Nhiên Đăng chính là xiển giáo phó giáo chủ, cho nên theo bối phận tới nói, liền xem như Quảng Thành Tử cũng muốn cứ gọi hắn một tiếng sư thúc. Người này thực lực cao thâm mặt chắc, so Quảng Thành Tử càng hơn một bậc. Mà lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng từng khẳng định, Nhiên Đăng không xuất thiên năm, liền có thể thành tựu chuẩn thánh. Chỉ bất quá, đối với Nhiên Đăng cái này phó giáo chủ, Quảng Thành Tử bọn hắn đều không thế nào thích. Người này tâm cơ quá sâu, thực tế là không nên thâm giao. Mà lại, Nhiên Đăng căn bản là không gặp mặt thế, một mực tại bế quan tu luyện, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút sư thúc." Có chút nheo mắt lại, Quảng Thành Tử mở miệng hướng bên người 9 người nói. Sau đó, Quảng Thành Tử bọn người liền đi theo Khương Tử Nha đi tới chủ trướng. Cơ Phát không tại. Trong trướng chỉ có một người, thân mặc đạo bào, xanh sao vàng vọt, 10 ngón khô cạn lá hủ, cả người xem ra gần đất xa trời. Nhưng là, bốn phía lại là như có như không xuất hiện một tia uy áp hùng hậu cổ phát, mà lại ẩn ẩn có hương khí tán phát ra. Nhìn xem người này, Quảng Thành Tử có chút nheo lại đã, hạ thấp người thi lễ, mở miệng nói ra, "Gặp qua sư thúc." "Gặp qua sư thúc." Thấy Quảng Thành Tử hành lễ, còn lại 9 người do dự một chút, cũng là nhao nhao hành lễ. "Ha ha, đều đứng lên đi." Nhìn xem mọi người, Nhiên Đăng cười tủm tỉm mở miệng nói ra, "Đa tạ sư thúc." Nghe mắt, Quảng Thành Tử mọi người trả lời một câu, chính là nhao nhao đứng dậy. "Ai, làm sao không khỏi Văn Thủ cùng cụ Lưu Tôn đâu?" Cười cười, Nhiên Đăng nhìn xem mọi người, lại là mở miệng dò hỏi. Nghe tới Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử có chút híp mắt lại. Xem ra cái này Nhiên Đăng đã biết cụ Lưu Tôn cùng Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn thụ thương. Bằng không, cũng sẽ không mới mở miệng chính là hỏi thăm hai người. Hít sâu một hơi, Quảng Thành Tử nhìn xem Nhiên Đăng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bọn hắn bị trọng thương, không thể đến đây, sư thúc thứ lỗi." "Thụ thương? Đây là có chuyện gì? Vô duyên vô cớ làm sao lại thụ thương?" Nghe tới Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng gãi gãi đầu, giả bộ một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Quảng Thành Tử nhìn xem Nhiên Đăng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bọn hắn cùng Tiệt giáo Triệu Công Minh giao thủ, Triệu Công Minh thực lực cao cường, Văn Thủ cùng cụ Lưu Tôn không quá là bại, cho nên bị trọng thương." "Thì ra là thế." Nhẹ gật đầu, Nhiên Đăng lại là một bộ dáng vẻ nghi hoặc, mở miệng dò hỏi, "Không đúng, các ngươi không phải đến giúp đỡ Tử Nha sao? Vì sao lại cùng Tiệt giáo người đậu thủ?" Tấu chương xong, 12. Chương 463, Triệu Công Minh giao đấu Nhiên Đăng. Triệu Công Minh lịch tiên mà đi, cho nên mới giới bài quan trợ giúp đại thương. "Vì trợ Tử Nha, ta chờ không thể không ra tay." Hít sâu một hơi, Quảng Thành Tử tỉnh táo đáng tiếc Nhiên Đăng, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Nhiên Đăng đến cùng đánh chính là ý định gì. Nghe tới Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó liền quang minh lẫm liệt nhìn xem Quảng Thành Tử, ngưng trọng mở miệng nói ra, "Triệu Công Minh nghịch thiên mà đi, làm tổn thương ta xiển giáo đệ tử, thực tế là tội không thể tha thứ. Hôm nay bần đạo tới đây, nhất định phải trừ bỏ cái này Triệu Công Minh." Sư thúc nguyện ý xuất thủ đối phó Triệu Công Minh. Nghe tới Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử có chút không có kịp phản ứng. Nhẹ gật đầu, Nhiên Đăng cười hướng mọi người mở miệng giải thích, nói đến, "Cái này Triệu Công Minh cùng ta cũng coi như có chút nguồn gốc. Trong tay hắn 24 khỏa Định Hải Thần Châu, có thể trợ ta thành tựu chuẩn thánh. Vật này cùng ta có duyên a." 20 chiếc khỏa Định Hải Thần Châu. Nguyên lai Nhiên Đăng đánh chính là cái này bản tính. Quảng Thành Tử mới vừa rồi còn đang nghi ngờ Nhiên Đăng vì sao lại xuất thủ, nguyên lai là coi trọng Triệu Công Minh pháp bảo. Như thế phù hợp hắn vô lợi không dậy sớm tính cách. Mà Nhiên Đăng chi như vậy quang minh chính đại nói ra, cũng là sớm cho mọi người sách một cái tỉnh. Để tránh ngày sau hắn đánh bại Triệu Công Minh, cướp đoạt Định Hải Thần Châu lúc, cùng Quảng Thành Tử bọn hắn sinh ra ý kiến. Sư thúc nếu là có thể trừ Triệu Công Minh, Định Hải Thần Châu, tự nhiên là sư thúc nên được. Dừng một chút, Quảng Thành Tử lại là làm khó mở miệng nói ra, chỉ là cái gì? Nhìn xem Quảng Thành Tử trần trờ bộ dáng, Nhiên Đăng khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, Định Hải Thần Châu việc quan hệ mình thành tựu chuẩn thánh, Nếu là thác thất lương cơ, không biết lại phải đợi đợi bao nhiêu năm. Hiện tại đại kiếp dâng lên, chính là giết người đoạt bảo thời khắc, việc này tuyệt đối không thể có sai lầm.